Chương 1218 Đầu Nghiêm Đảng Không Ngã Nghiêm Tung. Đầu đảng tội ác há có thể tha cho tha thứ. 2. Chương 1218 Đầu Nghiêm Đảng Không Ngã Nghiêm Tung. Đầu đảng tội ác há có thể tha cho tha thứ. 2. Nói thật, đừng nói ra Tĩnh Hoài Nghi, từ Bạch Liên giáo cứ điểm bên trong tìm ra thư tín lúc, hắn cũng không thể xác định, đến cùng là có người ở sau lưng âm thầm thôi động, hay là thật sự Nghiêm Đảng khí số đã hết, không còn sớm không muộn ở thời điểm này phá hủy cứ điểm, thu hoạch được chứng cứ. Nhưng vô luận như thế nào, đây quả thật là không phải cầm ý liễu vệ cách làm, Lục Bình nắm lấy lòng trung thành, nên chi tiết báo cáo. Gia Tĩnh xem đi xem lại, trong tầm mắt sắc bén thoáng thu liễm, có quyết đoán, việc này ngươi đừng ra mặt, thủ phụ hay tội, có thể chỉ lần này thôi. Lục Bình tiên là giật mình, sau đó tỉnh ngộ lại, âm thầm kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vàng dập đầu, đa tạ bệ hạ bảo toàn. Ngày xưa thủ phụ hạ ngôn rơi lại, Lục Bình liền tham dự trong đó, phát huy tác dụng, bây giờ lại đem thủ phụ Nghiêm Tung cầm xuống, hung uy cũng quá mức, hắn nhưng là cầm ý liễu vệ đầu lĩnh, đến lúc đó cả triều văn võ chỉ sợ đều cho chi không xuống, không phải đưa vào chỗ chết không thể. Lục Bình ý thức được điểm ấy, lập tức sinh ra tránh lui chi tâm, liên tục dập đầu, cảm tạ thiên ân. Gia Tĩnh khẽ bước cảm, vị này xưa huynh đệ nhất làm cho hắn thưởng thức một chút, chính là biết tiến thối, từ trước tới giờ không giành công tự ngạo, như vậy mới có thể ngồi vững vàng cầm y địa vệ trưởng vệ sự tình vị trí, người đem Bạch Liên giáo công việc hảo hảo chỉnh lý, chuẩn bị giao tiếp là. Lục Bình lĩnh mệnh, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, thiện nghi từ Cam Thảo. Hắn không quá ưa thích Từ Giai, luôn cảm thấy cái kia cũng đúng Cam Thảo cốc lao, quá ẩn nhẫn, thậm chí đạt tới hai mặt tình trạng, nhưng bây giờ chính mình không ra mặt, đấu lại là Nghiêm Tung, phụ trách tiếp nhận đương nhiên là Từ Giai. Nhưng mà sau đó Gia Tĩnh lời nói, lại làm cho hắn ngơ ngẩn, Bạch Liên giáo công việc giao cho thiên sư thẩm vấn. Lục Bình thêm chút ngây người sau, ngược lại là vui lòng phục tùng, bệ hạ thánh minh, thiên sư xác thực thích hợp nhất. Vị kia từ khi vào kinh thành sau, liền thâm cư không ra ngoài, tại lợi ích gút mắt phía trên, cùng Nghiêm Đảng cùng Thanh Lưu tiếp xúc ít nhất, mà liên quan đến Bạch Liên giáo, liên quan đến tông giáo công việc, ra mặt cũng là hợp tình hợp lý. Lục Bình cũng không biết, Gia Tĩnh còn cân nhắc một chút, gần đây tiếp xúc, cảm thấy thiên sư càng ngày càng có khí thế xuất trần, không khỏi bực này trích tiên giống như nhân vật nhẹ lướt đi, uy ẩn tâm sơn, hay là nhiều cùng thế tục sinh ra gút mắt cho thỏa đáng. Đại Minh tiên tử nhớ mong mục tiêu, lúc này chính vị tại quá dịch chỉ trước, đứng yên tu hành, quanh thân tứ đại phủ chú vần quanh. Tứ đại vi hòa trên lý luận lĩnh viễn không cuối cùng, đồng thời mỗi một vòng đều so trước mặt độ khó gấp bội, Lý Ngạn hiện tại cảm nhận được, chính là vòng thứ hai khảo nghiệm. Không phải đơn thuần độ khó gấp bội, địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố ở giữa, còn sinh ra một loại nào đó kỳ diệu lẫn nhau phản ứng, chính như ngũ hành tương sinh tương khắc. Tiểu Diệp hóa thành đạo đồng, ở vào sau lưng, Tiểu Thiến cũng vô cùng cao hứng tung bay ở sau lưng, cùng một chỗ hưởng thụ cái này tu hành an bình thời gian. Bởi vậy khi Lục Bình đến đây lúc, nàng vẫn rất không vui. Thẳng đến nghe ý đồ đến, mới chuyển thành vui vẻ, thiên hạ khổ Nghiêm Đảng lâu vậy, phải nên do tiên sinh xuất thủ. Dù sao khôi phục công chúa thân phận, xưng hô nhất định phải biến, chỉ là trong lời nói ý mừng, vẫn là như vậy trực tiếp. Tiểu Diệp cố gắng đè nén xuống ý cười, quanh đi quẩn lại một vòng, thế mà để lao ra phụ trách việc này, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Lý Ngạn không có ra vẻ nhún nhường, trừ ác vụ bản, nghĩa bất dung tử. Lục Bình cùng bị ân nhân cứu mạng này hợp tác không phải hồi một, giao tiếp đứng lên cực kỳ thông thuận, nhưng xuất phát từ hảo ý, hay là bổ sung một câu, án này chủ tại Nghiêm Thế Phiền, không thể tác động đến quá mức. Lý Ngạn nhưng không có tiếp nhận, kiên định nói, một khi tra ra chứng cứ phạm tội, Nghiêm Đảng đầu đảng tội ác, thuộc về Nghiêm Tung, há có thể tha cho tha thứ. Lục Bình hơi biến sắc mặt. Hắn cùng Từ Giai một dạng, đều lo lắng Gia Tĩnh nhớ tới tình cũ, chuẩn bị đối với Nghiêm Tung mở một mặt lưới, chuyên môn nhìn chằm chằm Nghiêm Thế Phiền đánh, dù sao đem vị kia tiểu các lao cầm xuống, Nghiêm Đảng cũng tan đàn sẽ ngẽ, không cần đuổi tận giết tuyệt. Trong lịch sử cũng giống như thế, đầu Nghiêm Đảng không ngã Nghiêm Tung, vị kia hơn 80 tuổi thủ phụ, cuối cùng về đến cố hương, một người lẻ loi hiu quạnh, nhân sinh cuối cùng mấy năm, dựa vào ăn tế phẩm sống qua ngày. Thảm a. Tựa hồ rất thảm, dù sao cùng lúc trước nội các thủ phụ, quả thực là khác nhau một trời một vực giống như đãi ngộ. Nhưng cùng Nghiêm Đảng làm tội nghiệp so sánh, lại quá nhẹ quá nhẹ. Nghiêm Tung chính là không thể nghi ngờ đầu đảng tội ác, vây cánh lớn nhất ô dù, đầu Nghiêm Đảng không ngã Nghiêm Tung, liền như là quét đen trừ ác, đem xã hội đen lao đại cho tha tội mở dạng, vốn chính là một cái hoang đường trò cười. Lục Bình nhìn ra quyết tâm, trở lại cầm ý liền vệ trụ sở sau, càng nghĩ lông mày càng là nhíu chặt. Cũng không phải hoàn toàn lo lắng Lý Ngạn, thiên sư siêu nhiên tại triều đình bên ngoài, Nghiêm Đảng khó mà làm sao, mấu chốt là chính mình truy bắt Bạch Liên giáo đồ. Tìm ra cấu kết mật tín, đã cùng đối phương mặt mặt, đánh rắn không chết, hậu hoạn vô tận. Hắn không dám thất lễ, gọi Chu Tứ, ngươi đi cùng lấy thiên sư, nếu có biến cố, lập tức đến báo. Chu Tứ lĩnh mệnh mà đi, mấy canh giờ sau, liền truyền đến làm cho Lục Bình ngạc nhiên tin tức, thiên sư cho Nghiêm Tung định cái thứ nhất tội danh, là Nghiêm thị phủ đệ vi chế. Đây cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Nếu như dựa theo chế độ lời nói, bây giờ khai quốc 200 năm, sớm đã không còn tuân theo thái tổ quyết định điều lệ, chính mình biệt thự có phải hay không cũng đi quá giới hạn. Bất quá ngay sau đó, Lục Bình liền biết, không cần lo lắng dinh thự quy mô. Bởi vì Chu Tứ tái truyền tin tức, chân chính tội danh không phải vi chế, mà là Nghiêm thị phụ tử khuyết trương tu dinh thự, là vì bảo đảm bình hòa phú quý, xâm chiếm địa mạch long khí. Lục Bình chậm rãi đứng dậy, kim lòng không được sinh ra kính sợ, tội danh như vậy, chỉ có thiên sư có thể định ra. Nghiêm Tung chết chắc. Chương 1219 một thời đại sớm kết thúc, 1, chương 1219 một thời đại sớm kết thúc, 1, chương 1219 một thời đại sớm kết thúc Bạch Liên giáo. Giấy không thể gói được lửa, lấy Nghiêm Đảng thế lực, cẩm ý liễu vệ điều tra rất nhanh tiết lộ, nghe được tin tức sau, Nghiêm Thế Phiền đều động. Mình cùng Bạch Liên giáo có liên can gì? nhưng rất nhanh vị này ngày xưa tiểu các lão liền kịp phản ứng, Lục Bình vậy mà hại ta, hắn muốn làm cái gì? Vạn ngã một cái hạ luôn không đủ, còn muốn lại đến một nhiệm kỳ thủ phụ a? Không phải Lục Bình nghiêm tung sắc mặt khó coi, vô ý thức nhìn về phía tây, cái kia tây biển ngói vàng tường đỏ, lồng lộng cung quyết, phảng phất ngay tại giữa gang tấc, lại như hôm sau sông. Hắn hầu hạ người kia hơn 20 năm, bây giờ lại quyết tuyệt như vậy đưa vào chỗ chết, ngữ khí không khỏi rất là bi thương, cử động lần này nhất định là bệ hạ thụ ý, quả nhiên là không niệm nửa điểm tình cũ a. Nghiêm Thế Phiền nghiến răng nghiến lợi, trong mắt u quang lấp lóe, hung sát chi khí tràn ngập, những năm này cha con chúng ta cho hắn ngăn cản bao nhiêu sự tình, có bao nhiêu tội, hiện tại một cái có lẽ có tội danh, liền muốn đem chúng ta cầm xuống. Mơ tưởng, bọn hắn cũng không chi Bạch Sen dạy là thật làm ra thư, bị Cẩm Y Liễu vệ truy tầm, nhưng trong lịch sử Nghiêm Thế Phiền tội danh, thật đúng là có lẽ có ý tứ. Con đường đều là nói, hai người thông uy, biến lại không đo hai người chỉ là Nghiêm Thế Phiền cùng La Long Văn, về phần con đường đều là nói chính là trên đường người đều nói như vậy. Đây quả thực là đem muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do bày ở bên ngoài, cuối cùng xác thực định ra giao thông bị bắt, lặn mưu phản nghịch tội lớn, nói Nghiêm Thế Phiền tụ tập hải tặc, thông đồng với nước ngoài, huấn luyện tư nhân vũ trang, nhu đồ làm loạn. Kỳ thật từ trên xuống dưới đều biết, Nghiêm Thế Phiền lại làm nhiều việc ác, cũng không có khả năng mưu phản, càng không tất yếu cấu kết ra qua, nhưng tội danh này nhất an bên trên, liền cùng gia tính khởi ra liên quan, quả nhiên rất nhanh phán quyết hạ đạt, cũng chờ không kịp thu được về sự quyết, trực tiếp cấp bách chính điển hình. Như vậy hoang đường hình thức, tự nhiên dẫn phát lên án. Chương cư chính về sau tại chủ tu thế tông thực lục lúc liền mệnh ra, Nghiêm Thế Phiền tội ác chống chết, vừa chết không đủ che tội, nhưng tội danh hẳn là định là kẻ phản bội mà không phải phản tắc hậu thế, không ít người đồng dạng cho là, cử động lần này là bỏ kẻ phản bội chi chính đầu, ngồi làm loạn chi cậu thả luận. Đương nhiên, truy cứu chương trình chính nghĩa là người thắng sự tình, là người trong cuộc mà nói, Nghiêm Tung chỉ muốn bảo trụ chính mình cùng nhi tử tính mệnh, bệ hạ cũng không nhớ tình cũ, chúng ta đến nghĩ biện pháp khác, trước sống sót, lại nói mặt khác Nghiêm Thế Phiền trong lúc nhất thời đều có chút tâm loạn như ma, vô ý thức hỏi, hoàng đế đều xem cha con chúng ta như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Còn như thế nào bà bệnh? Nghiêm Tung hé mắt, vậy hạ chán ghét mà vứt bỏ, vậy liền nhịn đến tân chủ kế vị. Nghiêm Thế Phiền như mày, Cảnh Vương. Người này ngược lại là chính hợp bệ hạ câu kia ngôn ngữ, rất yêu chấm thở nhỏ cũng là cay nghiệt thiếu tình cảm tính tình, nhưng hắn tự bị, tương lai cũng chưa chắc sẽ cảm kích cha con chúng ta, huống chi hắn chúng quy là hoàng tứ tử, phía trước còn sống một vị đâu. Nghiêm Tung nói, lập đích lập trường, dù vương mặc dù chất phát nhát gan, là bệ hạ chỗ không thích, càng khuynh hướng tốt biểu hiện Cảnh Vương, nhưng lập chữ quan hệ xã tắc, tuyệt không phải cá nhân yêu ghét nhất định, bệ hạ hoàng vị vốn là đến may mắn, là sẽ không để cho người kế nhiệm ngồi không vững giang sơn. Nghiêm Thế Phiền biết, đang đánh bí hiểm bên trên, chính mình đối với gia tính hiểu rõ độc bộ triều đình, nhưng ở đại sự bên trên cách nhìn, hay là Nghiêm Tung càng sâu một bậc, giật mình nói, cho nên chỉ cần dụ vương không chết sớm, bệ hạ trung quy là sẽ đem hoàng vị chuyển cho hắn, vậy chúng ta chẳng phải là càng không cơ hội. Nghiêm Tung nhẹ nhàng nuốt dâu, chậm rãi nói bệ hạ làm việc, từ trước đến nay giữ kín như bưng, sợ sẽ chính mình đăm chiêu suy nghĩ bị người bên ngoài nhìn thấu, dụ vương cũng không rõ ràng điểm ấy, chúng ta có thể lợi dụng đem đoạt đích công lao nắm vào trong tay đại sự phía trên, Nghiêm Thế Phiền không thể không thừa nhận vị lao phụ thân này là lợi hại, bất quá cụ thể đến chấp hành phương diện, vẫn như cũ muốn do hắn lập kế hoạch, trong mắt đi lòng vòng, cái kia tốt, chúng ta hay là duy trì Cảnh Vương đoạt đích, thanh thế muốn tạo đến to lớn chút. Nghiêm Tung đầu tiên là ngẩn người, sau đó hút miệng hơi lạnh, ngươi thật độc. Cha con bọn họ hiện tại cũng bị gia tĩnh chỗ chán ghét, Nghiêm đảng lại đôi to khó đấy, lúc này toàn lực ủng hộ Cảnh Vương đoạt đích, đó chính là đem Cảnh Vương chiều trong hố lửa đẩy, đồng thời Cảnh Vương còn cự tuyệt không được, trong lúc vô hình giúp dụ vương đại ân. Nhưng như thế thủ đoạn hèn hạ tranh đoạt tương lai cũng có được to lớn thai hoàng ẩm, Nghiêm Tung liền đưa ra lo lắng, pháp này tuy tốt, nhưng dụ vương lai nhật nếu là không nhận, chẳng lẽ không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nghiêm Thế Phiền cười lạnh, chịu ta Nghiêm đẳng tình, không phải do dụ vương không nhận, ta tự có biện pháp. Nghiêm Tung khẽ gật đầu. Như vậy dưới tuyệt cảnh, hai cha con một cái phụ trách đại cục, một cái chuyên ti chấp hành, mắt thấy liền có Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn cơ hội. Hy vọng. Lại tinh tế tham khảo một trận, Nghiêm Tung tinh thần không tốt, ngủ xuống dưới, Nghiêm Thế Phiền thì đến hậu viện, ngửa đầu nhìn lên trời. Cảm thụ được trong nghe hoàng cung nhảy nhót pháp lực, trong ánh mắt u quang lại lần nữa hiện. Giết chết Triệu Văn Hoa sau, hắn đối với nghiệp chướng cảm thụ trở nên càng rõ ràng, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy giữa không trung tràn ngập từng đầu sợi tơ, cùng mỗi cái sinh linh vờn quanh dây dưa, trợ giúp phân biệt nghiệp hỏa mục tiêu, đối với người nào có thể tạo thành lớn nhất tổn thương. Loại này khống chế bạn linh cảm giác tuyệt vời làm hắn mê say, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chính mình những ngày này không nên trầm mê ở nói chuyện yêu đương, hẳn là cần luyện pháp thuật, không chừng còn có cần liệu mạng thời điểm. Dù sao trên đời nghiệp chướng lớn nhất, hẳn là vị kia. Phu quân, đầu xuân dạ lương, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu từ phía sau lưng vang lên, Cẩm Phượng xuất hiện, đem một kiện áo khoác choàng tại Nghiêm Thế Phiền đổi vai. Nghiêm Thế Phiền nắm thật chặt trên người áo khoác, trải qua một phen ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng, vẻ giữ tận chậm rãi thu liễm, lộ ra dáng tươi cười đến, tốt. Hắn tu được lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể đánh đổ Lý Thời Chân, giết vào hoàng cung, đem vị kia trực tiếp giết à? Trung quy là làm không được. Nếu như thế, tu cái rắm, kịp thời hưởng lạc mới đối. Thiên Nhãn La Hán rất lợi hại, thật sự đem ma đầu trị đến ngoan ngoãn. Nghiêm Thế Phiền cũng không biết, hắn trong phủ hết thảy, thông qua trong gió đêm gió lớn phụ chú, rõ ràng chuyển tới Lý Ngạn cùng Cửu Diệp trước mặt. Nhìn xem vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Cửu Diệp phát ra từ đáy lòng cảm thán, rốt cục không cảm thấy cổ quái. Lấy thân tùy tùng ma, thế gian an bình, đây là đại công đức. Chắc không được thiên địa ô uế sau, nhân gian vẫn như cũ duy trì tương đối thái bình, nguyên lai ma đầu giáng lâm sau, còn có La Hán theo sát phía sau, làm cho chi không cách nào gây sóng gió. Lý Ngạn đồng dạng quan sát một màn này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là một phen khác suy nghĩ. Đương nhiên lần này đến chính sự, hay là đem sinh mệnh không thôi chính đấu không chỉ nghiêm thị phụ tử cầm xuống, đối phương rất có thể giày vò, một khi bỏ mặc, nói không chừng thật đúng là bị cầu sống trong chỗ chết, ngóc đầu trở lại. Nhìn về phía trước mắt có thể so với vương phủ đại trạch, Lý Ngạn mở miệng hạ lệnh, đem này trạch phong. Chương 1219 một thời đại sớm kết thúc, 2, chương 1219 một thời đại sớm kết thúc, 2, theo sau lưng là Thuận Thiên phủ binh đinh, lúc này nghe mệnh lệnh, cũng không dám vọng động, đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Thuận Thiên phủ Triệu phủ Doãn. Thuận Thiên phủ Doãn tương đương với đường triều kinh điểm báo Doãn, trưởng quản kinh phủ đại sự, lại thống lĩnh phủ thừa, thôi quan các loại nha môn chức quan, là cả nước chi phủ dê đầu đàn, người bình thường rất khó đảm nhiệm, để bảo đảm quyền uy, Minh Đình mới đầu đối với chức vụ này cao phối một ô, thường thường để quan lớn đảm nhiệm chính tam phẩm xây dựng chế độ Thuận Thiên phủ Doãn. Nhưng đến Minh triều trung hậu kỳ, Thuận Thiên phủ có tòa lớn hiểm nghi, hoàng thất tiến hành áp chế, Thuận Thiên phủ ngày càng suy sụp, quyền năng bị lục bộ chia cắt, số ít mấy vị bởi vì năng lực bản thân cực mạnh, có thể được xưng là thiên quan phần lớn liền thành gặp cảnh cuối cùng, tỉ như vị này Triệu phủ Doãn. Hắn hiển nhiên không nguyện ý đắc tội vị này đến bệ hạ xem trọng thiên sư, nhưng nghĩ tới Nghiêm Thế Phiền có thủ tất báo hung hành, chính mình phong đối phương biệt viện, chuyện này sau trừ phi Nghiêm đảng vạn kiếp bất phục, nếu không Thuận Thiên phủ nha khẳng định vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, chất đống cười nói, đại chân nhân thứ lỗi, mong rằng cáo chi tội danh, hạ quan cũng tốt sư xuất nổi danh. Lý Ngạn nói, thái tổ định chế, đại minh tam phẩm đến ngũ phẩm phủ đệ, phòng lớn 5 gian, 7 chiếc, nóc nhà dùng ngói thú, lương, dãy, mái hiên nhà rác xanh bích vẽ sức, như thế biệt viện phải chăng đi quá giới hạn. Đừng nói cách đó không xa lắng nghe Chu Tứ giật mình, Triệu phủ Doãn cũng mặt lộ cái gì, sắc mặt phát khổ, tội danh này. Không khỏi. Tục ngữ nói sự dịch thời gì. Có một số việc sớm có biến hóa hắn thấy, thiên sư trung quy là thiên sư, không biết chính đấu, như vậy tội danh coi là thật không hợp thói thường. Kinh sư đưa trạch, nông thôn đồn điền, từ trước đến nay là cuộc sống xa hoa nhà thích nhất hai chuyện, Nghiêm thị cũng không ngoại lệ, vẹn vẹn là tấc đất tấc vàng Bắc Kinh thành, liền có dòng giã 6 tòa phủ đệ, trừ tướng phủ bên ngoài, mà khác 5 tòa đối ngoại xương đông lâu biệt viện, thờ Nghiêm Thế Phiền vui lùa hưởng thụ. Lấy bị tiêu tiểu các lao phong cách, trong phủ tất nhiên là cực điểm xa hoa, đã sớm vượt ra khỏi thần tử phủ đệ có thể dung nạp cực hạn, đem thái tổ quy chế ném sau. Sát thực cũng sẽ không tuân theo, đừng nói trên kiến trúc hạn chế, đại minh luật hiện tại cũng không ai để ý tới, tại tư pháp vụ án bên trong, lịch đại đều biên tu vấn hình điều lệ phản bác kiến nghị kiện thẩm phán chuẩn tác, làm ra không ngừng điều chỉnh. Trong đó lấy tham ô rõ ràng nhất, nếu như dựa theo đại minh luật cân nhắc mức hình phạt, tham ô chết ngân 20 lượng tức chỗ tội đày, 40 lượng liền có thể hỏi chém, 60 lượng trở lên không chỉ có chém đầu, còn muốn lột da lớp vỏ, cũng chính là lột da, bổ sung dâm dạng, hong khô thành tiêu bản, treo trên công đường cảnh cáo người khác. Hiện tại thật muốn như vậy phán, đại minh triều hơn 9 phần 10 quan viên đều được hong khô, treo ở phủ nha môn miệng theo gió phiêu lãng. Đồng dạng đạo lý, nếu như vẹn vẹn bởi vì phủ đệ vi chế liền niêm phong, vậy trừ giải rác vài tòa điệu thấp làm việc phụ trách, mà khác nhà thương nhân đều muốn niêm phong, kinh sư còn bất luận bộ. Nhưng mà sau một khắc, Triệu phủ Doãn liền sắc mặt kỳ biến, bởi vì Lý Ngạn ngự khí nghiêm túc lên, đất có vương khí, bị dinh thự khuyết chương tu, xâm chiếm cướp đoạt, như thế lợi hại, tại Triệu phủ Doãn trong mắt đúng là việc nhỏ. Thoại âm rơi xuống, không đợi đối phương hỏi thăm, Lý Ngạn giơ bàn tay lên, chậm chậm một chiêu. Bởi vì trước đây rồng bà thu nạp long khí, hỏi chém sau trở về, có tiếp xúc kinh nghiệm, lúc này lại lần nữa triệu hoán, cũng là lộ ra thuận lý thành trương. Kết quả là, tại Triệu phủ Doãn, Chu Tứ thậm chí ở đây tất cả quan lại trong mắt, một đầu hư ảo kim long hư ảnh, đầu tiên là từ đông lâu biệt viện dưới mặt đất tràn ra, sau đó bắt đầu bao quanh phủ đệ, rủ xuống từng tia từng sợi quang mang, lóe ra vinh hoa phú quý kim quang. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, tê cả da đầu. Cướp long khí, bổ ích tự thân. Tòa phủ đệ này, phản. Lý Ngạn trong mắt cũng có cảm khái. Đây cũng không phải là huyền thuật, cũng không phải nói xấu, mà là vương triều phát triển tất nhiên quy luật. Nghiêm Thế Phiền năm tòa đông lâu biệt viện, sát thực xâm chiếm long khí. Trên thực tế không chỉ là tiểu các lão, phàm là tại kinh sư xây dựng thêm dinh thự, đều lại biểu cho hoàng quyền suy yếu, đều ở một mức độ nào đó cấp long khí. Đứng tại Chu gia hoàng tộc cấp độ, thái tổ chế độ là hoàng quyền căn đoan, xâm nghiêm đẳng cấp nhất định phải duy trì, hoàng đế cùng hoàng tộc mới có thể cao cao tại thượng, quan sát thần dân. Mà đứng tại vạn dân góc độ bên trên, thật muốn mọi chuyện tuân thủ, hoàng quyền thống trị sát thực xâm nhập lòng người, vững chắc đến cực điểm, khó tránh khỏi biến thành một đầm nước động, toàn bộ xã hội không có chút nào sức sống. Đây là một cái tiêu chuẩn nắm chắc, cũng không có thể quá tự do tùy tính, cũng không thể nền chính trị hà khắc mạnh như hổ, đáng tiếc chân thực thế gian thường thường tất cả đi cực đoan, khó mà cân đối. Không nói đến loại kia nhìn trung vương triều biến thiên thị giác, chỉ nhìn một cách đơn thuần giờ phút này lòng khí biến hóa, Triệu phủ Doãn liền run lên, gan to bằng trời. Gan to bằng trời nhanh điều năm thành binh mã tư. Chu Tứ mắt thấy một màn này, đồng dạng là quá sợ hãi, cho Lục Bình truyền tin đồng thời, vội vàng phái người đi hướng binh mã tư, triệu tập nhân mã. Khi càng nhiều binh sĩ xuất hiện, đem biệt viện bao bọc vây quanh, Triệu phủ Doãn đột nhiên giật mình, sử xuất bú sữa mẹ khí lực lớn uống, phong. Mau đưa cái này đại nghịch bất đạo tòa nhà cho bản quan phong. Giấy niêm phong dán bên dưới, cái kia hiện hình long khí tựa như đạt được tự do, đột nhiên ở giữa hướng phía Tử Cấm thành phương hướng mà đi, Triệu phủ Doãn mới như chút được gánh nặng, hướng phía Lý Ngạn con người, đa tạ thiên sư, hạ quan bị cái này giàn tặc che đậy thật tốt khổ a. Lý Ngạn ngữ khí bình thản, đi thôi, đi tới một tòa biệt viện, năm tòa phong xong, còn có nghiêm phủ. Là. Triệu phủ Doãn thân thể run lên, cắn răng, đổi lại trước đây hắn tuyệt đối không dám, hiện tại thì rất nhanh quyết định, nhắm mắt theo đuôi cùng tại sau lưng, hướng phía tòa tiếp theo phủ đệ mà đi. Phong Lịch Trạch, Bế Nghiêm phủ. Lý Thời Chân phong ta tất cả biệt viện, hiện tại muốn dẫn người niêm phong Nghiêm phủ. Khi Thạch Phá Thiên Kinh tin tức truyền vào nội trạch, Nghiêm Thế Phiền tức hồn hển bật ra, trong mắt giữ tận điên cuồng hiện lên, liền hận không thể đi đại chiến một trận. Nhưng hắn lý trí cũng không có bị ma niệm hoàn toàn phá tan, cuối cùng không có lấy trứng chọi đá, nhìn về phía Nghiêm Tung, "Cha, ngươi là nội các thủ phụ, do ngươi lão ra mặt, Lý Thời Chân tuyệt đối không dám làm cản. Thủ phụ không hơn được Long khí, càng lớn bất quá Giang Sơn xã tắc, tội danh này thật là đáng sợ." Nghiêm Tung chậm rãi ngã ngồi trên ghế, sắc mặt cấp tốc hôi bại xuống dưới, "Lão phu đã sớm lo lắng, thiên sư sử dụng lưu kế, chúng ta căn bản là không có cách phản kích, bây giờ quả nhiên cướp Long khí, trực tiếp xét nhà, buồn cười chúng ta đoạt đích đại kế, căn bản không có thi triển chỗ trống. Lấy Nghiêm Đảng thực lực, nguyên bản không có khả năng tại còn vô tội tên tình huống dưới trực tiếp bị xét nhà, nhưng bây giờ mặc dù không có định tội, lại lấy Long khí mà nói phong dinh thự, người ở bên ngoài xem ra có cái gì khác nhau?" Nghiêm Thế Phiền không muốn từ bỏ, liên tục giã bước, "Nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp." Nghiêm Tung trầm mặc nửa ngày, một lần nữa đứng dậy, cố gắng tỉnh lại tinh thần, "Đi thôi, ra ngoài nhận tội, dâng lên lão phu những năm này kinh doanh hết thảy, cầu được một chút hy vọng sống. Sau ngày hôm nay, Nghiêm Đảng thời đại kết thúc." Chương 1220 thiên sư cách cục ngươi sẽ không hiểu, 1, chương 1220 thiên sư cách cục ngươi sẽ không hiểu, 1, chương 1220 thiên sư cách cục ngươi sẽ không hiểu tới. Khi Nghiêm phủ đại môn mở ra, một đám người trầm mặc đi ra. Mắt thấy cái kia bị Nghiêm Thế Phiền cùng Âu Dương thị tả hữu đỡ lao giả, chính là thủ phụ Nghiêm Tung, bên ngoài phủ đám người thần sắc có trong nháy mắt hoảng hốt. Đường đường nội các thủ phụ, trên triều đình điên cuồng nhất đảng phái đứng đầu, thật bị buộc lấy đi ra. Hiểu rõ nội tình cựu diệp, rất rõ ràng trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều đại sự. Nhưng triều đình quan viên thì là vội vàng không kịp chuẩn bị, gia tinh đối với Nghiêm Đảng thái độ cơ hồ là đột nhiên đổi mới, đầu tiên là Nghiêm Thế Phiền hoại tội, sau đó là Thanh Lưu cùng nổi lên công chi, cuối cùng ngay cả Nghiêm phủ đều bị vây quanh. Trong một sớm mai, phong vân biến ảo. Như vậy lôi đình thủ đoạn, đến cùng là ai ở sau lưng thúc đẩy? Nghiêm Tung đã có số, ánh mắt tại Thuận Thiên phủ Doãn cùng Ngũ Thành binh mã tư bên trên lướt qua, liền đi tìm kiếm đại địch thân ảnh. Từ khi Lý Thời Chân lấy đạo ý thân phận lực lượng mới xuất hiện, hắn liền cảnh giác phi thường, nhưng thực sự không nghĩ tới đối phương uy hiếp lớn đến tình trạng này, ngắn ngủi thời gian 2 năm liền có thể triệt tiêu chính mình hơn 20 năm cổ công. Mấu chốt ở chỗ, vị thiên sư này muốn cái gì đâu? Từ giai đổ Nghiêm, là xuất phát từ Thanh Lưu lòng căm phẫn, cũng là muốn thay vào đó. Thiên sư diệt đi Nghiêm Đảng, lại có gì chỗ tốt? Biết rõ ràng điểm ấy, cha con bọn họ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng khi tấm kia khí rõ ràng thần tú, siêu phàm thoát tục khuôn mặt khắc sâu vào tầm mắt, đón trầm tĩnh ánh mắt, Nghiêm Tung trong lòng không hiểu trầm xuống, hít sâu một hơi, chủ động hành lễ, lão phu gặp qua đại chân nhân. Lý Ngạn cũng không hoàn lễ, nhàn nhạt chào hỏi, "Nghiêm các lão, sự tình liên quan Long khí, tha thứ ta thất lễ đối với hắn mà nói, trong khoảng thời gian này tinh lực chủ yếu đặt ở ác tiên phú lịch luyện, còn có thuộc tính phàm tục đột phá bên trên. Đầu Nghiêm thuần túy là tiện tay mà làm sự tình, song phương căn bản không phải cùng một phương diện bên trên tồn tại, không đáng quá mức chú ý tại cái này đối với triều đình ảnh hưởng to lớn sự kiện bên trong, duy nhất để Lý Ngạn để ý chính là cái kia hiếp yếu sợ mạnh, kết quả vẫn là bị cấp tốc gáp chế ma đầu. Bởi vậy hắn mặt ngoài cùng Nghiêm Tung nói chuyện với nhau, nghe đối phương phân biệt dinh tự xây dựng thêm cùng Long khí xâm chiếm, kỳ thực một sợi thần thức rơi vào nữ quyến bảy cẩm phượng trước mặt, sinh ra câu thông, tôn giả hữu lễ, không biết Nghiêm Thế Phiền thể nội ma đầu, nhưng còn có gây sóng gió cơ hội. Một vòng thường nhân không thể gặp kim quang chậm chậm trồi lên, thiên nhãn la hán mang theo hư nhược thanh âm truyền đến, "Lý thiên sư hữu lễ, tà túy tiết ra ngoài, vĩnh viễn không yên bình, ma đầu phạm là xuất hiện tại trong tầng giới, liền thời khắc đều có uy hiếp, không thể phớt lờ." Lý Ngạn nói, "Nhưng cho tới bây giờ, ma đầu tiến vào Nghiêm Thế Phiền thể nội sau, chân chính làm chủ vẫn như cũng là Nghiêm Thế Phiền bản nhân, lại đang làm gì vậy?" Thiên nhãn la hán nói, "Người này nghiệp chướng sâu nặng, ma đầu tiềm hóa, lặng chờ thời cơ." Lý Ngạn ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, "Phàm nhân nghiệp chướng là tại sau khi chết thanh toán." Nói như thế, Nghiêm Thế Phiền bỏ mình thời điểm, mới là ma đầu triệt để bộc phát mấu chốt tiết điểm. Thiên nhãn la hán nói nhưng cũng. Lý Ngạn nói, "Nào sẽ dẫn đến hậu quả gì?" Thiên nhãn la hán nói, "Một khi công thành, đem hư hóa kiếp lực, là đủ loại nhiễu loạn, làm cho tam giới tiến một bước mất cân bằng." Lý Ngạn trầm âm thanh, "Thiên điệu dị biến, thanh trọc mất cân bằng, là ma đầu giáng lâm sau thai kiếp." Thiên nhãn la hán thoáng trầm mặc một lát, mới đáp, "Thật có nhân này." Lý Ngạn lại hỏi, "Nói như thế, ma đầu giáng thế sau, không có tuyệt ta, là bởi vì ta nghiệp chướng cũng không nồng đậm, Nghiêm Thế Phiền làm nhiều việc ác, ngược lại càng thêm thích hợp." Thiên nhãn la hán lần này ngược lại là về rất kiên quyết, Lý thiên sư có phúc đức hộ thân, phi ma đầu lương tuyển mặc dù đối phương nói không tỉ mỉ, nhưng cơ bản biết rõ ma đầu hiếp yếu sợ mạnh trận tướng, Lý Ngạn đối với loại này đại địch tính uy hiếp, có tiến thêm một bước hiểu rõ, thở dài trong lòng thời khắc, cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Sớm tại Cầm Phượng xuất hiện, đem Nghiêm Thế Phiền dẫn dụ khống chế lúc, hắn đã cảm thấy ứng đối quá kịp thời, quá thông thạo. Nếu như Phật môn có thể dễ dàng như thế thuần hóa ma đầu, cái kia linh sơn không cần phong bế, các nơi Phật tử cũng sẽ không lại không Phật tu ẩn hiện. Quả nhiên loại kinh nghiệm này tiến hành, phía sau đều là máu cùng nước mắt giáo huấn. Từ ma đầu gửi thân một khắc kia trở đi, Nghiêm Thế Phiền liền trở thành một viên tạc đạn. Bỏ mặc không quan tâm, hắn sẽ lấy nghiệp hỏa nhiều tạo sát nghiệt, càng ngày càng điên cuồng, cấp tốc tăng thêm nghiệp chướng, cấp tốc cầm xuống, trước khi chết thời điểm cũng sẽ bộc phát tai họa, đồng thời bởi vì vừa mới nhập ma, cảm xúc cực đoan, bộc phát trình độ sẽ còn cực kỳ mãnh liệt. Mà thiên nhãn la hán hóa thân Cầm Vượng, âm dương hòa hợp, hóa giải lệ khí, trấn an phương pháp cố nhiên trị ngọn không trị gốc, chung quy là kế hòa bình. bên này chính câu thông mê mội đầu thai kiếp, bên kia Nghiêm Tung cùng Nghiêm Thế Phiền thay phiên ra mặt, giữa lời nói đem dinh thự trách nhiệm viết đến sạch sẽ, nửa điểm không thừa nhận xâm chiếm long khí, cuối cùng nói việc này có nhiều hiểu lầm, xin cho phép lao phu vào cung diện thánh, giải thích rõ ràng. Mặc dù biết ra Tịnh đối với mình phụ tử ấn tượng đại biến, nhưng Nghiêm Tung vẫn muốn cố gắng một chút, lại lần nữa để bệ hạ nhớ tới chính mình chỗ tốt. Đối với phần này vùng vây dây chết, Lý Ngạn trả lời chắc chắn là, bàn tay xa xa giương lên, kim quang bốc lên, hư ảo long ảnh bao quanh phủ đệ xoay chuyển, lại lần nữa rung động mỗi người. Chương 1220 thiên sư cách cục ngươi sẽ không hiểu, 2, chương 1220 thiên sư cách cục ngươi sẽ không hiểu, 2, cử động lần này thắng qua thiên ngôn bản ngữ, Nghiêm Tung sắc mặt trắng bệch xuống dưới, nhất khiến cho tuyệt vọng là, đối phương tựa hồ vô dục vô cầu, ngay cả nửa điểm cứu vãn chỗ trống cũng không cho, chính là muốn lấy long khí mà nói, muốn Nghiêm thị mệnh. Nghiêm Thế Phiền trong mắt thì ẩn ẩn hiện ra đen kịt màu sắc, lại là hung hành lại là nhát gan, nhìn chung quanh tả hữu, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, Nghiêm đảng không có, ta đúng vậy tới chỗ cùng, đến chạy ra kinh sư trực tiếp xuất quan đi, cẩm y liề vệ không phải nói xấu ta cùng Bạch Liên giáo cấu kết ta. Dứt khoát liền đi Bạch Liên giáo, thu phục đám kia phản loạn, sẽ có một ngày giết trở lại đại minh, là Nghiêm thị báo thù sau, cũng ngồi một chút hoàng đế bảo tọa. Mới đầu còn có chút đáng tin cậy, càng nghĩ càng là không thiết thực điên cuồng, đang lúc Nghiêm Thế Phiền biểu lộ dần dần bặm mẹo, thanh âm ôn nhu truyền đến, phu quân, thiếp thân cùng ngươi chung sinh tử. Nhìn xem đi vào sau lưng cầm vượng, Nghiêm Thế Phiền sắc mặt thoáng nhu hòa một cái chớp mắt, nhưng lại lăng lệ. Thật muốn chạy trốn, mang lên như thế cái vướng víu là khẳng định không thành, đại trượng phu sợ gì không vợ, lại là vui yêu nàng này, cũng ngăn không được hắn đối với sinh mạng cùng quyền thế khát vọng. Lý Ngạn chú ý tới chi tiết này, Thiên Nhãn La Hán truyền âm cũng nhiều mấy phần bức thiết, người này nghiệp chướng quá mạnh, ta ảnh hưởng ngay tại phi tốc biến mất, xin mời Lý Thiên Sư mau chóng đem xử quyết, chịu chết thời khắc, ta khi siêu độ vong hồn, làm cho thai kiếp xuống tới nhẹ nhất. Lý Ngạn nói, ma đầu làm loạn, nhẹ nhất trình độ thai kiếp sẽ là như thế nào ảnh hưởng? Thiên Nhãn La Hán nói trong vòng 10 năm, cửu kiếp tăng lên, ách nạn khó thoát. Cái này cơ bản mang ý nghĩa, trong 10 năm độ kiếp người tu hành toàn bộ xong, như vậy lại là nhẹ nhất trình độ đại giới, nghiêm trọng thực sự khó có thể tưởng tượng. Bầu không khí ngột ngạt bên trong, Lý Ngạn có quyết đoán, ma này vốn là hướng về phía ta đến, liên lụy người bên ngoài, tâm ta bất an, mong rằng tôn giả tương trợ, thay giải quyết chi pháp. Thiên Nhãn La Hán thấp tiếng động lớn Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thiên sư ý chí, làm cho ta kính nể, nhưng ma đầu giáng lâm, chính là thiên địa đại kiếp, không phải chúng sinh chi trách. Không cần cưỡng cầu, Lý Ngạn cũng không phải là đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm, mà là chí hướng của hắn sát thực rộng lớn, nếu như Nghiêm Thế Phiền trên người ma đầu đều không giải quyết được, sự tình phía sau càng là không thể nào nói đến. Mà lại kết hợp địa phủ gặp phải, hắn đã có lôi suy nghĩ, lúc này truyền đi qua, Thiên Nhãn La Hán suy tư một lát, cũng thấy hứng thú, pháp này rất hay, có thể thử một lần. Những này câu thông không làm ngoại nhân biết, trong mắt mọi người, ngày xưa hô phong hoán vũ Nghiêm Tùng cùng Nghiêm Thế Phiền, đã bị buộc đến tuyệt cảnh, thuần thiên phủ binh dần dần vây lại, uy hiếp chi thế liếc qua tới ngay, có binh lính trong mắt thậm chí khó nén vẻ mặt phẫn hận. Nghiêm đảng giữa những năm này làm nhiều việc ác, trên dưới oán hận chất chứa đã lâu, một khi thất thế, nhất định là tường đổ mọi người đầy, có cửu báo cửu. Mắt thấy một màn này, Nghiêm phụ nữ quyến dọa đến nhau nhau trong chiều thối lui, tiếng khóc liên tiếp, giống nhau đã từng bị Nghiêm đảng khám nhà diệt tộc những cái kia con trạch. Ngày bình thường lúc này, xác nhận Nghiêm Thế Phiền ra mặt, quát lớn ngoại nhân, nhưng bây giờ vị này tiểu các lão lại ngậm miệng không nói một lời, hay là Âu Dương thị quát lên, nội các thủ phụ ở đây, lão thân ngược lại muốn xem, ai dám không để ý trên dưới tôi đi, làm càn như vậy. Thuận Thiên phủ binh dừng bước lại, lại không cam tâm, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Ngạn. Chờ đợi chỉ thị, liền ngay cả Triệu phủ Doãn đều không có lùi bước. Có thiên sư là chủ tâm cốt, Nghiêm thị đã dọa không được người. Mau đóng cửa, mau đóng cửa. Bên hai truyền đến đời cháu kinh hoàng mệnh lệnh, gia nô lộn xộn chạy thanh âm, Nghiêm Tung chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng lúc này, Lý Ngạn thanh âm đột nhiên bên thai bờ vang lên, Nghiêm các lão khả từng nghĩ tới, ngươi cả đời phạm tội nghiệt, sau khi chết hồn quy địa phủ, thập điện Diêm La thẩm phán, sẽ đối mặt với cỡ nào trừng phạt. Nghiêm Tung cả người run run một chút. Sống đến số tuổi này, đối với sinh tử thái độ thường thường tất cả đi cực đoan, rộng rãi người cũng có, kẻ tiếc mệnh càng nhiều. Nghiêm Tung chính là người sau, hắn không muốn chết. Mà bây giờ, vị thiên sư này không chỉ có muốn đưa hắn lên đường, càng là cáo chi, tử vong vẹn vẹn một khởi đầu mới. Nghiêm Tung cũng không rõ ràng, hiện tại địa phủ rất không công chính, hắn chỉ biết đắc thế sau phạm vào tội ác từng đống, thế tất là muốn đánh vào 18 tầng địa ngục, nhận tàn khốc báo ứng. Bất quá nghe truyền âm, Nghiêm Tung lại bắt đầu sinh ra một tia hy vọng đến, so sánh với trước đó coi thường, hiện tại uy hiếp nữ, có phải hay không đại biểu cho đối phương có chỗ cầu. Vị này Nghiêm các lão ổn định tâm thần, bờ môi rung động, trầm thấp mà hỏi thăm, các hạ muốn cái gì? Trong lòng kinh run rẩy trong khi chờ đợi, Lý Ngạn thanh âm chuyển tới, ngươi nếu có tâm tự cứu, liền hảo hảo dọn dẹp một chút Nghiêm đảng cục diện rồi dám, chuột một chuột tội qua. Nghiêm Tung hỏi, như thế nào thu thập cục diện rồi dám? Lý Ngạn nói, ba kiện chính sự, một là Bắc Lô Nam Uy, hai là Giang Nam thị thuyền đi biển, ba là vây cánh đi ở Nghiêm Tung tinh tế lắng nghe sau, cảm thấy rất không chân thực, thử thăm dò nói nễ liền để cho lão phu làm những này, thân là thiên sư, cũng khó có thể tiếp nhận Nghiêm đảng. Như vậy xuất lực không có kết quả tốt sự tình, các hạ đến cùng ra sao sợ cầu? Lý Ngạn thanh âm biến mất, không còn trả lời. Lấy Nghiêm Tung quyền nhu chi tâm, có lẽ mãi mãi cũng khó mà biết được, thân là thiên sư hắn, sở cầu bất quá hai chuyện, quốc gia an ổn, thiên địa an bình. Chương 1221 dự định thủ phụ, 1, chương 1221 dự định thủ phụ, 1, chương 1221 dự định thủ phụ ngắn ngủi rằng co đằng sau, tại Nghiêm Tung chủ động nhượng bộ bên dưới, Nghiêm phủ bỏ trống đi ra, gia quyến bị mang ra dàn xếp. Không phải xét nhà, hơn hẳn xét nhà. Tin tức trong thời gian cực ngắn truyền khắp kinh sư, trong lúc nhất thời Nghiêm Đảng nhân tâm hoảng sợ, Thanh Lưu vui mừng khôn xiết. Mà người hữu tâm thì nhắm chuẩn một vị trí, nội các thủ phủ. Hiển nhiên thái tổ hủy bỏ tể tướng chế, đến Vĩnh Lạc trong năm, nội các chính thức thành hình, lại đến chu kỳ chấn đoạt môn chi bên sau, mệnh thân tín cầm đầu phụ, cuối cùng đến bản triều, nội các thủ phụ địa vị ngày càng đột xuất, có được lộng quyền phiếu nghĩ ra tư cách, cùng phổ thông tể tướng đã không có quá lớn khác biệt. Mà chính sự cho tới bây giờ liền không nên vội vàng vì đó, nhất là trọng yếu chức vị thay đổi, đều muốn cân nhắc tốt đời tiếp theo người thừa kế là ai, hết lần này tới lần khác lần này Nghiêm Tung rơi đài, rất là vội vàng. Lại thêm bây giờ nội các, vô luận là thứ phụ lá bản, hay là các lao từ giai, trên thực tế nhập các đều không có mấy năm, hy vọng cũng không có đến để bách quan tâm phục trình độ, thủ phụ chi tranh là tồn tại tương đối lớn biến số. Kết quả là Lý Ngạn trở lại Thiên Sư phủ lúc liền nhận được Lục Bình bái tiếp, đêm đó liền tới cửa tới chơi. Thiên sinh thần uy, Lục Bình hay là nhất quán xưng hô, trong giọng nói không tự giác tăng mấy phần kính ý ngày xưa triều đỉnh tứ đại trọng thần Nghiêm Tung, La Phương, Đào Trọng Văn cùng hắn, bây giờ một nửa đã không có, cũng đều cùng vị này có quan hệ. Không hiện sơn không lộ thủy ở giữa, đương triều cách cục hoàn toàn thay đổi, cho dù là cẩm y liệt vệ người chấp trưởng cũng cảm thấy kiêng kỵ. Lý Ngạn nói, ác giả ác báo, Nghiêm thị phụ tử rơi vào cục diện hôm nay, quả thật gieo gió gặt bão. Lục Bình nhẹ gật đầu, xác thực như vậy, chỉ là đến tiếp sau xử lý như thế nào mới có thể làm cho thời cuộc bình ổn, đại minh yên ổn mới là vấn đề khó khăn lớn hơn, không biết tiên sinh có thể có dạy ta. Lý Ngạn nói, Lục đô đốc khiêm tốn, nếu bàn về đối với quần thần hiểu rõ, ai có thể so ra mà vượt cẩm y liệt vệ đâu. Lục Bình khổ cười, không dối gạt tiên sinh, cẩm y liệt vệ xác thực đối với quần thần có chỗ giám sát, nhưng bây giờ liên quan đến Nghiêm đảng quan viên đông đảo, ta thực sự đau đầu rất. Cửu Diệp dâng trà, Lý Ngạn cầm lấy, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, cho ra đề nghị, năng thần tướng tài lưu lại, ngồi không ăn bám mãi miễn. Lục Bình uống nước trà, chỉ cảm thấy nhuận người tim gan, thần thanh khí sảng, trên mặt cười khổ nhưng không có biến mất, khó, khó. Đều biết Nghiêm đảng nội cũng có năng thần, nhưng Thanh Lưu đồng dạng coi như là cái đinh trong mắt, lần này Nghiêm Tung rơi đài, sao lại buông tha? Lý Ngạn nhắc nhở, quân tử bầy mà không đảng, tiểu nhân đảng mà không bầy. Lục Bình tâm muốn hiện tại lấy ở đâu bầy mà không đảng quân tử chân chính, nhưng tinh tế một suy nghĩ, ngược lại là minh bạch chút. Nghiêm đảng là một đám có cộng đồng lợi ích cái đảng, lẫn nhau cấu kết, Thanh Lưu thì lo liệu chính là thánh nhân dạy bảo, hết lần này tới lần khác lý giải đều có khác biệt, còn ngoan cường cho là mình mới là chính xác, nội bộ khác nhau xa so với Nghiêm đảng phải lớn. Cho nên nếu bàn về đoàn kết, Nghiêm đảng nhưng thật ra là so Thanh Lưu mạnh, năng thần muốn bảo trụ con trước, càng là sẽ lẫn nhau đến đỡ. Nhưng Lục Bình cũng không xem trọng. Gián không đầu không được, một cái chính đảng không có thủ lĩnh, chung quy là năm bẻ bảy mảng, như thế nào bù đắp được khí thế như Hồng Thanh Lưu? Trừ phi, đời tiếp theo thủ phụ thái độ cực kỳ trọng yếu. Giảng đến mấu chốt này chủ đề, Lục Bình nghiêm mặt, thủ phụ vị trí, thủ bình quốc quân, không thể lại nhờ và không đúng người. Tiên sinh coi là lã các lão, hoặc là từ các lão. Như vậy hỏi thăm là rất kiên kỵ, nhưng Lục Bình cũng không có cách nào, hắn nhưng thật ra là đạt được ra tính ám chỉ, muốn nghe một chút vị thiên sư này cách nhìn, có phải hay không trừ bỏ Nghiêm đảng sau lại nếu không để ý thế sự. Lý Ngạn đối với cái này lòng dạ biết rõ, trả lời thẳng thắn cứng rắn, hai vị này các lão đều không thích hợp. Lục Bình lông mày vô ý thức dương lên, lại là kinh ngạc, lại là hiếu kỳ, nói thế nào? Lý Ngạn nói, lã các lao tại bản triều 28 năm, tại hạ ngôn khí thị sau nhập cát, giữa những năm này tại Nghiêm Tung dưới dâm uy, sớm đã túi đầu nghe theo, nghe lời răm rắp, không dám chút nào làm trái, như vậy lòng dạ người, không cách nào đảm nhiệm thủ phụ vị trí. Lời nói này rất không khách khí, nhưng cũng căn bản là triều đình chung nhận thức, Lục Bình lúc đầu cũng không có đem lã bản để vào mắt, tán đồng nói xác thực như vậy, cái kia, từ các lao đâu? Lý Ngạn đứng dậy, Lục đô đốc xin mời đi theo ta. Lục Bình có chút không hiểu, đi theo ra thanh lãnh chính đường, đi vào hậu viện. Chỉ gặp mặt đối với Tử Cấm Thành phương hướng, Lý Ngạn đưa tay lập tức có chút nâng lên, một cỗ hào quang hiện hiện. Lục Bình thấy hoa mắt, lập tức nhìn thấy một đạo hư ảo kim quang hóa thành hình rồng tại trên hoàng cung phương bốc lên. Long khí. Lục Bình tự mình tham dự vào vạn thánh công chúa thẩm vấn bên trong, đối với nguồn lực lượng này cũng không lạ lắm. Nhưng này lúc hắn đối mặt là Long bà đánh cắp bộ phận Long khí, hiện tại nhìn thấy thì là Đại Minh Hoàng thất Long khí, xem đi xem lại, sắc mặt rất nhanh thay đổi. Vì sao câu nói kế tiếp không dám nói xuống dưới? Lý Ngạn thì bình luận, quốc vận suy yếu, Long khí tự nhiên cũng suy vi, phàm là quan khí chi sĩ đều có thể thấy được rõ ràng. Triều đình tài lực khô kiệt, nông thôn thổ địa sát nhập, thôn tính, chín bên cạnh ngoại địch rình mò, bên trong dân loạn nổi lên một phía. Tệ nạn kéo dài lâu ngày như núi, lại không tỉnh lại, đó chính là nguy như trồng trứng, mặt trời sắp lặn. Lục đô đốc coi là, từ các lao có thể thay đổi thế cục dạng này a? Chương 1221 dự định thủ phụ 2, chương 1221 dự định thủ phụ 2, Lục Bình cũng không thích từ dai, nhưng chưa từng có dùng dạng này góc độ suy nghĩ qua, bờ môi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Lý Ngạn đối với từ dai không có hảo cảm, cũng không có ác cảm. Hậu thế bởi vì từ gia điền sản nhiều đến hơn 200,000 mẫu, từ thị từ đệ thịt cá bách tính, bóc lột trong thôn, liên đối với từ giai đánh giá cực thấp, thậm chí cho là từ giai cùng Nghiêm Tung bản chất một dạng, thậm chí còn không bằng Nghiêm Tung lời nói. Lý Ngạn cảm thấy cái kia không khỏi đi cực đoan, hắn càng đồng ý đánh giá như vậy, từ giai chi chơi lừa gạt, không thua gì Nghiêm Tung, sau đó nhiều người bị Tung mà dự giai, lấy giai chi lừa dối kế, là Tung mà thiết kế. Mình không giai, ai cùng chốt Tung. Sau đó biết bởi vì mà thi, lừa dối cũng thành danh. Cổ thánh hiền sở dĩ quyền cao đạo giả, đang vì này cũng. Từ giai cùng Nghiêm Tung đều là tiêu chuẩn quan lại, quyền nhu cao thủ, Nghiêm Tung là xấu quan lại, không có chút nào danh giới cuối cùng, từ giai thuộc về đặc biệt thích một loại quan lại, nhưng tự thân cũng tồn tại vấn đề, bất quá từ giai đấu đầu Nghiêm Tung, đều là với đất nước có lợi đại hảo sự, điểm ấy không thể phủ nhận. Lục Bình thân tại trong cục, nghĩ đi nghĩ lại, hay là khó có thể lý giải được, tiên sinh làm sao mà biết, từ các lão không cách nào trấn hương triều cương đâu. Lý Ngạn giảng được lại ngay thẳng chút, năng giả thượng dung giả hạ, chính là quan viên lên chức chế độ hệ tâm, nhưng tại chính trị đấu tranh bên trong, quyết định phải trang thượng vị, thường thường là quyền mưu mà không phải mới có thể, bởi vậy tấn thăng cao vị mà trưởng quốc gia quyền hành, không nhất định là ưu tú đại tài, có nhiều chính sự tầm thường, sẽ chỉ quyền mưu còn lại. Quốc gia kinh tế dân sinh, đối ngoại quân lực võ bị, ngăn chặn thể chế cố tận. Như vậy đủ loại, đều không phải là đấu đổ kẻ thù chính trị, phân công thân tín có thể làm được. Rất đáng tiếc, từ các lao ở phương diện này cùng Nghiêm Tung tương tự, không cách nào sửa đổi tận gốc, chấn hưng suy yếu quốc vận long khí. Lục Bình nghe được hái hùng thiết vía, nhưng cũng rất có cảm xúc. Từ giai người như vậy, tại thịnh thế có thể có rất tốt phát huy, trở thành một vị phụ tá quân vương hiền thần, nhưng ở mặt trời lặn phía tây vương triều bên trong, hắn không thay đổi được cái gì, chỉ có thể không cầu có công, nhưng cầu không qua, không qua chính là công. Mà Đại Minh đến một bước này, hoàn toàn cần một vị có thể cải mệnh chính trị ra. Lục Bình nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, tiên sinh lời nói, coi là thật đình thái nhức óc, nhưng cũng thật to đắc tội từ Hoa Đình nếu như là đơn giản đánh giá một người tốt xấu, còn có hóa giải chỗ trống. Nhưng lời ấy nói chúng tim đen, từ giai dù sao cũng là có hy vọng trở thành thủ phụ trọng thần, thực sự không cần thiết như vậy vì đó. Bất quá nghĩ lại, Lục Bình lại cảm thấy chính mình rơi xuống tầng dưới, vị này là thật ý chí thiên hạ, mới có thể có này kiến giải, sao lại để ý từ giai. Lý Ngạn còn có một tầng dụ ý, ta đối với Đô Đốc nói những này, cũng không phải là đơn giản bình phán người khác, mà là bởi vì bản triều chấp trưởng cầm ý liề về người, duy Đô Đốc ý chí khát vọng, có triển vọng quốc vì dân chi tâm. Lục Bình thân chức vị cao, quen thuộc tán thưởng, nhưng lúc này nghe câu nói này, cũng không nhịn được kích động lên, bực này khen ngợi, Lục Mộ hy vọng không biết tiên sinh tại thủ phụ có thể có nhân tuyển tiến cử. Lý Ngạn Tảo có cân nhắc, hiện giai đoạn thủ phụ lựa chọn, nếu như không phải từ giai, cũng sẽ không là Trương Cư Chính. Nguyên nhân rất đơn giản, vị kia trong lịch sử nhiếp chính năm nay mới ngoài 30, bởi vì sinh bệnh xin nghỉ, nhàn rỗi ở nhà. Danh nhân trong lịch sử cũng là cần lịch luyện cùng tích lũy, giai đoạn này Trương Cư Chính, vô luận là tư lịch năng lực vẫn còn, đều không thích hợp để bạn. Đừng nói Trương Cư Chính, ngay cả Cố Chấp Cao cũng đều không có chỗ xếp hạng, trong kịch truyền hình để từ giai cao đuổi Trương Cư Chính ba người, tại gia tính triều liền tham dự nội các hội nghị, vốn là trệch hướng lịch sử nghệ thuật xử lý, may mà cũng sẽ không không người kế tục. Lý Ngạn có một cái nhân tuyển thích hợp, Bình Uy đại công cáo thành, Hồ Tông Hiến có thể đảm nhận trách nhiệm. Lục Bình giật mình, Hồ Tông Hiến, người này bây giờ mới là Thiêm Đông ngự sử tuần phủ chết giang, sau đó thăng chết giang tổng đốc, chính là tại Bình Uy đại công cáo thành, hồi kinh luật công, chấp trưởng binh bộ, mới khó khăn lắm có thể đi vào các nội các thủ phụ vị trí thế mà sớm để lại cho hắn. Lý Ngạn nói, Nghiêm Đảng dư ba, không phải một sớm một chiều có khả năng bình phục, việc này cũng là đối với hạ nhiệm thủ phụ khảo nghiệm. Xác thực như vậy. Lục Bình thâm chấp nhận, Hồ Tông Hiến nhược thật có năng lực chỉnh hợp Nghiêm Đảng năng thần, cái kia xác thực có tư cách thẳng tới mây xanh, chấp trưởng nội các, nhưng trung quy là quá khó khăn. Lý Ngạn thoại phong nhất chuyển, nâng lên một vị khác nhân vật mấu chốt, Âu Dương Thượng Thư tội danh bạch tội, mong rằng cẩm y liề vệ cẩn thận thẩm tra, không thể lung tung định tội. Lục Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáp ứng, tốt. Công bộ Thượng Thư Âu Dương Tất Tiến mặc dù là Nghiêm Tung em vợ, lại là một vị rất có chuyên nghiệp mới làm ra thần tử, trừ bởi vì quan hệ bám váy trở thành thượng thư bên ngoài, cũng không làm chuyện ác dấu vết, là một cái có thể đặc xá điển hình. Nếu như có thể bảo trụ Âu Dương Tất Tiến, vậy tương đương cho Nghiêm Đảng nội năng thần ăn một viên thuốc an thần. Không phải nghĩ viền bông, mà là đã có kế hoạch ra. Ôm vừa sợ lại kỳ tâm thái, lại nghiên cứu thảo luận một lát, Lục Bình đứng dậy cáo tử. Đợi đến ra cửa phủ, bị Dạ Phong thổi, hắn không khỏi dừng bước lại. Thủ phụ vị trí, nhiều hơn một vị không tưởng tượng được người cạnh tranh. Nghe nói Hồ Tông Hiến vì bái phỏng, khổ hầu ba canh giờ, mới lấy thành tâm đả động tiên sư, thật sự là giá trị a. Cảm tạ thư lưu ám đêm thư lưu 20210301101066057448880 là nghiên cứu áo trong tòa tháp Phật tư cổ lâu mỹ xào món ngon nhất khen thưởng. Chương 1222 cam thảo trị không được bệnh nặng, còn phải dùng mánh dược. 1. Chương 1222 cam thảo trị không được bệnh nặng, còn phải dùng mánh dược. 1. Chương 1222 cam thảo trị không được bệnh nặng, còn phải dùng mánh dược. Cần một vị hùng tài vĩ lược, đảm đương xã tắc người cầm đầu phụ, đến lực sán họa trời chấm đại minh giang sơn, đến trình độ như vậy sao? Trong tinh xá, gia tinh xếp bằng ở thái cực bắt quái trên giường, hồi tưởng đến vừa mới Lục Bình bẩm báo, sắc mặt trầm ngưng. Lời nói kia đã ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý. Thân tử cả triều, dám như thế thẳng thắn, cũng liền bị này. Thân là cựu ngũ chí tôn, sơ nghe lời ấy, tự nhiên tương đương không vui, có thể phẫn nộ qua đi, lại không thể không thừa nhận, thiên sư nói rất đúng. Gia Tĩnh chậm rãi đứng dậy, hạ bát quái giường, đi vào bên cạnh trước kệ sách, rút ra một quyển sách đến, nhìn như tùy ý mở ra, ung dung cảm thán, thượng thư có mây, thời gian hạ tăng. Nô cùng nhớ đều vong. Hạ Kiệt bất tỉnh bạo vô đạo, dân chúng lầm than. Thiên hạ bách tính đều có tới đồng quy vu tận tâm xuân thu chiến quốc, đến tần nhất thống, lại bởi vì nghiêm hình nền chính trị hà khắc, ba thế mà chết. Đến Hán văn đế, có thân dân gần dân vẻ đẹp, từ thứ cung kiệm chi đức, thiên hạ mới có thanh bình thịnh thế. A theo sau lưng là phương biết, vị chủ nhân này đối với Hán văn đế tình hữu độc trùng, trong âm thầm không chỉ một lần tự so văn đế. Tại vị này lão nô trong lòng, đây là hoàn toàn không có vấn đề. Trước kia gia tính cũng cảm thấy chính mình xứng với, nhưng bây giờ lại nhìn, Đại Minh đã là bên trên xa xỉ bên dưới tham, hao hết dân tài, thiên hạ bất trị, dân sinh khốn khổ, không có khả năng lại lừa gạt mình. Gia Tĩnh từng có chăm lo quản lý thời kỳ, đến Trương Thông, Quế Ngạn, Dương Nhất Thanh, Hạ Nôn một đám năng thần phụ tá, trung hưng đại minh, đáng tiếc về sau tâm tính chuyển biến, Nghiêm Tung Chi Lưu đạt được trọng dụng, triều đình trướng khí mù mịt, loạn trong giặc ngoài, quốc gia kiệt sức. Dạng gì thần tử có thể ở cao vị chức vị quan trọng, kỳ thật liền có thể nhìn ra thiên tử là như thế nào tính tình. Nghiêm Tung chính hợp bây giờ Gia Tĩnh, cho nên biết do nó đủ loại hành vi, còn dung túng bao che, bị thai trọng trung. Nhưng long khí ngày càng suy vi, nhất là một chút xíu tức đoạt cảm giác, thực sự quá tra tấn người, cũng tại thời khắc nhắc nhở lấy hắn, vạn dân chịu khổ, quốc tướng không quốc. Trên thực tế, Đại Minh phía trước lần lượt thay đổi triều đại, đều đã chứng minh một cái đạo lý, phàm là lấy dân làm gốc, quân thần cộng trị, liền có thể thiên hạ thái bình, phàm một quân độc trị, vứt bỏ hiền thần, không để ý dân sinh, liền suy thế mà chết. Đạo lý đều hiểu, thường thường đều không làm. Bản triều thái tổ xuất thân bần hàn, lập tức được thiên hạ, biết bách tính nỗi khổ, trừng phạt tham trị ác, nhẹ giao mà phú, nhưng cùng lúc cũng một quân độc trị, phía sau lịch đại, càng là trao quyền trôi tại hoạt quan, lấy ra nô trị thiên hạ. Đây là đem Đại Minh hai kinh 13 tiết kiệm, xem cùng họ Chu một nhà chi tài sản riêng, Gia Tĩnh đương nhiên không ngoại lệ, thậm chí làm trầm trọng thêm. Nhưng ngày giờ không nhiều, dựa theo này xuống dưới, long khí còn có thể trải qua ở bao lâu tiêu hao. Quan ngoại ta đáp mồ hôi có thể xuất quân một đường đánh tới Bắc Kinh thành bên dưới, mấy hậu thiên ăn ngủ không yên tư vị, đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, thật chẳng lẽ muốn bị Bạch Liên yêu nhân dẫn thắt tử giết vào kinh sư, lại hối tiếc không kịp à? Sắp thực phải đổi biến đổi. Gia Tĩnh đem thư quyển thả lại trên kệ, có quyết đoán. Hắn nguyên bản hướng vào thủ phụ, cũng là từ giai, thật sự là phân biệt đối xử, từ giai là thích hợp nhất. Nhưng chính như thiên sư đánh giá như vậy, từ giai dạng này thần tử, đặt ở Thái Bình trị thế, đủ để phụ quốc, mà bây giờ Đại Minh, các loại mâu thuẫn đã tiếp cận bộ phát biên giới, từ giai lòng dạ cùng khí phách, không cách nào gánh vác phù nguy chấn sụt, thay đổi càn khôn trách nhiệm. Cam thảo trị không được bệnh nặng, còn phải dùng mánh dược a. Mắt thấy Gia Tĩnh thì thào nói nhỏ, trở lại bắt quái trên giường, Lã Phương cúi đầu. Thân là nội tướng hắn, rất sáng suốt không đối ngoại hướng bổ nhiệm phát biểu bất cứ ý kiến gì, nhất là nội các thủ phụ vị trí, càng là muốn nói năng thận trọng. Nhưng Lã Phương không có phát hiện, cách đó không xa một vị nội thị ánh mắt lấp lóe, chỗ đứng vừa lúc nghe được Gia Tĩnh nói một mình, đồng thời đem một mực ghi lại. Từ phủ bên trong, Từ Phan cao mày, bước nhanh mà đi, mang theo rõ ràng vẻ lo âu. Mà khi hắn tiến vào thư phòng, lại phát hiện Từ Giai ngay tại viết chữ, thần thái nhẹ nhõm, hai đầu lông mày mang theo rõ ràng ý mừng. Qua nhiều năm như vậy, hắn hay là lần đầu nhìn thấy phụ thân lộ ra như thế vui vẻ biểu lộ. Từ Giai giữa những năm này một mực đối với Nghiêm Tung nghe lời răm rắp, khắp nơi nhường nhịn, Nghiêm Thế Phiền cảm thấy bị từ hôn là nhục nhã, lại không muốn trận kia đính hôn, vốn là bức bách, liền gả cháu gái đều muốn bị bức, lan truyền ra ngoài bao nhiêu người chế nhạo. Không có người ưa thích không đúng, không đúng, nhất là nhập các lão, vốn nên phong quang vô hạn, kết quả lại muốn phụ thuộc mà tồn, mùi vị đó đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Bây giờ tốt chứ, rốt cục nàng dâu ngao thành bà, nên hắn mở mày mở mặt, đại quyền trong tay. Từ Phan gặp, lại là trong lòng chua chua, tiến lên hành lễ, phụ thân. Từ Giai dừng lại bút, nhìn xem vị trưởng tử này biểu lộ, vui mừng thu liễm, mở miệng nói, đã xảy ra chuyện gì? Từ Phan nguyên bản còn muốn cửa hàng một chút, hiện tại thì đã đợi không kịp, thấp giọng bẩm báo, trong cung truyền ra tin tức, bệ hạ đối với thủ phụ vị trí hình như có định đoạt. Từ Giai nghe được một nửa, lập tức đột nhiên biến sắc, đồng dạng thấp giọng trách cứ, hồ đồ. Người coi thật hồ đồ a, đây là có thể nghe ngóng. Trong cung tin tức khẳng định là cái nào đó gan to bằng trời thái dám lộ ra ngoài, loại người này thường thường thấy tiền sáng mắt, hơn nữa là không chịu nổi khảo vấn, chỉ cần bị ti lễ giam phát hiện, lập tức sẽ triệt để đem hết thể nói hết ra. Ngoại triều thần tử tư thông nội thị, thế nhưng là tội lớn, một khi gây nên bệ hạ nghi kỵ, như vậy hắn dễ như trở bàn tay thủ phụ vị trí, liền muốn không có. Từ Phan đương nhiên biết phụ thân lo lắng, nhưng cũng không thể không nhắm mắt nói, phụ thân, hài nhi cũng là vạn bất đắc dĩ, tin tức này rất trọng yếu, nhất định phải bất chấp nguy hiểm. Từ Giai lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt lộ ra thất vọng cùng kinh nghi. Sau một lúc lâu phun ra một chữ đến, nói. Từ Phan khàn giọng nói, bệ hạ đối với thủ phụ vị trí có an bài khác, có lời cam thảo trị không được bệnh nặng, phải dùng mánh dược Từ Giai thân thể nhất định, con ngươi phồng lớn, có thể có tiền căn. Từ Phan nói, đầu tiên là lục đô đốc vào cung bẩm báo, truyền đạt Lý Thiên Sư đối với thủ phụ vị trí cách nhìn. Bệ hạ có vẻ siêu lòng, mới nói ra lời ấy. Từ Giai nghe vài câu, liền biết cái này không phải là lời đồn nhảm. Trong cung nội thị học thức có hạn, dù là muốn lập, cũng biên không ra thuyết pháp như vậy đến. Mình nếu là trở thành thủ phụ, khẳng định là khôi phục tổ tông luật cũ. Phụ thánh hiền dạy bằng lời, nghỉ ngơi lấy lại sức, thì hình dọc chính. Về phần cải cách cải chế, vốn nắn hạn chế nghiêm trọng lạm dụng hoàng quyền, hắn xác thực sẽ không đi làm. Đối phương cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, mà là nói chúng tim đen. Cho nên giờ khắc này, Từ Giai trong lòng kinh sợ đơn giản khó nói nên lời, tay đều không thể ngăn chặn run rẩy, đội vàng đem bút buông xuống. Phụ thân Từ Phan gặp sắc mặt càng khó coi. Chương 1222 cam thảo trị không được bệnh nặng, còn phải dùng mánh dược. 2. Chương 1222 cam thảo trị không được bệnh nặng, còn phải dùng mánh dược. 2. Hắn biết phụ thân đối với bệ hạ cực kỳ thấu hiểu, vốn đang ôm lấy hy vọng, nói không chừng phụ thân nghe lời nói này, mỉm cười không chút nào hoảng. Nhưng bây giờ lần này phản ứng, thật chẳng lẽ muốn cùng thủ phụ vị trí, bỏ lỡ cơ hội? Từ Phan huyết khí dâng lên, sắc mặt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nói: Ta Từ Thị cùng Lý Thời Chân ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, hắn vì sao muốn tại trước mặt bệ hạ tiến sáng luôn? Từ Giai hiếm thấy không có gian dạy, thản nhiên nói: Yêu đạo chi lưu, mê hoặc thiên tử, can thiệp triều chính, vốn cũng không bị chúng ta dung thân, bây giờ tiên hạ thủ vi cường, vừa lại không cần kết thù kết toán. Văn thần đối với thiên sư vị trí vốn là rất không ngừa, đừng nói đạo phật người, chính sử bên trong ghi chép, phàm là dính đến phương thuật thần tử, đều thường thường sẽ giảm xuống đánh giá, huống chi hiện tại ngăn người thượng vị, quả thực là sinh tử đại thủ. Phẫn hận đằng sau, Từ Giai ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thì thào nói nhỏ, Quốc vận Long mạch nói như vậy, so với Nhị Long không gặp gỡ muốn cao minh nhiều, người này thánh quyến chính đồng, muốn thế nào nhằm vào đâu. Nói, Từ Giai đột nhiên phát hiện, Đào Trọng Văn làm nhiều năm tiên sư, cũng không bằng cái này nhậm chức không đủ một năm đạo ý lợi hại, đã siêu nhiên tại triều đình, nhưng lại có thể đối với triều chính sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, dị vãng hết thảy thủ đoạn đều khó mà có hiệu quả. Trầm ngâm hồi lâu, vị này quốc lao khoát tay áo, ngươi ra ngoài đi, lão phu muốn yên lặng một chút. Nghe phụ thân trong giọng nói mỏi mệt, Từ Phan hốc mắt đỏ lên, hành lễ nói, là. Đợi đến trong thư phòng chỉ còn lại có chính mình một người, Từ Giai chậm rãi ngồi xuống, trong lúc nhất thời vẻ mệt mỏi hiện thị rõ. Hắn mặc dù không thể so với Nghiêm Tung tuổi gần 80, nhưng cũng hơn 50 tuổi, đến biết tiên mệnh chi niên, nếu như thân thể cường kiện, còn có thể lại làm 20 năm thủ phụ, hắn cũng gánh chịu nổi. Nhưng bây giờ lần này không hiểu trở ngại, lại tại trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, nhất là ra tính câu nói kia, cam thảo trị không được bệnh nặng, còn phải dùng mãnh dược Từ Giai lồng ngực chập trùng, chung quy là nhịn không được, hung hăng vỗ một cái bàn. Cam thảo quốc lão cũng sẽ phá phòng. Từ Phan đứng bên ngoài lấy, cũng không có đi xa, nghe được bịch tiếng vang, đầu tiên là lo âu quay đầu, nhưng trong phòng cũng không kêu đau, liền biết phụ thân là đang phát tiết, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Cha nhục con chết, có một số việc làm nhi tử, lẽ ra vì phụ thân phân ưu. Thuận Thiên phủ đình trông coi trong đại viện, Nghiêm Thế Phiền ngay tại cho Nghiêm Tung bóc chân. Nghiêm phủ hạ nhân đều bị phân phát, trong ngày thường cầm y ngọc thực, đi ngủ đều nắm chắc vị tỷ nữ làm ấm giường Nghiêm các lão, tại trên sinh hoạt chỉ có Âu Dương thị chiếu cố. Mà Âu Dương thị niên kỷ không thể so với Nghiêm Tung nhỏ bao nhiêu, lại trải qua lần này đả kích, rất nhanh chiếu cố bất động, những cái kia đồng lứa nhỏ tuổi lại lòng người bàng hoàng, cả ngày thúc thiết, Nghiêm Thế Phiền không nhịn được thê tử Ngô thị khẩn cầu, rốt cục đến lấy hết một lần hiếu. Đương nhiên, hắn cũng có chuyện đối với vị lao phụ thân này nói, đồng thời có thể là một lần cuối cùng đối thoại. Nắm bước, Nghiêm Thế Phiền liền mở miệng nói, ta phải đi. Nghiêm Tung con mắt nguyên bản khép hờ lấy, thưởng thụ lấy nhi tử phục thị, nghe vậy đột nhiên mở ra, nhìn chăm chú hắn. Nếu như Nghiêm Thế Phiền không trốn, hắn vị này cao tuổi Nghiêm các lão còn có thể có một chút hy vọng sống, một khi Nghiêm Thế Phiền trốn, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy Nghiêm Thế Phiền tài trí, đương nhiên sẽ không xem nhẹ điều này, lại có một bộ khác lý do thoái thác, Thuận Thiên phủ đem chúng ta cầm tù, dù chưa vào tù, cũng đã tại treo dệt tội danh, nếu như bệ hạ để cha ngươi chí sĩ về quê, đó chính là buông tha một ngựa, hiện tại xem ra, chỉ là không muốn để cho cha chết tại trong lao thôi, cuối cùng vẫn là muốn động thủ ngụ ý chính là, lao đầu tử ngươi chết chắc, ta vẫn còn tuổi trẻ, không nên chôn cùng. Nói thô lý không thô, nhưng nói thật có đôi khi sát thực quá hại người, Nghiêm Tung trong lòng bi thương, thấp giọng nói, ngươi như thế nào đi được nữa nha. Ta những ngày qua cần tại tu luyện, sớm có năng lực tự vệ, một khi sử dụng thần thông pháp thuật, những binh sĩ kia bất quá là gà đất chó sành, lại há có thể ngăn được ta. Nghiêm Thế Phiền tràn đầy tự tin, còn tay lấy ra tờ giấy, đưa tới, đây là hôm qua phủ đinh vụng trộm tiến dần lên tới, trên đó lời nói, coi là thật thú vị, vừa bạn lợi dụng một phen. Nghiêm Tung tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, ánh mắt chớp động, từ thị vì đó. Nghiêm Thế Phiền cười lạnh một tiếng, ta nhìn chính là Từ Giai, muốn lợi dụng chúng ta đối phó Lý Thời Chân đâu. Nghiêm Tung trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu, không phải Từ Giai, lúc này thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không ra dạng này ngôn chiêu, ta nhìn chính là. Nghiêm Thế Phiền trong tươi cười tràn đầy bộ cận, Từ Giai cái này giả vật giả bộ hơn nửa đời người cẩn thận chặt chẽ, bây giờ làm không được thủ phụ, chó cùng rất dậu. Cũng không nghĩ một chút, so với Lý Thời Chân, ta khẳng định càng hận hơn hắn, muốn mượn đao giết người. Mơ mộng hao huyền. Từ Phan là có tự biết rõ, biết thiên sư rất khó đối phó, ngay cả phụ thân Từ Giai đều vô kế khả thi, mà bây giờ hận nhất thiên sư, không thể nghi ngờ là Nghiêm thị phụ tử, hai người này lại am hiểu âm mưu quỷ kế, vừa vặn đến cái mượn đao giết người. Nhưng Từ Phan phán đoán sai một sự kiện. Nghiêm Thế Phiền cừu hận liệt biểu, có chút không giống bình thường. Rơi vào trước mắt tình trạng này, hắn hận nhất là Gia Tĩnh. Giữa những năm này, Nghiêm đảng phạm tội nghiệt, có bao nhiêu là vì vị này lòng tham không đáy, lại dối trá thành tính đại minh tiên tử làm, hiện tại một khi vứt bỏ, liền muốn đem bọn hắn đánh đến vạn kiếp bất phục, há có thể không hận. Xếp tại thứ hai thì là Từ Giai, nguyên nhân vẫn như cũng là Từ Hôn. Một cái nguyên bản khủng đúng nhân vật, đột nhiên cưỡi lên trên đầu, loại kia nhục nhã đủ để khiến người ghi nhớ trong lòng, Nghiêm Thế Phiền hận Gia Tĩnh, lại cuối cùng thật không dám trả thù, chỉ là thả nói dọa, đối với Từ Giai báo thù thì là chuẩn bị giao chi tại hành động, đáng tiếc rơi đài quá nhanh, chưa kịp. Thứ ba mới là Lý Thời Chân, mà ở trên nhân sư phụ thời gian bên trong, Nghiêm Thế Phiền được chứng kiến vị kia lợi hại, hận thì hận, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút ý sợ hãi, để hắn đi tìm vị này báo thù, thật muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Tại quan hệ như vậy bên dưới, nếu như thứ hai cửu hận mục tiêu Từ Giai, làm tới Gia Tĩnh thủ phụ, vậy đơn giản so Nghiêm đảng đổ càng khó chịu hơn. Đạo lý đồng dạng nhìn thấy Từ Giai không có đã được như nguyện, Nghiêm Thế Phiền đừng đề cập nhiều cao hứng, đem chúng ta phụ tử cả đi xuống, hắn cũng không có ngồi lên thủ phụ vị trí, bây giờ trả lại ta đưa lên phần này hảo lễ há có thể không thu. Nghiêm Tung ẩn ẩn minh bạch nhi tử kế hoạch, có thể kéo một vị trước các lão đệm lưng, triều đình thế tất càng thêm hỗn loạn, xác thực có lợi cho đảo vòng, nhưng mục đích vẫn là vấn đề, ngươi chính là có thể xuất kinh, vừa chuẩn bị bỏ chạy chỗ nào. Nghiêm Thế Phiền không chút do dự, tất nhiên là xuất quan, nhập Bạch Liên giáo, lại đem những cái kia thát tử thuật phụ, sẽ có một ngày, ta còn có thể lại giết trở lại đến, cho các ngươi báo thù rửa hận. Nghiêm Tung khẽ lắc đầu, thở dài. Không thể so với Nghiêm Thế Phiền tại loại hoàn cảnh này vẫn như cũ có thể không thiết thực hào tình vạn trượng, hắn chỉ muốn đến vị thiên sư kia đối với thời cuộc nắm chắc, hít sâu một hơi, cuối cùng tuân theo đối phương an bài, Bạch Liên giáo không đủ ý bảo, đi quốc đi, nơi đó có lẽ có ngươi nó thân chi địa. Chương 1223 Nghiêm thị phụ tử chết cũng đã chết rồi, dứt khoát kéo Từ Giai xuống dưới đệm lưng. Một, chương 1223 Nghiêm thị phụ tử chết cũng đã chết rồi, dứt khoát kéo Từ Giai xuống dưới đệm lưng. Một, chương 1223 Nghiêm thị phụ tử chết cũng đã chết rồi, dứt khoát kéo Từ Giai xuống dưới đệm lưng. Nghiêm Thế Phiền chạy trốn. Nghe thủ hạ tràn đầy hoảng loạn báo cáo, Triệu Phủ Doãn một miệng nước trà phun ra ngoài, hô lớn, nhanh, nhanh đi bắt người a. Nhưng hạ lệnh đằng sau, hắn liền ý thức được, lấy Thuận Thiên phủ đình tiêu chuẩn, nếu có thể khiến người ta đi ra ngoài, đuổi trở về khả năng liền không lớn. Sửa lời nói, nhanh chóng thông cáo Cẩm Y Liễu vệ nguyên bản không tham dự Nghiêm Đảng thẩm vấn Lục Bình, xuất hiện ở Thuận Thiên trong phủ. Chỉ bằng vào Nghiêm Thế Phiền chi lực, khó mà trốn đi, sợ có tiếp ứng. Lục Bình cũng không biết ma đầu dáng thế, tự cho là đối với Nghiêm Thế Phiền là hiểu rất rõ, vị kia quỷ tài đầu não không thể chê, nhưng thân thể sớm đã bị tiểu sắc móc sạch, so với người bình thường đều muốn suy yếu, tại trung điệp đang bao vây đảo tẩu, thực sự khó có thể tưởng tượng. Cho nên sơ bộ phán đoán là có người ngoài tiếp ứng, phối hợp đào vong. Nhưng mà rất nhanh, Cẩm Y Liễu vệ xem xét nghiệm nhân số lúc liền phát hiện, Nghiêm Thế Phiền tựa hồ còn không phải một người đi, còn mang đi một vị nữ tử khác. Không mang đi dòng dõi, cũng không mang theo chính thể, ngược lại cùng kỵ nữ kia Cẩm Phượng cùng nhau đào vong, không thay đổi phong lưu à. Lục Bình trong lòng giận dữ, thật can đảm. Trước mắt triều chính trong ngoài đàm luận nhiều nhất, chính là Nghiêm Tung phụ tử xử trí, hạ nhiệm thủ phụ nhân tuyển đều muốn xếp tại phía sau, trong lúc mấu chốt này Nghiêm Thế Phiền chạy trốn, thế tất gây nên sóng to gió lớn. Huống chi còn mang theo một cái kỵ nữ đào vong, vậy nếu là chuyến đi, triều đình mặt mũi lại bớt sạch. Ra lệnh một tiếng, Cẩm Y Liễu vệ tất cả đều bắt đầu chuyển động, thập tam thái bảo dẫn đầu tinh nhuệ bốn chỗ điều tra, Lục Bình thì hướng Nghiêm Tung trong phòng đi đến. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không quá muốn đối mặt vị này Nghiêm các lão, dù sao song phương từng là minh hữu, về sau Nghiêm Đảng làm việc càng ngày càng không kiêng nể gì cả, mới dần dần kính nhi viễn chi, nhất là thiên sư sau khi vào kinh. Nhưng nghĩ tới bây giờ gặp lại, cũng là một lần cuối, liền gặp một chút đi. Lục Bình đi vào trong phòng, phát hiện Nghiêm Tung một người lặng lặng dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Không có thành đàn hạ nhân, không có tả hữu chen chúc, vị này cũng bất quá là cái phổ thông lão giả. Ngay tại không thể tránh khỏi bước về phía phần cuối của sinh mệnh. Đi vào Nghiêm Tung trước mặt, Lục Bình mở miệng kêu, "Nghiêm lão." Nghiêm lão hô mấy âm thanh, Nghiêm Tung mới thân thể run lên, mở to mắt, đầu tiên là mở mịt nhìn một hồi, sau đó mới phản ứng được, chuẩn bị đứng dậy hành lễ, "Lục đô đốc tới, xin thứ cho lão hủ thất lễ." Đổi một vị quan viên, có lẽ sẽ vui lòng thấy ngày xưa Nghiêm các lão ở trước mặt mình cũng đúng, nhưng Lục Bình cũng không phải là người như vậy, xuất thủ ngăn lại Nghiêm Tung đứng dậy, vẫn như cũ chấp ngày xưa cấp bậc lễ nghĩa, "Nghiêm lão không cần đa lễ, liền nói chuyện như vậy đi, ta cũng tự tại chút." Nghiêm Tung hơi xúc động, "Lục đô đốc là thiện tâm, có lời gì mời nói đi." Lục Bình nói, "Nghiêm lão làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu, ta chỗ này tự nhiên là phải biết lệnh lang hạ lạc, triều đình đối với Nghiêm thị vốn có mấy phần ưu đãi, hiện tại đều bị hắn hủy Nghiêm Thế Phiền vừa trốn, đối với Nghiêm thị những người còn lại có thể nói là tính hủy diệt đặc kích, nguyên bản bọn hắn còn có thể sân nhỏ này bên trong, tại định tội trước đó không cần thân hãm trong lao ngục, hiện tại thì không có phần đãi ngộ này, cho dù là đối với Nghiêm Tung, ép hỏi cùng uy hiếp cũng là nhất định." Đương nhiên Lục Bình cũng không có trông cậy vào hỏi ra cái gì, Nghiêm Thế Phiền dù là vì tư lợi, nhưng chúng quy là Nghiêm Tung con trai độc nhất, vị lao nhân này hy sinh chính mình bảo toàn nhi tử cũng là hoàn toàn bình thường. Nhưng mà Nghiêm Tung than nhẹ, lại nói ra một phen không tưởng tượng được nói đến, Nghiêm Thế Phiền chưa chắc có thể sống, chỉ là vì chuộc mấy phần sai lầm Lục Bình không hiểu chỗ tội. Nghiêm Tung nói, "Lục đô đốc coi là người sau khi chết sẽ nhập địa phủ bị phạt ta." Lục Bình lập tức gật đầu, "Ta thấy tận mắt cửu u sứ giả câu dẫn người chết hồn phách, phàm nhân sau khi chết hồn về u minh địa phủ, khi còn sống phạm tội nghiệt, tự nhiên muốn từng cái hoàn lại." Nghiêm Tung trên mặt lão bị nhẹ nhàng run rẩy, hai đầu lông mày toát ra không đè nén được vẻ sợ hãi, "Đúng vậy à, cần phải trả, cần phải trả a." Không nghĩ tới đường đường Nghiêm các lão thế mà đang sợ lo lắng những này. Lục Bình nhìn ra đây không phải ngụy trang, kinh ngạc sau khi, ngược lại là có chút may mắn. Hắn chấp trưởng Cẩm Y Liễu vệ, đồng dạng làm qua không ít cưỡng đoạt sự tình, năm đó Hạ Ngôn cái chết cũng coi thôi động, tự biết là phạm vào không ít tội nghiệt, may mà với đất nước có công, gần đây càng góp nhặt tâm nước, là sau khi chết cần nhắc. Nghiêm Tung có tương tự ý nghĩ, chỉ là vị này phạm tội nghiệt có thể nhiều lắm, trước đây việc các bất tận rơi đài hậu chi đạo sợ hãi, không cảm thấy đã quá muộn sao? Trong phòng an tĩnh một lát, Nghiêm Tung từ trong sự sợ hãi chậm lại, đem sớm đã chuẩn bị tốt tờ giấy đưa tới, "Lục đô đốc xin mời nhận lấy, có vật này tại trước mặt bệ hạ cũng có thể có cái bằng dao." Lục Bình tiếp nhận, liếc nhìn một chút, lông mày giơ lên, "Đây là muốn mượn các ngươi chi thủ, nhìn nhân sư thực hiện trả thù." Nghiêm Tung khẽ gật đầu, "Để phủ đinh truyền lại tin tức là từ phủ người." Lục Bình lộ ra kinh ngạc, "Là do ở thủ phụ chi tranh a? Từ các lão làm gì như vậy? Không nói đến hiện tại thủ phụ rơi vào nhà ai, còn chưa thể biết được, cho dù từ giai cuối cùng không đảm đương nổi thủ phụ, nhưng các lão vị trí hay là vững vững vàng vàng, đây đã là bao nhiêu thần tử tha thiết ước mơ trùng cực truy cầu, hiện tại thế mà làm ra chuyện như thế đến, chẳng lẽ điên rồi? Hay là Nghiêm thị phụ tử chết cũng đã chết rồi, đều muốn kéo từ giai xuống dưới đệm lưng." Bất quá đã có manh mối, Lục Bình cũng cáo từ rời đi, bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc. Rất nhanh Cẩm Y Liễu vệ đã tìm được truyền lại tin tức người, đều không có nhiều hơn thẩm vấn, vừa mới đưa vào chiếu ngục, đối phương liền dọa đến cái gì đều chiêu. Nguyên lai là Từ Phan. Hai vị này các lão đều là không biết dạy con a. Lục Bình em thầm lắc đầu. Đồng dạng là các lao chi tử, tiểu các lao hô cha đồng thời, chí ít còn giúp Nghiêm các lao rất nhiều, không có cái này quỷ tài nhi tử, liền không có Nghiêm Đảng như mặt trời ban trưa huy hoàng, đương nhiên cũng bởi vì Nghiêm Thế Phiền lòng tham không đáy, cuối cùng rơi vào cái loại hạ chẳng này. Mà Từ Phan căn bản chưa nói tới phụ trợ Từ Giai, ngày bình thường ngược lại là chưa từng thói quen, không có gây chuyện thị phi ma bệnh, không ít thanh lưu quan viên cũng tán thưởng Từ Giai ra giáo nghiêm ngặt, kết quả hoặc là không phạm sai lầm, phạm vào chính là sai lầm lớn. Thời khắc mấu chốt này đi sai bước nhầm, quá chí mạng, đủ để đem hắn phụ thân đánh vào vạn kiếp bất phục được sâu. Lục Bình cùng Từ Giai không có chút nào giao tình có thể nói, đương nhiên sẽ không giúp hắn che lấp, phân phó Tả Hữu tiếp tục truy nã Nghiêm Thế Phiền đồng thời, cầm cậu cung, chuẩn bị vào cung diện thánh. Chính như Nghiêm Tung lời nói, Từ Giai đã tham dự vào Nghiêm Thế Phiền trong đào vòng, cho dù là gián tiếp nhân tố, đối đầu cũng có bằng giao. Nhưng mà chờ hắn tiến vào Tây Huyện, lại là chấp bút thái giám Hoàng Cầm ra mặt, cáo chi gia tính đang tính tọa tu luyện, Lục Bình chỉ có nhập trị phòng chờ đợi. Cái này nhất đẳng không sao, Chu Tứ tin tức chuyển đến, để vị này trải qua sóng gió đại đô đốc đều kinh hãi, ngươi nói cái gì? Từ Phan chết. Chu Tứ trầm tiếng nói, lao thất lúc chạy đến, từ phủ nội liền tất cả đều là tiếng khóc, căn cứ canh giờ phỏng đoán, tại Nghiêm Thế Phiền đảo vòng tin tức truyền ra sau, Từ Phan liền chết. Lục Bình nói, chết như thế nào? Trước 1223 Nghiêm thị phụ tử chết cũng đã chết rồi, dứt khoát kéo Từ Giai xuống dưới đệm lưng. 2. Trước 1223 Nghiêm thị phụ tử chết cũng đã chết rồi, dứt khoát kéo Từ Giai xuống dưới đệm lưng. 2. Chu Tứ nói, từ phủ nói là đột phát bệnh hiểm nghèo, nhưng theo ta phán đoán, có thể là uống thuốc độc. Lục Bình hít sâu một hơi, hỏi thăm nội thị gia tĩnh tính tọa thời gian, đi, đi từ phủ. Khi Lục Bình bởi tới từ phủ thời điểm, một trận xung đột ngay tại trình diễn. Từ Phan thi thể bị cẩm y liễu vệ khống chế lại, chuẩn bị để khám nghiệm tử thi nghiệm thi, từ phủ trên dưới thì là liều mạng ngăn cản. Tại cổ đại đừng nói giải phẫu thi thể, để khám nghiệm tử thi nghiệm thi đều bị coi là một loại khinh nhẫn, nhất là thân phận địa vị càng tôn quý người, càng không có khả năng để khám nghiệm tử thi loay hoay. Từ Phan tự nhiên cũng ở hàng ngũ này, lúc này tiếng huyên náo rung trời, càng có một cái tiểu nữ hoa hoa đổ vào bên cạnh hoa hoa khóc lớn. Lục Bình đi tới lúc, vô ý thức nhìn mấy lần, bởi vì dựa theo trước đó hứa, nữ hoa này sau khi lớn lên sẽ gả cho Nghiêm Thế Phiền nhi tử, nhưng Nghiêm Thế Phiền xảy ra chuyện sau, Từ thị đổi ý, đem hôn ước lui đi, bởi vậy cũng kéo ra Nghiêm đảng cùng Thanh Lưu Triệt để vạch mặt chính đấu. Đấu đến bây giờ, có bên thắng a? Lục Bình trong đầu lập tức hiện ra vị kia, đối với quan lại cùng chính trị gia đánh giá. Quan lại đảng tranh, vĩnh viễn không có bên thắng, chỉ là vô tận tự hao tổn, mà chỉ có chân chính chính trị gia mới có thể thay đổi cách cải chế, phù nguy chấn sụt, thay đổi căn côn. Nghĩ tới đây, hắn cũng có mấy phần siêu nhiên cách cục, khoát tay áo, để cầm ý liễu vệ lui ra, không có đối với Từ Phan thi thể quá nhiều xoắn xuýt. Coi như nghiệm ra là độc chết, đến cùng là uống thuốc độc tự vẫn, vẫn là bị người đầu độc, trong thời gian ngắn cũng rất khó tra được đi ra, trọng yếu là Từ Phan vừa chết, Nghiêm Thế Phiền trốn chạy chịu tội, lại đem xử trí như thế nào. Tại từ phủ trên dưới căm thù trong ánh mắt, Lục Bình hướng phía hậu đường đi đến, xa xa chỉ thấy một đạo thân ảnh thấp bé đi ra, chính là các lão Từ Giai. Lục Bình dẫn đầu hành lễ, từ các lão nén bi thương. Từ Giai mang trên mặt nồng đậm vẻ đau thương, chắp tay, chậm rãi mở miệng, không biết Lục Đô đốc đại giá, có chuyện gì quan trọng. Lục Bình nói, đêm qua vào lúc canh ba, Nghiêm Thế Phiền trốn chạy, có tặc nhân tiếp ứng, nghi cùng từ các lão trưởng tử Từ Phan có quan hệ. Từ Giai lập tức lắc đầu, đây tuyệt không khả năng, còn ta cùng Nghiêm Thế Phiền làm không lui tới, càng là chán ghét Nghiêm đảng hành động, sao lại tương trợ Nghiêm Thế Phiền đào thoát? Cái này nhất định là Nghiêm tặc việc ngầm trả thù không thể nghi ngờ. Lục Bình thâm sâu nhìn chăm chú lao giả này, từ các lao chớ có nóng lòng rũ sạch, ta nếu như thế nói, là có chứng cứ. Từ Giai mày nhăn lại, con ta chết thảm, Lục Đô đốc còn muốn tin vào nhất quán hãm hại trung lương Nghiêm đảng, hỏng phía sau hắn tên a. Lục Đô đốc tại Sĩ Lâm có nhiều thanh danh tốt đẹp, chớ có sai lầm a. Nghe cái này cứng mềm đều là thi lời nói, Lục Bình cười lạnh. Văn thần đối với cẩm y liễu vệ loại này tồn tại, cho tới bây giờ đều là bài xích, dù là thanh danh của hắn so với những cái kia tiền nhiệm tốt quá nhiều, cũng chỉ là tương đối mà nói, bây giờ Từ Giai thái độ kỳ thật mới là nội tâm chân thực khắc họa. Nếu như thế, Lục Bình càng sẽ không khách khí, lệnh lang bất hạnh qua đời, không cách nào mở miệng, nhưng đạo pháp có thể chiêu hồn thẩm vấn, ta hết sức tò mò, vậy hạ đối với thủ phụ an bài, là như thế nào tiết lộ ra cùng. Từ Giai lung tại trong tay áo tay đột nhiên nắm chặt. Thân là một tên tiêu chuẩn quan lại, hắn tại nhiều khi là vô ý thức xem nhẹ đạo pháp nhân tố, dù sao thần Phật tiêu ẩn sau, thần tiên không có tung tích gì nữa, dần dà, dưỡng thành thói quen như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng bây giờ thế mà ngay cả linh hồn đều có thể thẩm vấn, vậy mình như tử, chẳng phải là chết vô ích? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không có cái gì tốt đối sách, Từ Giai chỉ có thể bị thương nói thẩm vấn người chết, chưa từng nghe thấy, có tổn thương người cùng, có tổn thương người cùng à. Lục Bình du mối không bảo, đây cũng không phải là từ các lão quan tâm sự tình, Nghiêm Thế Phiền nếu như trốn đi thành công, triều đình uy nghiêm đem mất hết thể diện, vì triều chính yên ổn, một chút mạo phạm, há không nên. Từ Giai trầm mặt xuống dưới, sau một lúc lâu tiêu điều thở dài, Lục Đô Đốc nói có lý, là lão phu trải qua này mất con thống khổ, ngôn ngữ mạo phạm, ai. Sợ là cao tuổi hoa mắt ù tai, không có tác dụng lớn. Một vị hơn 50 tuổi từ trước đến nay thân thể khỏe mạnh các lão đột nhiên biến thành cao tuổi hoa mắt ù tai, ám chỉ ý vị đã rất rõ ràng, nhưng Lục Bình vẫn là phải một cái đáp án xác thực, từ các lão lời ấy ý gì? Từ Giai thanh âm rất nhẹ, nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, thậm chí có chút hoảng hốt, tất nhiên là cáo lao hồi hương, mong rằng Lục Đô Đốc thành toàn. Lục Bình minh bạch, vị này tại phát hiện Từ Phan làm sao, hẳn là liền đã làm xong dự tính xấu nhất, cố gắng dây rủa không được sau, ngược lại mưu cầu chí sĩ. Nay cũng phù hợp hắn mong muốn, các hạ thân là nội các lão, chí sĩ chào từ giã, tự có bệ hạ định đoạt, bất quá ta cũng không muốn triều đình tái sinh đảng tranh chi phong, cũng sẽ khuyên can bệ hạ Từ Giai giật mình, đón cái kia thản nhiên ánh mắt buông xuống dưới, chắp tay, đa tạ. chuyến này có một cái chưa nói tới tốt, cũng rất khó nói hỏng kết quả, Lục Bình không còn lưu lại, chuẩn bị trở về cung Diện Thánh, Từ Giai thì đem hắn một đường đưa ra. Đợi đến ra từ phủ, Lục Bình trở mình lên ngựa, ghé mắt liếc nhìn, chỉ thấy cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy, chậm rãi quay lại, đi lại ở giữa có rõ ràng tập tễnh. So sánh với vừa mới rào biện, giờ khắc này biểu hiện, mới chính thức có người đầu bạc tiễn người đầu xanh bị thương. Một trận chính trị phong ba, lấy lưỡng bại câu thương kết cục, hạ màn kết thúc. Nghiêm Tung rơi đài, Từ Giai chí sĩ, thủ phụ vị trí tranh đoạt, sẽ chỉ càng kịch liệt. Lục Bình không tự giác nghĩ đến vị kia tiến cử, Hồ Tông Hiến A. Người này bây giờ tuy là đại tướng nơi biên cương, hy vọng vẫn còn không đủ để nhập cát, hoặc là đợi thêm 10 năm, hoặc là liền lập xuống một kiện đẩy trời công lao để cho người ta chờ mong a. Hải Tặc Ông Trực Thân Tín, liền ở tại viện này bên trong. Ngay tại Từ Giai bị ép kết thúc chính mình chính trị sinh mệnh lúc, Nghiêm Thế Phiền cùng Cẩm Phượng thay hình đổi dạng, ra vẻ một đôi thương nhân vợ chồng, tại ngoại ô xa xa quan sát một tòa sân nhỏ. Trước đó Ông Trực Nghĩa Tử Mao Hải Phòng, tại kinh sư bên trong bốn chỗ hoạt động, hy vọng thu hoạch được chiêu an, Nghiêm Thế Phiền cũng là nhìn ở trong mắt, cảm thấy hứng thú. Đương nhiên hắn cảm thấy hứng thú, không phải Đông Nam cách cục yên ổn, hoàn toàn tương phản, Nghiêm Thế Phiền hy vọng Đông Nam loạn đứng lên, đem Hồ Tông Hiến các loại cả đám sĩ đuổi ra chết giang, tốt yên tâm đi cầm Giang Nam chức tạo cục lợi nhuận. Hiện tại Giang Nam chức tạo cục đã hoàn toàn không có hắn chuyện gì, ngược lại là Ông Trực thủ hạng, có thể cung cấp đi uy quốc đường tắt, để Nghiêm Thế Phiền cảm thấy trời trợ giúp chi. Đám chìm tại thoát khốn dưới sự kích động, Nghiêm Thế Phiền cũng không có phát hiện, cách đó không xa có một vị thân hình thấp bé, bề ngoài xấu xí nam tử, đồng dạng đang ngó chừng bọn hắn, chính là trước đó chui vào thiền sư phủ uy quốc nhị dạ cả tỏ đàn rồ. Nghiêm Thế Phiền là chỗ tới, cả tỏ đàn rồ thì rất rõ ràng, chính mình là được thả ra. Cái kia đại minh tiên sư ở trên người hắn thiết hạ bốn loại phụ chú, lẫn nhau ảnh hưởng, cấu thành thần cấm. Tại thần cấm gông xiềng bên dưới, cả tỏ đạn rồ thậm chí có loại cảm giác, sau lưng đám mây chỗ, đứng vững vàng một đạo thông tiên triệt địa thân ảnh, dắt bốn màu sợi tơ, đem nó nắm tại bàn tay ở giữa. Cao Thiên Nguyên chúng thần a, cho cái này kẻ khinh nhẫn tàn nhẫn nhất thần phạt đi. Cả tỏ đạn rồ có thể làm, chính là không ngừng cầu nguyện, hy vọng đối phương khinh thường hành vi, dẫn tới phủ tang chân thần giáng lâm. Mà phần này khẩn cầu, thế mà thật đạt được đáp lại. Một cỗ lực lượng quen thuộc tràn vào trong đầu, cả tỏ đạn rồ lập tức lộ ra không gì sánh được thành kính chi sắc, tinh tế lắng nghe, toàn lực chấp hành, cẩn tuân thần dụ, tiếp ứng Nghiêm Thế Phiền, nhập ta phủ tang. Chương 1224 Hải Tặc Vương Thần Phục, 1, chương 1224 Hải Tặc Vương Thần Phục, 1, chương 1224 Hải Tặc Vương Thần Phục tiểu các lão tên, Vương Mộ tất nhiên là như sấm bên tai, không nghĩ tới lấy phương thức như vậy gặp nhau trùng quanh nổn ngang lộn xộn chạy đến hộ vệ, Vương Trực sắc mặt mặc dù có chút trắng bệnh, nhưng ngựa khí trầm ổn như cũ. Nghiêm Thế Phiền đĩnh đạc ngồi tại trước mặt, đánh giá hắn, ta cũng không nghĩ tới, ngươi cái này hải tặc đầu lĩnh vì chiêu ăn, thế mà lại đích thân đến kinh sư, bị dồn vào đường cùng rồi sao? Hồ Tông Hiến thật sự là có năng lực a, chắc không được lao đầu tử nhiều lần nhắc tới. Vương Trực mím môi một cái. Hồ Tông Hiến từ khi đảm nhiệm chức Giang tuần phủ sau, Đông Nam thế cục liền rực rỡ hẳn lên, dưới trướng Du Đại Du cùng Thích Kế Quang càng là cực kỳ thiện ở luyện binh, dạy dỗ nên binh sĩ đơn giản không giống như là Minh đỉnh quân đội, dưới tình huống như vậy, Vương Trực mới không thể không nhu cầu chiêu ăn. Về phân đích thân đến kinh sư, cũng là bởi vì hai địa phương cách xa nhau quá xa, tin tức không cách nào kịp thời thông báo, lo lắng bỏ qua tốt đẹp cơ hội tốt. Sự thật chứng minh, đoạn thời kỳ này đại minh triều đường sát thực gió nổi mây phun, Vương Trực thực sự không nghĩ tới, ngày xưa thấy qua vị kia đạo y thần thông quảng đại như vậy, không chỉ có thành thiên sư, ngay cả quyền khuynh triều Dã Nghiêm các lão đều bị đấu đổ. Hắn cũng không có nhàn rỗi, không ngừng tìm hiểu tin tức, suy nghĩ như thế nào lợi dụng cuộc phong ba này giành lợi ích, không nghĩ tới bị Nghiêm Thế Phiền để mắt tới, còn cần một loại quỷ dị pháp thuật, lặng yên không một tiếng động giải quyết hộ vệ bên cạnh. May mà còn có hy vọng. Bành. Đúng lúc này, một đạo thân thể khôi ngô từ ngoài cửa sổ bị ném ra ngoài, đập xuống đất. Vương Trực sắc mặt kỳ biến, biển ngọn núi. Nghiêm Thế Phiền đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem đem Mao Hải Phòng đánh bại thân ảnh thấp bé, là ngươi. Uy quốc thích khách, ngươi làm sao chỗ tới? Người đến chính là cả tỏ đàn rổ, đi lễ tiết, mỉm cười, có ta phủ tang đại thần thần lực, thiên sư phủ như thế nào ra không được. Nghiêm Thế Phiền cẩn thận hỏi vài câu, lập tức âm thầm lắc đầu, sợ là cố ý bị Lý Thời Chân thả ra, còn đắc ý rào rạn, thật quá ngu xuẩn, ta cũng không thể bị cái này kém bật liên lụy. Cả tỏ đàn rổ trong mắt cũng có được suy tư, lấy trung thổ thiên sư cường đại, muốn đem người này bắt về, là rất đơn giản sự tình, tùy ý hắn trốn đi ở bên ngoài, khẳng định có cổ quái, muốn đem người này bình an mang về phủ tang, không dễ dàng. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy đối phương là sẽ liên lụy chính mình. Sau đó lại cùng nhau chuyển hướng Vương Trực. Nghiêm Thế Phiền thừa cơ lợi dụng cả tỏ đàn rồ, đã kích hải tặc đầu lĩnh, Vương thuyền chủ, thân phận của người này lẽ hẳn là có thể nhìn ra được, hắn là uy quốc đệ nhất thích khách, võ nghệ cao cường, không ngất sư phủ đô dám xông vào, thủ hạ của ngươi cũng đừng trông cậy vào. Cả tỏ đàn rồ thì không nói nhảm, từ bên hông lấy ra một vật, đi ra phía trước, nắm Vương Trực miệng, trực tiếp nhét đi vào. Ừ ngực. Khu khu. Vương Trực bị ép nuốt xuống, kịch liệt ho khan một phen, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Mao Hải Phòng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi chính là cho ta chuốt xuống độc dược, cũng là vô dụng. Nếu là ở Đông Nam duyên hải, muốn viễn độ trùng dương, đi hướng phụ tăng, thuyền của ta đội so với triều đỉnh thuyền đều muốn an toàn, nhưng nơi đây là kinh sư, muốn chạy trốn qua Cẩm Y Liễu vệ đội bắt, một đường xuôi nam, thật sự là thiên phương dạ đàm. Cả tỏ đạn rồ nói cái này không cần ông thuyền chủ phiền lòng, đi hướng Đông Nam phương pháp ta có, ngươi chỉ cần bảo đảm thuyền ra biển, về ta phụ tăng liền có thể bổng trực cắn răng nói, tốt, ta mang các ngươi đi đỡ tang. Nghiêm Thế Phiền nhíu nhíu mày, không phải chúng ta, là ta. Vị thích khách này nếu có thể trở tới, trở lại uy quốc là rất nhẹ nhàng, không cần đồng hành. Cả tỏ đạn rồ nói ta xác thực có biện pháp trở về, nhưng tiểu các lao nếu cũng muốn đi ta phụ tang, vì sao không kết bạn đâu? Ta rất tình nguyện đem các hạ dẫn tiến cho đại danh. Nghiêm Thế Phiền bất vi sở động, ta ngươi cũng không ân huệ, ngươi chủ động xuất thủ, lại như vậy định đoạt, có gì toan tính? Cả tỏ đạn rồ đương nhiên sẽ không đem Cao Thiên Nguyên Thần Dụ nói ra, tìm một cái hợp tình hợp lý lý do. Các hạ là trung thổ đại quan, đã từng nắm giữ lấy cái này khổng lồ quyền lực của quốc gia, ta đưa ngươi dẫn tiến cho đại danh, cũng sẽ đạt được đại danh khen thưởng, đây chính là ta chỗ tốt. Nghiêm Thế Phiền nói đôi kia ta lại có gì chỗ tốt? Cả tỏ đạn rồ nhìn một chút vị này trong lúc giơ tay nhấc chân biểu lộ ra bên mặt hất hàm sai khiến, tự học tương lai tiểu câu, các hạ cũng không muốn đến ta phủ tàng, biến thành đê tiện dân hộ, mặc người ước hiếp đi. Nghiêm Thế Phiền thần sắc thay đổi, ngươi uy hiếp ta? Cả tỏ đạn rồ cung kính không người con, tỏ vẻ tôn kính, không, đây là trình bày một sự thật. Tại phù tăng có thể cung cấp tốt nhất sinh hoạt, chỉ có đại danh cùng tướng quân, cuộc sống của người bình thường quá khổ, ta muốn các hạ là sẽ không nguyện ý qua sau lưng Cẩm Phượng nhẹ giọng chen vào một câu, uy quốc bần hàn, không có đại danh khoản đãi, phu lang sợ rằng sẽ qua không thói quen hử. Nghiêm Thế Phiền giận tái mặt, trong lòng có chút dao động. Hắn quen thuộc Cẩm Y Ngọc thực sinh hoạt, những ngày này tại Thuận Thiên phủ trong viện, không có nô tỳ phục thị, đều cảm thấy toàn thân khó chịu, vô luận là lên phía bắc đi Mông Cổ thát tử địa bàn, hay là vượt biển đi uy quốc, nếu như có thể có người cầm quyền khoản đãi, cái kia chênh lệch cảm giác còn nhỏ một chút, nếu như trở thành bình dân, cho dù là phú hộ, đều là như địa ngục tra tấn. Chương 1224 Hải Tặc Vương Thần Phục 2, chương 1224 Hải Tặc Vương Thần Phục 2. Đương nhiên, hắn bây giờ có tu hành tư cách, không tin mình sẽ khi cả một đời đê tiện tiểu dân, nhưng ngay cả một đoạn thời gian bần hàn thời gian đều không muốn qua, có đại danh khoản đãi cũng không tệ, ngày sau ai dám ngỗ nghịch, dùng nghiệp hỏa hết thể tiêu chết. Cũng được, liền cho phép ngươi sở cầu, chỉ là xuất kinh trên đoạn đường này, không cần đồng hành, đến ước định hội hợp chính là. Nghiêm Thế Phiền cuối cùng nhẹ gật đầu, lại phòng bị một tay. Cả tỏ đạn rồ lơ đễnh, nhưng ánh mắt chuyển hướng Cẩm Phượng thời điểm, trong lòng không hiểu cảm thấy một trận không thoải mái, đồng dạng bổ sung một đầu, nhân số càng nhiều, càng là vướng hữu, còn xin các hạ không cần mang người khác lên đường. Nghiêm Thế Phiền nghe vậy khẽ giật mình. Hắn lần này mang lên Cẩm Phượng, không còn là bởi vì đọc hiểu tống sử, có thể cùng hắn cùng một châu nghiên cứu thảo luận tư chỉ thông giám, mà là Cẩm Phượng sẽ uy quốc nói. Còn nữa tay nàng chân linh hoạt, hành động dứt khoát, so với chính mình những thê thiếp kia cũng phải có dùng nhiều, mang lên như thế một vị giúp đỡ, tự nhiên là lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ có cả tỏ đạn rồ, có phải hay không đại biểu Cẩm Phượng vô dụng? Đúng lúc này, một cái nu đề nhẹ nhàng phủ ở bờ vai của hắn, thanh âm ôn nhu vang lên, thiếp thân lo lắng uy nữ không biết lễ nghi, phục thị không được phu lang, nếu là trên đường gặp phải nguy hiểm, thiếp thân liều tính mạng, tuyệt sẽ không hỏng phu lang đại kế. Nghiêm Thế Phiền nghĩ đến uy quốc nữ nhân xấu xí bộ dáng, run lên vì lạnh, đối với cả tỏ đạn rồ quát lớn đứng lên, ngươi dám dạy ta làm việc? Là ta nhiều lời, xin mời các hạ bất giận. Cả tỏ đạn rồ nhíu nhíu mày, lấy ra một cái hắc hoàng tử ném qua, người này vừa mới ăn vào kịch độc, cần mỗi ngày dùng thuốc, đây là hôm nay dược hoàn. Nghiêm Thế Phiền tiếp nhận dược hoàn, trước mắt lóe lên, cả tỏ đạn rồ đã biến mất không còn tăm tích. Hắn đứng dậy, đi vào tê liệt ngã xuống trên mặt đất Vương Trực trước mặt. Vương thuyền chủ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tư vị như thế nào? Vương Trực mặt lộ vẻ khuất phục, chậm rãi gục đầu xuống, xin mời tiểu các lao hạ lệnh, nhỏ tự nhiên tuân theo. Tầm nửa ngày sau, cửa thành trước đó, một chi thương đội đang tiếp thụ kiểm tra. Bình thường Thuận Thiên phủ binh, đội thành tinh nhuệ cầm y liề vệ, đối với tất cả người qua lại con đường, đều cẩn thận xem xét nghiệm, lặp đi lặp lại để ra nghi vấn, hiển nhiên là truy tìm đạo phạm. Nhưng nơi này không phải huyện thành nhỏ, kinh sư ra ra vào vào dòng người thực sự quá lớn, cầm y liề vệ chúng quy là phân thân thiếu phương pháp. Vương Trực cũng sợ sệt bại lộ hành tung, trực tiếp bị Minh Đình bắt, đã sớm chuẩn bị chạy trốn thủ đoạn. Lúc này ngược lại là tiện nghi Nghiêm Thế Phiền, tại tinh diệu hiểm hộ bên dưới, vô kinh vô hiểm ra khỏi thành vượt qua kiểm tra. Chấm đã. Nhưng mà xa xa cửa thành dần dần biến mất không thấy gì nữa lúc, Nghiêm Thế Phiền lại dừng bước, ta muốn chờ một tin tức. Có thể nào ở chỗ này dừng lại bởi vì Vương Trực bị ép uống thuốc độc, Mao Hải Phong sau khi tỉnh lại cũng đã trở thành hiệp trợ đảo vong một thành viên. Lúc này thần sắc lập tức biến, vừa mới mở miệng liền bị Vương Trực ngăn lại. Tại cái này tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, hắn đã nhìn ra Nghiêm Thế Phiền là một cái quá khích tự ngạo người, người như vậy là căn bản không quyến nổi. Quả nhiên, Nghiêm Thế Phiền lãng phí trọn vẹn nửa canh giờ, rốt cục chờ đến muốn tin tức, từ giai xong, lui ta cưới, còn muốn làm thủ phụ. Tiếp sau đi. Nghiêm Thế Phiền cười ha ha một phen, mang theo phần này suy nghĩ thông suốt, dùng ngựa chạy về phía hắn cho là tân nhân sinh. Chạy ra kinh sư sau, sau đó chính là không biết ngày đêm đi đường, cùng cả tỏ đạn rồ hội hợp sau, càng là không đi con đạo, tận chọn đường nhỏ, còn đem vết tích xóa đi, đem cẩm ý liễu vệ truy binh xa xa vùng đi. Nghiêm Thế Phiền càng ngày càng có lòng tin, Vương Trực thì càng xem càng là tuyệt vọng. Ngẫm lại hắn trước đây không lâu cũng là bá chủ một phương, thậm chí động đậy xương vương suy nghĩ, còn lớn hơn bại quân Minh thủy sư, kết quả bây giờ rơi xuống ruộng đồng này, bị triều đình đảo phạm cùng ý quốc nhị giả cưỡng ép. Chính nửa mê nửa tỉnh, trong lúc mơ mơ màng màng, một đạo nhu hòa thanh quang xuất hiện. Lý Ngạn thân ảnh phảng phất từ xa xôi chân trời một bước phóng ra, đi vào trước mặt, Vương thuyền chủ, đã lâu không gặp. Vương Trực kinh ngạc nhìn, đột nhiên thành kính phụ phục xuống dưới, như là cúng bái một tôn thần tiên. Mấy năm trước kia, tại trên Đông Hải, bọn hắn từng có một lần ngắn ngủi nhưng khắc sâu ấn tượng gặp mặt, khi đó trong trí nhớ, người này là Trích Tiên Chi Biểu, bất loại phàm tục. Mà bây giờ cho hắn cảm giác, đã hoàn toàn không phải phàm nhân, liền như là một vị chân chính tiên gia, giáng lâm thế gian. Đương nhiên, Vương Trực tâm thái cũng có biến hóa cực lớn, không có ngày xưa sương bá hải vực kiêu ngạo, ngược lại là đông nam chấn hưng, quân minh cường đại, triều an không thuận, khắp nơi áp lực. Bây giờ lại bị Nghiêm Thế Phiền cùng cả tỏ đạn rồ cưỡng ép, vị này đã từng dã tâm bừng bừng hải tặc vương, rốt cục nhận rõ hiện thực, ta hám lợi đen lòng, đúc xuống sai lầm lớn, mong rằng thiên sư khoan dung, ban thưởng ta là triều đình kính trung cơ hội. Lý Ngạn đối với gia tính bên kia lại khôi phục viễn trình lên lớp, hắn nếu chân thân tới đây, chính là muốn làm một việc đại sự, có thể khoan dung ngươi là triều đình, nhưng nếu muốn chân chính chu tội, còn muốn hỏi một chút duyên hải giữa những năm này, bị ra qua quấy nhiêu đại minh bách tính ông trực ánh mắt khẽ động, lập tức tỉnh ngộ, không chút do dự địa nói, nguyện lĩnh ta đội tàu, diệt ra qua, diệt uy quốc. Chương 1225 biển bên này, thần tiên tề tụ, 1, chương 1225 biển bên này, thần tiên tề tụ, 1, chương 1225 biển bên này, thần tiên tề tụ uống, a. Trong đại doanh, truyền đến chỉnh tề thao luyện âm thanh. Cái này từng cái tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên binh sĩ, đổi được mấy năm trước, bọn hắn chỉ sợ chính mình cũng không nhận ra chính mình. Bởi vì khi đó chết binh là có tiếng kém. Vệ sở binh bởi vì không có chút nào huấn luyện, chiến không hiệu lệnh, chiến lực cứ thấp, lệ thủy binh đến từ vùng núi, thân thể cường tráng, dám công kích hướng về phía trước, lại dũng mà vô mưu, không nghe chỉ huy, đại châu binh mượn gió bẻ măng, hiếp yếu sợ mạnh, gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì không, Thiệu Hưng binh quá khôn khéo tính toán, chỉ cắt đầu người, thường thường xuất hiện tự giết lẫn nhau hiện tượng. Chuẩn xác mà nói, đại minh triều nam nam bắc bắc binh sĩ, tại dị dạng chế độ cùng trên dưới tham ô tập tục bên trong, đều không ai qua được cái này mấy loại tình huống. Nhưng bây giờ, chết binh biến, có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Cái này không thể rời bỏ hai vị tướng lĩnh thao luyện. Tay muốn ổn, lực muốn đủ. Lúc nào cũng nhớ kỹ, lấy tính chế động, đừng lô mãng đâm ra đi, ngươi đâm ra đi, đâm không trúng tập nhân trái lại cho ngươi một chút, liền phân sinh tử. Nhìn kỹ, người dạy bảo cầm trong tay trường côn, khôi ngô cao lớn, uy phong lẫm liệt, chính là lấy chiến công thăng nhiệm chết giang tổng binh Du Đại Du. Hắn không chỉ có giảng dạy tướng sĩ kỹ xảo phát lực, càng lấy kiếm kinh một sách, tên là kiếm trên thực tế giảng chính là côn, thương cùng binh khí dạy cách dùng, đem kỳ chính tương sinh biến hóa bí quyết trình bày đến phát huy vô cùng tinh tế, mới vừa ở hắn lực trước, nhu thừa hắn lực sau, kia bận bịu ta chờ đợi, biết đập mặc trò quân đấu. Du Đại Du huấn luyện là kỹ xảo chiến đấu, một bên khác thao luyện thì là hành quân bày trận. Chỉ gặp một đám bọn binh lính tụ tập tiến lên, mỗi 11 người làm một tổ, đội trưởng ở giữa, hai bên gạt ra sói tiền binh, trường thương binh, trường mâu binh, phát đao binh, súng hơi binh, cầm trong tay khác biệt vũ khí, tạo thành năm đạo lẫn nhau hiểm hộ chiến tuyến, cả công lẫn thủ. Nhìn xem lệnh kỳ vung dậy, thì là một vị tướng lĩnh trẻ tuổi, trầm tĩnh cương nghị, có mấy phần nho nhã, lại không mất vũ dũng chi khí. Người này chính là năm nay còn chưa đầy 30 tuổi Thích Kế Quang. Thích Kế Quang phụ thân quan đến đều chỉ huy, làm hắn thở nhỏ liền có học văn tập võ điều kiện, 17 tuổi lúc phụ thân qua đời, tập chức đảm nhiệm Sơn Đông Đăng Châu vệ chỉ huy thiêm sự, về sau càng là xuất Sơn Đông 6 quận tử đệ phòng giữ kế môn. Mà liền tại ta đáp mồ hôi đột phá trường thành, đi vào Bắc Kinh thành bên dưới Diêu Võ Dương Ai trước đó, hơn 20 tuổi Thích Kế Quang liền lên sách triều đình bị yêm đáp sách, kết quả không hề nghi ngờ, đã chìm đáy biển, ngay cả cái bọt nước đều không có lật lên. Bất quá trong lịch sử Hồ Tông Hiến sẽ coi trọng Thích Kế Quang, có nói chuyện cũng là bởi vì thấy được bị yêm đáp sách cảm thấy người này văn võ mưu lược đều là thượng phẩm, ngày sau bất khả hà lượng, mới tiến hành trọng dụng. Du Đại Du chăm bận bịu ở giữa, cũng chú ý Thích Kế Quang bên này chiến trận biến hóa, lộ ra khen ngợi. Trên thực tế, Uyên Ương trận không phải Thích Kế Quang khai sáng, mà là một vị khác đại tài Đường Thuận Chi phát minh, xa trận là Du Đại Du dạy, Lư Thăng cũng đem không dùng một phần nhỏ bình tâm đắc dốc túi tương thụ, nhưng đem những này sở học kinh nghiệm phát dương quang đại, người góp lại chính là Thích Kế Quang. Một trận thao luyện sau, binh sĩ nghỉ ngơi, hai người cũng cùng tiến tới. Luận tuổi tác, Du Đại Du tuổi gần 50, Thích Kế Quang phong nhã hào hoa, kém bối phận, ngày bình thường đều là chấp vãn bối chi lễ. Du Đại Du là người hào sảng, đối với loại này trong âm thầm cũng một mực cung kính thái độ có chút bất mãn, nguyên tính, nếu bàn về trị quân nghiêm túc, thưởng phạt phân minh, ta còn không tìm ngươi, làm gì như vậy là nhạt. Thích Kế Quang lại là thực tình tôn trọng, tổng gia trị quân nặng tiết chế, nhu tính sâu xa, công thu và toàn, mặt tướng xa xa không kịp Du Đại Du bất đắc dĩ, bất quá cũng cường điệu nói, giáo binh chi phương, sắp thực lấy tiết chế làm đầu, kỹ nghệ thứ hai, trung hiếu đại thể hóa đạo chi, mới có thể đích thân lên bên nghĩa, dũng chiến không nớt. Thích Kế Quang cẩn thận lắng nghe, chờ đợi vị này kể xong, lại lấy tự thân lý giải thỉnh giáo. Đang lúc đôi này long hổ lẫn nhau đẩy mạnh thời khắc, thân vệ rục ngựa chạy ra trận bên trong, tiến lên bẩm báo, Hồ Trung Thừa xin mời Du tổng gia, Thích tướng quân tiến đến nghị sự. Hai người nghiêm mặt, lập tức lên đường. Bọn hắn đều là võ chức thế ấm gia đình, Du thế chức bách hộ, Thích thế chức thiên hộ, từ nhỏ đạt được giáo dục tốt đẹp, cũng biết rõ quan trường quy tắc, nhưng Du Đại Du tính tình ngay thẳng, khinh thường tại nên phụng định mợ, bởi vậy thường thường bị vạch tội, miễn quan còn chưa hết một lần, Thích Kế Quang thì tương đối khéo đưa đẩy biển báo. Bất quá nếu không có quan trường hoàn cảnh bức bách, không người nào nguyện ý cũng đúng. Bây giờ hai vị đại tướng có Hồ Tông Hiến thưởng thức, kỳ tài đến dương, đối với vị kia dám đến tiền tuyến, càng có cao minh chiến lược thượng văn, cũng là tâm phục khẩu phục. Chờ đến trong đường, nơi này đã tụ tập hơn 10 người. Sớm nhất kháng oa lập xuống công văn, về sau bị liên lụy vào tù, lại lần nữa khởi phục danh tướng Lư Thang, Đài Châu chi phủ Đàm Luân, người này vốn là Nam Kinh binh bộ lang trung, lấy biết binh nổi tiếng, đi vào chết giang sau, cũng là sớm chiêu mộ Hưng Dũng, luyện binh ngự uy, còn có tên đầy Đông Nam tài tử phụ tá tử vị, trung tâm ngay thẳng môn sinh Mã Linh Viễn, đều là tài năng xuất chúng thần tín. Mà ngày xưa thất phẩm tuần án, bây giờ thân là áp đảo tam ti phía trên chết giang tuần phủ, danh xứng với thực một tỉnh trưởng, Hồ Tông Hiến một thân y phục hàng ngày, không có bày ra cao cao tại thượng giá đỡ, nhưng này cô không giận tự uy khí độ đã dưỡng thành. Chương 1225 biển bên này, thần tiên tề tụ, 2, chương 1225 biển bên này, thần tiên tề tụ, 2, lúc này Du Thích hai người đổi tới sau, Hồ Tông Hiến chính thức tuyên bố tin tức, kinh sư có báo, Nghiêm Tung cực kỳ vây cánh hoại tội, Nghiêm Thế Phiền càng cả gan làm loạn, vượt ngục bỏ chạy, bây giờ các nơi truy nã kẻ này, cần phải truy nã. Trong lịch sử Nghiêm Đảng rơi đài, đối với Hồ Tông Hiến tới nói căn bản là trời sập, hiện tại thì hoàn toàn tương phản, trong giọng nói lộ ra ý mừng. Mọi người tại đây càng là vui mừng quá đỗi, đoạn thời gian trước bởi vì Giang Nam trước tạo cục khởi động lại, Nghiêm Đảng đem Trương Kinh cùng Lý Thiên Sùng rời đi, lại xem Hồ Tông Hiến là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bọn hắn thật lo lắng, trên triều đình lục đục với nhau, sẽ phá hư bây giờ kiếm không dễ kháng oa đại cục, tuyệt đối không nghĩ tới, Hồ Tông Hiến bình yên vô sự, ngược lại là như mặt trời ban trưa nghiêm các lão đổ. Hồ Tông Hiến cao hứng đằng sau, không có quên chính sự, Nghiêm Đảng không còn nhúng chàm chết Giang, Giang Nam trước tạo cục một chuyện chính là mấu chốt, đợi đến Hải Thượng Thương Lộ định ra, chính là triệt để bình định ra qua chi loạn thời điểm, nhìn chư vị thông lực hợp tác, đưa ta Đông Nam bách tính một mảnh an bình tỉnh thổ. Đám người nhao nhao lĩnh mệnh, là ra qua căn nguyên, là đại minh cấm biển chính sách, duyên hải thương nhân nhà giàu không cách nào quang minh chính đại mậu dịch, liền điên cuồng buôn lậu, sau đó cấu kết với người, hình thành nước quáng thai họa đến nay, gần 200 năm giặc qua chi loạn. Trong lịch sử giặc qua biến mất, một mặt là thích gia quân tiêu diệt công lao, giặc qua cũng là người, bị thích gia quân lấy cơ hội là không chiến tổn nhiều lần đại bại, mặc cho ai đều được sụp đổ. Một phương diện khác thì là gia tinh thời kỳ cuối, cấm biển chính sách chỉ còn trên danh nghĩa, mặc kệ, đến Long Khánh hướng dứt khoát chốt mở, chính thức thừa nhận dân gian tư nhân hải ngoại mậu dịch, thu được hợp pháp địa vị, mân chết buôn bán trên biển có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, đương nhiên sẽ không lại ở sau lưng duy trì giặc qua, trái lại cùng chính mình làm có dễ. Phía trước bị đồ, hậu phương không ai giúp, giặc qua chi hoạn như vậy triệt để lắng lại. Hồ Tông Hiến mạch suy nghĩ cũng giống như thế, trước gấp sau tùng, ân uy tịch thi. Chỉ là khác nhau ở chỗ, trong lịch sử là thực sự không còn được, dứt khoát chốt mở, hắn thì chuẩn bị mượn nhờ Giang Nam trước tạo cục, đem mân chết buôn bán trên biển dẫn vào chính xác mậu dịch quỹ đạo, để duyên hải bách tính không còn nơm nớp lo sợ, được sống cuộc sống tốt. Kết quả là võ tướng như Lư Thang, Du Đại Du, Thích Kế Quang dẫn tới trọng quyền xuất kích, càn quét giặc qua nhiệm vụ, Đàm Luân, Từ Vị, Mã Linh Viễn thì đem lực chú ý đặt ở Giang Nam trước tạo cục kiến thiết bên trên, khi tất yếu cũng cùng trong cung những cái kia lòng tham không đáy thái giám liên hệ. Ngắn gọn nhưng mấu chốt hội nghị đằng sau, Hồ Tông Hiến trở lại làm việc chi địa, vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Hắn hơn 40 tuổi, chính là nhất thông minh tháo vát thời kỳ, chết Giang trên dưới phòng sự vụ để ý đến ngay ngắn rõ ràng, còn muốn suy nghĩ khắp cả Đông Nam đại cục. Phần này thái độ làm cho ngoài phòng Lý Ngạn hết sức vui mừng, gõ cửa một cái sau, phiêu nhiên mà bảo. Nhìn xem trước mặt đạo này xuất trần thân ảnh, Hồ Tông Hiến đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó đại hỉ, tiên sinh. Lý Ngạn nói, ngươi Trinh. Hai người gặp mặt số lần kỳ thật không nhiều, lại có loại ăn ý cảm giác, thoáng ôn chuyện sau, Lý Ngạn liền đem kinh sư sự tình cáo chi, bao quát hắn hướng ra tên tiến cử, còn có Từ Phan tự cho là thông minh, dẫn đến cha nó không chỉ có vô vọng thủ phụ vị trí, liên các lao đều rốt cuộc không làm tiếp được cảm đạm rời sân. Nghe được thủ phụ chi tuyển, Hồ Tông Hiến lại lần nữa ngơ ngẩn. Một cái không có hậu trường, phí thời gian vài chục năm quan biên, có thể tại Đông Nam chi địa đại chiến quyền cước, liền đã thỏa mãn, cái kia địa vị cực cao vinh quang, hắn thật không có nghĩ qua. Bất quá cho dù tại dạng này dưới sự kinh ngạc, Hồ Tông Hiến không có thất thố, cũng không có kinh sợ, chỉ là chắp tay làm một lễ thật sâu, thương sinh xã tắc sự tình, nguyện ích kiệt trung đỏ, nhưng triệt bình ra qua, tuyệt không phải nhất thời chi công, nếu làm thủ phụ vị trí, xáo trộn đại cục, ta lựa chọn không tranh. Lý Ngạn lộ ra khen ngợi, mỉm cười nói, nghe không có đổi, lo lắng cũng rất chính xác, chính là đại minh quốc vận suy yếu, mới muốn một vị năng lực xoay chuyển tình thế thủ phụ, nếu như vì vị trí này, đem quốc lực chơi đùa càng thêm suy vi, chính là lẫn lộn đầu đôi. Hồ Tông Hiến nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại minh bạch, vị này chỉ sợ là đã sớm có dự định, thỉnh giáo. Vậy theo tiên sinh chi ý, uy quốc làm như thế nào xử trí? Lý Ngạn nói, ta là nhân sư, từ lấy thần đạo đi đầu, vông trực hải tặc sau đó, đợi đến minh xác định tình sau, quân minh lại xem tình huống mà định ra. Hải quân là có thể nhất thể hiện một quốc gia tổng hợp lực lượng khảo nghiệm, hiện tại đại minh quốc khố trống rỗng, quan viên thiếu lương, thiên tai nhân họa, tại vùng duyên hải tiêu diệt toàn bộ một chút ra qua có thể, dưới tình huống bình thường bây giờ không có tư cách viễn độ trùng dương, áp dụng diệt quốc chi chiến. Cho nên Lý Ngạn kế hoạch là trước lấy thần đạo khảo sát một phen, nhìn xem uy quốc thậm chí cái kia cao thiên nguyên chúng thần chi địa đến cùng là tồn tại dạng gì, sau đó lại dùng ông trực hải tặc bộ đội đánh trước trận, là quân minh trải đường. Hồ Tông Hiến sáng tỏ ý nghĩa, lập tức nghĩ ra đủ loại phối hợp. Song phương ước định đằng sau, Lý Ngạn cáo tử, cưỡi gió đi vào bờ biển, giơ bàn tay lên, địa thủy hỏa phong tứ phương nguyên khí tụ nạp tới, một vệ sáng bay thẳng thiên vũ, triệu hoán tiên thần. Dẫn đầu xuất hiện chính là vô sinh lắm mẫu, nồng đậm tín ngưỡng nguyện lực hóa thành đóa đóa bạch liên, từ trên bầu trời dạo bước xuống. Phía sau là hai đầu như bạch ngọc thân rồng uốn lượn hư không, phong vũ lôi điện đi theo, chính là tiểu bạch rồng cùng long nữ huynh muội, cuối cùng bắt giới bả vai khiêng nhân sâm bảo thụ thân cảnh, vành hai lớn quạt gió, lệ mà lệ mề đến, vô sinh lắm mẫu, tám bộ thiên long rộng lực Bồ Tát, nâng châu long nữ, chỉ toàn đàn sứ giả. Tề tụ Đông Hải. Không điểm còn có canh 2 chương 1226 Đông Thắng Thần Châu bên trên kỳ lạ sương mù, 1 chương 1226 Đông Thắng Thần Châu bên trên kỳ lạ sương mù, 1 chương 1226 Đông Thắng Thần Châu bên trên kỳ lạ sương mù, chúc mừng các hạ, thiên đạo có thành tựu. Thần nhạc bảo thuyền phía trên, chúng tiên tề tụ. Nhìn về phía Lý Ngạn ánh mắt, đầu tiên là rất là kỳ dị, sau đó cùng nhau chúc mừng. Trừ Long Nữ cười tủm tỉm, mười phần vui vẻ bên ngoài, mặt khác ba vị cũng không khỏi chấn kinh. Thần tiên thời gian quan niệm cùng phàm nhân khác biệt, đối với vô sinh lão mẫu cùng bát giới tới nói, đại chiến bàn đảo thụ tinh chính là một lát trước sự tình, lúc đó có thể thắng toàn bộ nhờ vị chỉ huy này nhất định, nhưng chủ yếu xuất thủ hay là bọn hắn, dù sao khi đó Lý Ngạn chỉ là phàm nhân, nhưng bây giờ quay chung quanh tại quanh thân, đã là hàng thật giá thật tiên linh khí. Đối với tiểu bạch rồng mà nói, Đông Hải có khác, ngắn ngủi thời gian mấy năm bế quan, cũng bất quá trong nháy mắt, làm sao vị này khí tức liền trở nên cường đại như thế, còn có vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Phật môn khí tức. Lý Ngạn không có chút nào tự mãn chi tình. Hắn gần đây nghiên cứu tứ đại chi lực, thuộc tính lại đột phá phàm tục cực hạn, lại thêm phòng bị thiên địa ăn mòn, khí tức trong lúc nhất thời khó mà che giấu, mới có thể bị phát giác, hoàn toàn nói rõ tu hành không đúng chỗ. Còn chưa đủ cố gắng a. Ba vị thần tiên không nghĩ tới, hoạt động tiên nhân chỉ còn lại như thế mấy cái, đối phương còn muốn âm thầm mở sách, chúc mừng đằng sau, ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu thảo luận mục đích của chuyến này. Hàn Huyên đằng sau, Lý Ngạn đầu tiên nhìn về phía khí sắc tốt lên rất nhiều tiểu bạch rồng, do hỏi, Bồ Tát đối với uy quốc cao thiên nguyên thần cảnh có thể có hiểu rõ. Vô Sinh lão mẫu là tân thần luân hóa, long nữ trước đây ở vào Tây Hải Long trong cung, gần nhất mới thức tỉnh, bát giới lại có chút ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ sợ đối với sau khi thiên địa dị biến đủ loại bí mật, cũng là mơ mơ hồ hồ, duy chỉ có tiểu bạch rồng nhất là thanh tỉnh. Vị này tám bộ thiên long rộng lực Bồ Tát nói doanh châu người cùng địa phủ ám thông, muốn mở lượng giới thông đạo lúc, thật có thần lực tương trợ, nhưng cái này cao thiên nguyên thần cảnh, trước đây cũng không nghe qua uy quốc chỗ doanh châu, chỉ là đông thắng thần châu bên cạnh châu, linh khí mỏng manh, sinh ra chúng thần ở lại phúc địa, chỉ sợ miễn cưỡng ép cao, miễn cưỡng ép thấp, man hoang chi địa muốn cái dám ăn. Lý Ngạn vi vi gật đầu, lại nhìn về phía bát giới, quyền đương tôn trọng một chút lao tư cách. Quả nhiên ngốc tử này thở hổn hển một tiếng, đông thắng thần châu đều tiêu ẩn, còn ra cái cao thiên nguyên, cổ quái cổ quái. Vừa vặn nâng lên cái này tứ đại bộ châu, Lý Ngạn hỏi tiếp, đông thắng thần châu tiêu ẩn, lại là gì tình huống? Linh Sơn, năm trang xem, Lạc Già Sơn biến mất không thấy gì nữa, còn tốt lý giải, dù sao nguyên bản là thần Phật chỗ ở phúc địa, đem phúc địa hóa thành đầu tiên, bản thân phong bế, cùng phạm tục cách ly liền thành. Nhưng đông thắng thần châu là một lục địa lục, trên đó có đông đảo quốc gia, vô số sinh linh, cái này nếu là một khi biến mất, ở trong đó sinh linh là toàn bộ cùng ngoại giới mất đi liên hệ, không cách nào lại ra biển dương, hay là đã biến thành một mảnh tuyệt vực tử địa. Bát Giới lắc lắc đầu, đáp đến dứt khoát, không biết. Tiểu Bạch Rồng thần sắc thì nghiêm túc lên, đông thắng thần châu bị mênh mông quỷ sương mù bao phủ, ta xâm nhập trong đó vẹn vẹn ngàn dặm, liền có mê thất cảm giác, bị ép trở về, nghe nói Bắc Câu Lô Châu cũng là như vậy. Lý Ngạn nói, sương mù kia khoảng cách uy quốc địa giới bao xa? Nếu như là bình thường địa cầu hoàn cảnh, toàn thế giới gần một nửa hòn đảo đều tại Thái Bình Dương, đại lục đảo chủ yếu phân bố tại Tây Bộ, như Nhật Bản quần đảo, Gia Lý Mạn Đan đảo các loại, trung bộ lại có rất nhiều sao tán giống như Hải Dương hòn đảo, nhưng dựa theo Tiểu Bạch Rồng miêu tả, những cái kia trung bộ hòn đảo hẳn là không tồn tại, uy quốc lại hướng đông chính là mênh mông sương mù. Mấu chốt là, sương mù này khoảng cách Nhật Bản quần đảo có bao nhiêu gần đâu? Tiểu Bạch Rồng cho ra đáp án, cũng tại ở ngoài ngàn dặm. Khoảng cách này cũng không gần, nhưng Tiểu Bạch Rồng bổ sung một câu, bao phủ tại Đông Thắng Thần Châu trên không sương mù đang không ngừng quyết tán. Lý Ngạn lông mày khẽ động, tốc độ bao nhanh? Tiểu Bạch Long nói, cũng không quy luật có thể nói, ta nhập sương mù trước đó, sương mù cũng không biến hóa, lần thứ nhất sau khi ra ngoài, phát hiện hướng tây đẩy vào 5 dặm, nhưng lại lần nữa ra vào, sương mù lại đi đông rút về 3 dặm. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhỏ bé không thể nhận ra giật giật, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng cũng không có nói ra. Long nữ tại bên cạnh nói bổ sung, ta tìm Tam Ca lúc, cũng nhìn thấy cái kia tà dị sương mù, Bảo Châu cảnh báo, vội vàng cách xa xa. Như ý Bảo Châu tại lòng bàn tay của nàng xoay chuyển, khí linh cũng không có xuất hiện trên công, chỉ là tách ra nhu hòa kim quang. Lý Ngạn gật đầu khen ngợi đồng thời, mắt nhìn Tiểu Bạch Rồng. Vị này vô luận là trước kia tìm kiếm địa phương dưỡng thương, hay là bây giờ nói không tỉ mỉ, tựa hồ cũng có chút lời khó nói, chỉ là đến bây giờ tình trạng này, còn cần giấu giếm cái gì đâu. Ngay tại trầm âm, Vô Sinh lão mẫu đề nghị, chúng ta đi trước sương mù kia bao phủ chi địa, tìm tòi Đông Thắng Thần Châu, lại hướng Cao Thiên Nguyên, như thế nào? Ngày xưa tứ đại bộ châu bên trong, phía Đông Thắng Thần Châu bên trong ở lại tiên nhân nhiều nhất, chính là thần tiên chỗ tụ tập, làm tân sinh tiên thần, nàng là rất có hứng thú tìm tòi hư thực. Bắt rồi không quá tình nguyện, đã biết chỗ kia tà tính, còn muốn tiếp cận làm gì? Nhanh đi Cao Thiên Nguyên, giải quyết đi thần, ta về ta Cao Lao Tràng, Bạch Long sư đệ về Tây Hải tu hành, các ngươi cũng các an sinh lý đi. Vô Sinh lão mẫu giật mình, Tiểu Bạch Rồng không có chút nào kỳ quái, ngược lại có chút hoài niệm. Rốt cục lại nghe được cái này quen thuộc giải thể tuyên ngôn. Hay là như vậy bại hoại chương 1226 Đông Thắng Thần Châu bên trên kỳ lạ sương mù, 2, chương 1226 Đông Thắng Thần Châu bên trên kỳ lạ sương mù, 2, Lý Ngạn âm thầm lắc đầu, cũng không có chuẩn bị cải biến hành trình. Nếu như Đông Thắng Thần Châu sương mù cùng Cao Thiên Nguyên không quan hệ, vậy liền từng cái điều tra, làm tương bước, nếu như cả hai có chỗ liên quan, đi trước Cao Thiên Nguyên cũng là cử chỉ sáng suốt, chí ít hắn cảm thấy uy thần càng dễ đối phó. Huống chi bây giờ đội ngũ, cuối cùng không phải thỉnh kinh đoàn đội, lấy bắt giới tập tính, là thật khả năng chuẩn đi. Như thế thì chỉ toàn đàn sứ giả, còn khiêng nhân xâm bảo hộ, Lý Ngạn trông cậy vào hắn chống đi tới đâu? Trấn An nói, chúng ta dựa theo kế hoạch chấp hành, trước nhập Cao Thiên Nguyên. Bát Giới hừ hừ hai tiếng, hài lòng. Nhưng mà tiếp xuống hành trình cũng không thuận lợi. Căn cứ cả tỏ đạn rổ trên người tiên chiếu thần lực, Lý Ngạn nhìn thấy Cao Thiên Nguyên là nằm ở Đông Hải chỗ sâu, một tòa ở trong mây hòn đảo. Mà thần nhạc bảo thuyền đồng dạng là tại trên đám mây phi hành, khổng lồ như vậy mục tiêu, cho dù là phàm nhân không thể gặp động tiên phúc địa, không gian ba động cũng là có dấu vết mà lần theo. Nhưng trên thực tế lại là bảo thuyền tại chúng tiên gia chỉ bên dưới cực tốc tiến lên, đến doanh châu trên hòn đảo, vòng quanh xoay đủ một vòng, lại là không thu hoạch được gì. Chúng tiên yên lặng bấm đốt ngón tay, tách ra tìm kiếm, trải qua mấy ngày điều tra, vẫn như cũ không có chút nào tung tích. Đợi đến trở lại bảo thuyền sau, mọi người có suy đoán, chẳng lẽ phát hiện chúng ta khí tức, cố ý ẩn nút, không dám lộ diện. Bát Giới tinh thần vô cùng phấn chấn, trốn tránh liền có thể bình yên vô sự rồi sao? Các loại tiến vào xào huyệt, nhìn ta lão chư đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Hiển nhiên tại vị này xem ra, Cao Thiên Nguyên bên trong thần nhất định là yếu ớt quá, chính như những tiểu yêu kia tiểu quái, mới có thể tàng hình biệt tích, run lẩy bẩy, lập tức tự tin. Ta mười phần chờ mong Bồ Tát đại phát thần uy. Lý Ngạn khích lệ một câu, nhưng trong lòng cũng không cho rằng như vậy. Hắn thấy, Cao Thiên Nguyên không có mạnh cỡ nào, nếu không đã sớm xâm lấn trung thổ, nhưng ở cái này chúng thần tiêu ẩn thời đại, nó có thể tồn tại, vô luận là nguyên nhân gì, liền sẽ không quá yếu. Cho nên chuyến này mới muốn mang lên một đường kết bạn tiên hữu, tại không biết phong hiểm trước mặt, Lý Ngạn từ trước tới giờ không khinh thường. Đồng dạng đạo lý, Cao Thiên Nguyên tìm không thấy cửa vào, không có nghĩa là bên trong uy quốc chúng thần liền mềm yếu dễ bắt nạt, nên có tính cảnh giác một phần cũng không thể thiếu. Đúng lúc này, Như Ý Bảo Châu lặng lẽ bay đến trước mặt, khí linh len lén nói đại lao ra, nếu như cái này Cao Thiên Nguyên gần đây có thần gia bảo, nhỏ có thể dò xét ba động, khóa chặt vị trí Lý Ngạn biết, ngàn năm trước là không có khí linh nó thân chi địa, dù là pháp bảo bên trong dựng dục ra linh trí, cũng sẽ bị thần Phật tùy ý xóa đi, Như Ý Bảo Châu sinh ra chính là dị biến đằng sau, mới tại chúng tiên trước mặt không dám hiện thân, trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên lúc này xung phong nhận việc, càng lộ ra chân quý, Lý Ngạn ôn hòa nói, nếm thử liền có thể, không cần miễn cưỡng. Xem ta. Như Ý Bảo Châu tinh thần phân chấn, rượu lên kim quang, một đạo kỳ lạ gợn sóng quanh quần ra, hướng phía bốn phương tám hướng dung mãnh lao tới. Một màn này hấp dẫn Tiểu Bạch Rồng chú ý, khẽ di một tiếng, bảo vật này chính là Quan Âm Bồ Tát bên người Bảo Châu, thế mà còn có như vậy kỳ hiệu. Lý Ngạn lông mày khẽ nhúc đích. Như Ý Bảo Châu công năng là khử bệnh, trừ khổ, tránh hai, gợi mở thận, giúp người gặp nạn thành tưởng, làm sao có khí linh sau, ngược lại là càng ngày càng hướng dò xét tính bên trên chết đi. Bất quá xác thực có tác dụng. Đợi đến từng vòng Phật quang dập dờn, không xa không giới ba động ra ngoài, phương đông một điểm nào đó, chuyển đến yếu ớt đáp lại. Phương hướng kia, lần theo chỉ hướng vị trí, thần nhạc bảo thuyền lập tức hướng đông bay đi. Nên Như Ý Bảo Châu điểm sáng, đi vào gần như ở ngoài ngàn dặm, trên đầu thuyền thần tiên, sắc mặt nhao nhao ngưng trọng lên, Cao Thiên Nguyên lôi bảo, hẳn là ở vào Đông Thắng Thần Châu trong sương mù. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh mênh mông sương mù. Màu sắc cũng không phải là sương trắng, ngược lại như màu đen mà không phải đen, giống như vàng không phải vàng, mang theo một loại khó nói nên lời cảm nhận, cho dù là thần tiên nhìn thấy, đều có chút hứa khó chịu, nếu là phàm nhân nhìn tới, sợ rằng sẽ lập tức sụp đổ. Tiểu Bạch Rồng tiến lên một bước, đối với cái này quỷ sương mù, ta đã có qua hai lần đi vào kinh nghiệm, lần này hay là để ta tới thăm dò. Long nữ sắc mặt biến, tam ca. Bát Giới vừa mới đem lời nói đến quá vẹn toàn, muốn đổi giọng lại có chút không có ý tứ, chỉ có yếu ớt điểm nói, Bạch Long sư đệ, cái này sương mù tà khí rất, đầu tiên chờ chút đã đi. Lý Ngạn trầm tiếng nói, không cần tách ra, nhập sương mù này bên trong, đã không phải là điều tra Cao Thiên Nguyên, mà là truy tra Đông Thắng Thần Châu tiêu ẩn bí mật, độ khó không thể so sánh nổi. Vô Sinh lão mẫu nói vậy liền tại đây đợi, không nhập thần cảnh. Lý Ngạn bấm ngón tay tính nhẩm, nhìn về phía Nhật Bản quần đảo phương hướng, người phá cục đến. Hắn muốn là kế hoạch hai đầu tuyến đường, một đầu là thần đạo chúng tiên, thẳng lên Cao Thiên Nguyên, một đầu khác thì là phạm tục nghiêm thế phiền cùng cả tòa đảng rộ. Mà liền tại lúc này, ngày xưa tiểu các lão cùng uy quốc nhị dạ đã ngồi lên ông trực ngũ phong hải thuyền. Cả tòa đảng rộ có thể tại ác liệt nhất hoàn cảnh dưới sinh tồn, đối với thuyền biển hoàn cảnh tương đương hài lòng, nghiêm thế phiền thì sắc mặt trắng bệnh, chưa bao giờ xuống biển hắn, không ngạc nhiên chút nào say sóng. Ngay tại say sóng triệu chứng từng lớp đánh tới, vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp thuật cũng không thể đưa đến tác dụng lúc, vị này đảo vòng tiểu các lão đông nhiên để lại cái chán, đầu chuyển hướng phương đông, tự đủ rên rỉ lên, có âm thanh đang kêu gọi ta chương 1227 chín khỏa xương đầu, bên trên ta đỏ ngang, một, chương 1227 chín khỏa xương đầu, bên trên ta đỏ ngang, một, chương 1227 chín khỏa xương đầu, bên trên ta đỏ ngang đến. Tại một đường lắc lư lữ trình bên trong, không biết đi thuyền bao lâu, rốt cục đã tới uy quốc Tây Nam quả nhiên Cửu Châu đảo. Vương trực đội tàu lái bảo, phát hiện ngũ phong chủ thuyền cờ xí tung bay, bình hộ trong cảng phát ra rung trời reo hò, uy người từ bốn phương tám hướng vào tới, bộ dáng kia, so nhìn thấy cha mẹ đều muốn thân mật. Vương trực đứng ở đầu thuyền, nhìn xem một màn này, trong ánh mắt đầu tiên là hơi xúc động, chợt chuyển thành lạnh nhạt. Năm đó hắn sơ đến uy quốc, tại sắp cập bờ trước, xa xa nhìn thấy năm tòa ngọn núi, cho mình lên cái danh hào gọi ngũ phong, sau đó tại uy quốc nhân khẩu bên trong, một mực được xưng là đại minh nho sinh ngũ phong. Hậu thế vì kỷ niệm Vương trực, còn đem ban sơ ghi tên vùng địa khu kia cải thành ngũ đảo một mực tiếp tục sử dụng. Cái này cũng không khoa trương, từ chỗ nhỏ nhìn, Vương trực cho Nhật Bản mang đến đại lượng bản thổ không có được hàng hóa, thúc đẩy Nhật Bản cùng Bồ Đào Nha thương mậu, từ lâu dài tới nói, Vương trực cùng người Bồ Đào Nha bán cho ngay lúc đó lãnh chúa hai chiếc thiết pháo cũng chính là súng mồi lửa, mở ra Nhật Bản súng đạn thời đại, nó ảnh hưởng có thể nói sâu xa. Cho nên Vương trực tại Nhật Bản địa vị một mực rất cao, nhất là cái này hỗn loạn thời đại, từng cái đại danh tướng quân là tranh nhau đi bờ, bến cảng do hắn tu kiến, nằm trong tay ngoại thương, lại thêm hỏa thương bộ đội, thành lập chính quyền có thể nói dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, nơi đây trung quy là quá mức nhỏ khó. Địa phương quỷ quái này chính là Uy quốc. Nhìn xem cái gọi là bến cảng, nghiêm thế phiền người choáng váng. Gia tính thời kỳ, Uy quốc cùng Đại Minh phía quan phương tiếp xúc cơ hồ là tuyệt, duy nhất liên quan chính là Giặc Qua, mà Giặc Qua chi họa, đứt quãng dày vào gần 200 năm, trong lúc vô hình cho Đại Minh quan viên một loại ấn tượng, biển đối diện hay là thật lợi hại. Kết quả là cái này. Nhìn xem cái kia cũ nát không chịu nổi bến cảng, từng cái thấp bé như người lùn thân thể, trong không khí tựa hồ cũng bay tới một cỗ mùi lạ, vị này sống an nhàn sung sướng tiểu các lao hận không thể quay đầu về nước, căm tức nói đi mau đi mau. phản ứng như thế, để cả tọ đạn rô nhíu nhíu mày, bất quá hắn đi hướng đại minh kinh sư, sắp thực kiến thức qua trên trung thổ quốc phồn hoa, cũng là có thể đoán được vị này vết bỏ, mở miệng nói, gia chủ chờ mong tiểu các lao giá lâm, chúng ta khi nhanh chóng chạy tới giáp phỉ. Cả tọ đạn rô gia chủ, chính là nổi tiếng võ điển tín huyền, lãnh binh cường thế, bị hậu nhân xưng là Nhật Bản chiến quốc đệ nhất binh, nhà người này còn từ tôn tử binh pháp bên trong đới ra bốn câu nó nhanh như gió, nó tự như lâm, sâm cấp như lửa, bất động như núi, làm ra phụ dịn cả dạng quân kỳ sứ biểu tượng. Hậu thế Nhật Bản sáng tác rất nhiều tác phẩm bên trong đều hữu dụng đến cái này nguyên tố, cho nên tại không ít người còn tưởng rằng câu nói này chính là người Nhật Bản. Nghiêm Thế Phiền ánh mắt lấp lóe, cũng tốt, liền đi ngươi lời nói giáp phỉ quốc. Hắn nguyên bản dự định đúng là bái phòng uy quốc quyền quý, là thượng khách, nhưng từ khi trong đầu nghe được cái kia kỳ lạ kêu gọi sau, kế hoạch liền thay đổi. Bất quá mộng cảnh mơ mơ hồ hồ, trước lấy giáp phỉ quốc làm mục tiêu cũng chưa hẳn không thể. Hai người định ra lộ trình, Vương Trực nhưng cũng đi tới, ta đã thực hiện hứa hẹn, đem hai vị bình yên đưa đến uy quốc, giải dược có thể cho sao? Đưa một vị triều đình tội phạm truy nã ra biển, trong lúc vô hình chính là lên phải thuyền giặc, Nghiêm Thế Phiền thật cũng không sợ, nhìn về phía cả tỏ đàn rồ, cho hắn. Cả tỏ đàn rồ tay lấy ra dược đơn, đây là giải dược phối phương, ta không có thành phẩm, vương thuyền chủ chiếu phương bút thuốc, có thể bảo vệ không ngại. Vương Trực tiếp nhận, trên thực tế độc tố trong cơ thể của hắn, sớm đã bị Lý Ngạn thuận tay hóa giải, nhưng đùa giỡn nhất định phải diễn tốt, thử lạnh một tiếng, không tiễn. Đợi đến Nghiêm Thế Phiền, cả tỏ đàn rồ cùng Cẩm Phượng rời đi, hắn lại đổi phó gương mặt, thấp giọng kêu gọi nói tiên sứ. Linh quang diệu lên, Cửu Diệp từ phía sau chuyển ra, Vương thuyền chủ vất vả, bọn hắn tiếp xuống động tĩnh, ta sẽ tiếp cận. Vương Trực chặn lại nói, ta sẽ thật tốt siêu tập uy quốc tình báo, là đại minh quân đội trải đường, chỉ là phổ thông uy người khát vọng đội tàu đến thăm, những người tu hành kia lại sớm có cảnh giới. Cửu Diệp lấy ra bốn tấm phụ lục, đưa tới, đây là lao ra vẽ tứ đại phụ chú, chia làm nước, gió, lửa, đều có thần hiệu, mang ở trên người, nếu là có tu hành hạng người đột kích, tự sẽ hộ ngươi chu toàn. Vương Trực cung kính tiếp nhận, đa tạ thiên sư. Đa tạ tiên sứ. Cửu Diệp chấm dứt soi vài câu, nhìn về phía cũ nát bến tàu, lộ ra đồng dạng căm ghét biểu lộ, lý do lại có chỗ khác biệt, nơi đây thật nặng trọc khí, như vậy ô uế hòn đảo, há có thần tiên nguyện ý dừng lại. Võ Điển Tín Huyền, Thượng Sam Kiếm Tin, liền hai cái này dã nhân, còn dám xưng long hổ. Từ thấp bé trên lưng ngựa nhảy xuống, Nghiêm Thế Phiền hoạt động sắp tan ra thành từng mảnh thể cốt, rên rỉ vài tiếng, còn muốn uy quốc cái gọi là đại danh, lập tức thống khổ hơn. Bây giờ thời đại này, có rất nhiều đại danh gia trưởng, nhất là xuất chúng, thì là giáp phỉ chi hổ Võ Điển Tín Huyền cùng càng sau chi long Thượng Sam Kiếm Tin. Hai phe thế lực này đang tiến hành xuyên trung đảo hợp chiến, hết thảy muốn đánh 5 lần, trước sau trải qua 12 năm, song phương hợp binh có hơn 3 vạn người, trong đó lần thứ 4 giao đấu, tỷ số thương vong cao tới 3 thành trở lên, là Nhật Bản chiến quốc thời đại tỷ số thương vong cao nhất chiến dịch. Chương 1227 chín khỏa xương đầu, bên trên ta đỏ ngang, 2, chương 1227 chín khỏa xương đầu, bên trên ta đỏ ngang, 2, Nghiêm Thế Phiền biết tham chiến nhân số sau, liền đối với đôi này cái gọi là long hổ đấu căn bản không để vào mắt, chính là hai nhóm không biết mùi vị thổ dân tranh đấu thôi, 10 phần buồn cười. Mà hắn muốn đi giáp phỉ quốc, cũng là 10 phần địa phương cằn cỗi, thậm chí không sản xuất muối, không có muối binh sĩ là căn bản không còn khí lực đánh trận. Võ Điển Tín Huyền không thể không tốn hao giá cao từ xung quanh mua sắm, tục truyền Thượng Sam Khiêm Tin còn tặng cho muối axit, lưu truyền đến hậu thế trở thành ngạn ngữ, cho địch nhân đưa muối ví von đối với ở vào khốn cảnh địch nhân thân xuất biệt thủ. Nghiêm Thế Phiền càng hiểu rõ, càng là cảm thấy khó có thể tưởng tượng, nguyên bản còn muốn đem giáp phỉ quốc xem như văn cầu, trước tu chỉnh một thời gian, lại đi lên đường, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là tôi đi, dừng thiêng nước độc ra điều dân. Hắn cũng không hy vọng chính mình hãm tại cái kia lùi bại thôn hộ, cuối cùng còn muốn giết ra một con đường máu đào tẩu. Những lời này tự nhiên không có khả năng cùng cả tỏ đạn rô lộ ra, thừa dịp tại rìa đường nghỉ ngơi, Nghiêm Thế Phiền hạ lệnh, ngươi đi đánh chút thịt rừng đến, như lại không thức ăn mặn, ta thực sự không chịu nổi. Xin mời tiểu các lao chờ một chút. Mặc dù trên đường đi bị coi như nô bộc sai sự, cả tỏ đạn rô cũng không có lời oán giận, nhẹ gật đầu, chui vào bụi bên trong. Nghiêm Thế Phiền cũng không tin tưởng nhìn thấy trước mắt, hai con ngươi hiện ra một sợi u quang, liếc nhìn một lát, xác định người này là thật đi xa sau, mới quay về Cẩm Phượng vây vây tay. Cẩm Phượng lúc đầu tại thu thập hành lý, nghe vậy lập tức đi tới, "Phu lang." Nhìn xem vị này tài mạo song toàn nữ tử, đi theo chính mình bốn ba, khuôn mặt trở nên tiểu tụy rất nhiều, lại không oán không hối, Nghiêm Thế Phiền có chút hài lòng, bắt đầu chiếu cố, sau đó ta sẽ cùng những này vì nô sinh ra xung đột, đến lúc đó chỉ sợ chiếu cố không đến, nghe phải thật sống tránh, nhìn ta ánh mắt làm việc. Cẩm Phượng không chút nào dây dưa dài dòng, thiết thân tuyệt sẽ không liên lụy phu lang. May mắn có người làm bạn, Nghiêm Thế Phiền càng thêm hài lòng, nhẹ nhàng vô vô bàn tay của nàng, lại thở dài nói, sớm biết không nên nghe lao đầu tử, liền đi phương Bắc Thảo Nguyên, cái kia ta đắp mồ hôi từ khi được triều cống, tại trên Thảo Nguyên hô phong hoán vũ, thế lực càng ngày càng khổng lồ, khẳng định sẽ tái sinh xuôi Nam Chi Tâm, ta sau khi đi nhất định là địa vị tôn sùng. A Cẩm Phượng bày ra lắng nghe tư thế, mặc kệ biểu đạt, thỉnh thoảng phụ họa một câu. Nghiêm Thế Phiền giấu ở trong lòng vốn là khó chịu, càng nói càng là thoải mái, càng là phóng nhãn tương lai, bất quá như vậy cô đơn thời gian cũng sẽ không qua bao lâu, tại mảnh này hoang man chi địa chỗ sâu, có một cái tiếng thê ở, chính khát vọng ta đến. Cẩm Phượng nhãn mắt sáng tỏ, lại có việc này. Phu lang quả nhiên không giống bình thường. Lời nói này đến Nghiêm Thế Phiền tâm khảm bên trong, không sai, ta sinh ra liền cùng những tục nhân kia khác biệt, tự nhiên có thể có phi phàm gặp gỡ. Cẩm Phượng ngữ mang hiếu kỳ, cái kia kêu gọi nơi ở, ra sao bộ dáng? Nghiêm Thế Phiền hồi tưởng đến trong mộng cảnh trắng cảnh, miêu tả nói tại một tòa khổng lồ trên hòn đảo, trung quanh bị sương mù bao phủ, có chút âm trầm Cẩm Phượng tràn đầy lo lắng nói, nếu như thế, chúng ta hay là chờ đi, cái kêu kêu gọi thanh âm nếu là không có hảo ý, đối với phu lang bất lợi, nên làm thế nào cho phải? Thật sự là cách nhìn của đàn bà. Nghiêm Thế Phiền kỳ thật cũng có lo lắng, nghe lời này ngược lại khinh thường đứng lên, trong mắt lóe lên một sợi xích hồng chi sắc, không vào hang cọp, làm sao bắt được có con, nơi đó hiển nhiên là thần tiên nơi ở, ta như đi bảo, được thần nhân lưu lại, liền có thể so Lý Thời Chân càng mạnh. Đến lúc đó lại về lại mình, ai có thể ngăn cản? Muốn cái kia Chu Hậu Thông, tu hành 30 năm, cái rắm cũng không bằng, ta tu hành mới mấy tháng, một bước lên trời, chính là thiên mệnh sở quy, có thể tự thay đổi triều đại, đến lúc đó khiến cái này Uy Nô nhìn xem, cái gì mới là chiến tranh. Chính hồi tưởng đến Thái Tổ năm đó đánh Đông Giáp Bắc, như thế nào bình định tứ phương anh tư, cả tỏ đàn dô lặng yên không một tiếng động trở về, trong tay thật đúng là dẫn theo thịt rừng, bắt đầu thuần thục lột ra đi bẩn. Thường dụng một trận cũng không tốt ăn, nhưng cuối cùng có vị thịt bữa tối sau, Nghiêm Thế Phiền chui vào đơn sơ trong xe ngựa, nhắm mắt lại, lật qua lật lại không biết giày vò bao lâu, rốt cục tiến vào mộng đẹp. Đến trong lúc hoàng hốt, Nghiêm Thế Phiền lại lần nữa phiêu tại trên Đông Hải, quỷ dị sương mù lại đang trước mắt chẳng có biên cảnh trải ra, mà tiếng kêu kia trở nên càng ngày càng rõ ràng. Dù sao là ở trong mơ, ta vì cái gì không vào đi đâu? Nghiêm Thế Phiền lần theo thanh âm, liền muốn hướng bên trong sông. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc đến sương mù, hắn lại bỗng nhiên dừng lại, một cố khó mà hình dung kháng cự cảm giác sông lên đầu, đừng đụng những mê vụ này, trong mộng cũng không được. Đúng lúc này, một chiếc đò ngang vậy mà từ bên mông trong mây mù sẽ qua, trên thuyền đứng thẳng một người, trong lúc mơ hồ nhìn thấy một đầu xóa tung tóc đỏ. Nghiêm Thế Phiền vui mừng quá đỗi, đội vàng quát, dừng lại, dừng lại, dừng ta đi qua. Vây mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh, cũng không có để người chèo thuyền có chút dừng lại, mãi đến tận khi sắp biến mất tại trong sương mù, mới nghiêng nghiêng đầu, bờ môi run rẩy. Người nói cái gì? To hơn một tí. Nô. Đông nhiên, Nghiêm Thế Phiền mở to mắt, xoay người mà lên, đè xuống đầu, bên tai phảng phất truyền đến người chèo thuyền kia trầm thấp lời nói, cung phụng chín khoảng nghiệp lực sâu nặng xương đầu, mới có thể đi thuyền. Hôm nay có chút cảm mạo triệu chứng, nếu không hai canh không có vấn đề, bất quá bắt đầu khôi phục trạng thái, tạm thời vẫn chưa ổn định. Chương 1228 đại danh đầu lâu, giúp ta thăng thiên. Một, chương 1228 đại danh đầu lâu, giúp ta thăng thiên. Một, chương 1228 đại danh đầu lâu, giúp ta thăng thiên. Mộng thần nhạc trên bảo thuyền, Lý Ngạn mở ra bàn tay, khắp nơi bóng ánh sáng long lanh lá xanh lơ lửng, bên trong truyền đến cựu diệp thanh âm, bẩm báo chính là Nghiêm Thế Phiền động tĩnh. Nghiêm Thế Phiền thông qua mộng cảnh nhận được không biết tin tức, mục đích thế mà cũng là Cao Thiên Nguyên, chứng minh nó thể nội ma đầu, cùng chỗ này vị trên thiên thần quốc, sinh ra liên quan. Nhưng cụ thể mơ tới nội dung, vẫn chưa biết được, cựu diệp xa xa quan sát, không có đánh cỏ kinh rắn. Lý Ngạn thu hồi lá xanh, lại nhìn về phía xa xa mênh mông mê vụ. Ngay tại hôm qua, vô sinh lão mẫu nếm thử tiến vào, suýt nữa mê thất, hay là tiểu bạch rồng cùng bắt giới đồng hành, đưa nàng tìm về. Ham ăn nhàn, lười biếng tản mạn bắt giới, tại thời khắc mấu chốt hay là mang người tham gia bảo thụ xuất động, nhưng sau khi trở về liền muốn giải thể, không muốn lại bảo. Bởi vì có thể tịnh hóa ô uế, bảo đảm một phương bình an bảo thụ, thế mà không làm gì được cái này quỷ dị sương mù, may mà sương mù cũng vô pháp ăn mòn bảo thụ, nếu không ngốc tử này cũng phải mê thất ở bên trong, tự nhiên dọa đến quá sức. Điều này nói rõ, sương mù chủ thể cấu thành cũng không phải là thiên địa ô uế, mà là ma đầu kiếp số nghiệp lực a. Lý Ngạn đối với cái này ngược lại là có mới suy tư. Cho đến nay, chỗ gặp phải đối địch tồn tại, có thể chia làm hai đại loại, tà linh cùng ma đầu. Tà linh chính là thụ thiên địa ô uế, ăn mòn sa đọa thần quỷ tinh quái, tỉ như Hàng Châu tà thổ ẩn hóa ra tà linh, là cái dáng người khôi ngô lao đầu nhi. Thiên đình bàn đảo thụ tinh cũng là loại này, chúng thần vì kéo dài sinh mệnh, tới lẫn nhau, trong lúc vô hình đem tà túy dẫn vào, ẩn hóa ra tinh quái, vụ trộm hạ phàm. Lý Ngạn đã từng đem uy quốc thần linh, cũng thuộc là loại này, cảm thấy bọn này uy thần, là rộng mở ôm ấp, tiếp nhận ô uế sau, mới có thể đặt chân tồn tại, nhưng vẫn như cũ xuất hiện vấn đề, cảm giác tồn tại yếu ớt. Dù sao ô uế chi lực thật dễ dàng như vậy không chế, thiên đình cùng linh sơn đã sớm làm như vậy, có thể trên thực tế thiên đình chúng thần lựa chọn ngủ say, địa phủ cố nhiên tại vận hành, cũng hỗn loạn tương mừng. Mà gần đây kinh lịch, để hắn đối với uy thần nhận biết, dần dần thiên hướng về loại thứ hai, ma đầu. Ma đầu tình báo trước mắt còn rất ít, trừ Phật môn cho rộng rãi định nghĩa bên ngoài, chính là lần này phụ thân Nghiêm Thế Phiền tồn tại. Cùng sinh linh kiếp số nghiệp lực cùng một nhị tở, rất có thể chính là sau khi thiên địa dị biến, cửu kiếp đạn sinh kẻ cầm đầu. Trước mắt mê vụ, cũng thuộc về loại này. Dạng này liền giải thích, vô sinh lão mẫu sẽ bị lạc. Tiểu Bạch Rồng lại có thể bình yên ra vào, bởi vì vị này tám bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát chấn thủ lượng giới thông đạo, có đại công đức hộ thân. Nhân Sâm Bảo Thụ cũng là đạo lý đồng dạng, nó không cách nào thanh trừ nghiệp lực, nhưng bảo đảm một phương an bình năng lực, cũng có thể trình độ nhất định ngăn cản nghiệp lực kết số. Nếu như phán đoán này không sai, Lý Ngạn chính mình cũng có thể tiến bảo, hắn cũng có công đức tại thân. Đương nhiên, tiến bảo cơ bản cũng là không tốt, Tiểu Bạch Rồng xâm nhập ngàn dặm sau, liền cảm thấy nguy hiểm, không thể không lui về. Trước mắt hắn công đức không kịp Tiểu Bạch Rồng, xâm nhập khoảng cách sẽ chỉ ngắn hơn. Cho nên có hai con đường. Hoặc là gia tăng ngăn cản nghiệp lực công đức, hoặc là mở ra lối riêng, đổi một loại thăm dò phương pháp. Lý Ngạn làm tốt hai tay chuẩn bị. Như thế nào gia tăng công đức? Tại đột phá phàm tục cực hạn sau, địa phủ thập điện Diêm La hỏi bệnh hạn trước, rốt cục đưa vào danh sách quan trọng. Như thế nào mở ra lối riêng? Nghiêm Thế Phiền liền nhìn người gây sóng gió bản sự, lại là giống nhau ngộng. Xem ra muốn làm một phen đại sự. Nghiêm Thế Phiền đứng dậy, ấn ấn lông mày. Những ngày qua đến nay, hắn làm mộng dần dần thống nhất, mỗi lần đều là mê vụ bao phủ, đỏ ngang phân thủy. mà mỗi lần la lên, người chèo thuyền đáp lại đều là yêu cầu kia, chín quả nghiệp lực sâu nặng xương đầu. Nghiêm Thế Phiền mới đầu cũng không muốn tuân theo, thậm chí còn quyết tâm liều mạng, hướng trong xương mù chui, kết quả vừa mới hướng bên trong tung bay trăm bước, liền cảm thấy không có gì sánh kịp đau đớn, giống như ngàn vạn quỷ hồn nhào vào trên người hắn, cắn xé mỗi một tấc máu thịt, kêu thảm tỉnh lại. Dưới sự không thể làm gì, hắn chỉ có thể cân nhắc dâng lên xương đầu. Nếu như còn tại Đại Minh, hoàn toàn có thể thu thập phiên tăng khô lâu pháp bát, từ bên trong lấy ra chín cái, hiện tại không có điều kiện kia, chỉ có hiện tại. Nghiệp lực sâu nặng a. Nghiêm Thế Phiền ánh mắt lấp lóe, đã có mục tiêu, nhìn về phía cả tỏ đảng rồ, giáp phỉ quốc nhanh đến, cùng ta nói rõ chi tiết nói võ điển gia trưởng anh tư, ta muốn nhiều hơn tìm hiểu một chút vị này tướng quân dũng mãnh. Cả tỏ đạn rồ hết sức cao hứng, lộ ra giống như vinh yên chi sắc, gia chủ của ta đúng là vô địch tướng quân, phù tăng chi điệu tinh kỵ, hắn dùng đến xuất thần nhập hóa, võ điển nhà cờ sĩ một khi phiêu động đứng lên, phú nhạc phú sĩ sơn cũng sẽ đi theo dao động. Nghiêm Thế Phiền cẩn thận lắng nghe, bài trừ những cái kia nói quát, chú ý chiến tích phía sau, chỗ thể hiện đi ra nhân vật phong cách. Tỷ như võ điển Tín Huyền từ 16 tuổi ra chiến trường sau, chiến đấu kịch liệt đánh hơn 50 trận, cơ bản đều là tiến công, hán hữu phòng thủ, thậm chí còn trải qua hơn 20 trận công thành chiến dịch, đều là lấy cường công, khốn thành làm chủ, vì một tòa thành trì bỏ ra thời gian mấy tháng cũng ở đây không tiếc, không công hám liền quyết không lui binh. Lại tỷ như võ điển Tín Huyền không cho phép quân địch đầu hàng mà chém hết giết tuyệt, dùng lấy ngàn mà tính thủ cấp trồng chất đến đả kích đối phương sĩ khí, cố ý mở ra giá trên trời tiền chuộc mà ép buộc quý tộc tù binh xung làm nô công. Chương 1228 đại danh đầu lâu, giúp ta thăng thiên. 2, chương 1228 đại danh đầu lâu, giúp ta thăng thiên. 2, như vậy đủ loại, để Nghiêm Thế Phiền ở trong lòng ra kết luận, người này đúng là tướng tài, nhưng hát vang tiến mạnh, thịnh cực mà tiêu, đủ để lợi dụng. Nếu bàn về trị quốc căn bang, vị này tiểu các lão là nửa điểm không được, nhưng đổi thành âm mưu tính toán, lại là trong đó chuyên gia, lập tức có kế hoạch hình thức ban đầu. Nhưng nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây, cuồng vọng như hắn, cũng không dám tùy tiện động chi, lại hỏi, nghe nói uy quốc cũng không ít người tu hành, bọn hắn cùng gia chủ của ngươi quan hệ như thế nào? Cả tỏ đạn rồ nói cao quý âm dương sư, pháp lực tăng, đều là ở đền thờ cùng chùa chiến bên trong, gia chủ thân là Thiên Thai Tông đại tăng chính, cùng bọn hắn lui tới mật thiết. Võ Điển Tín Huyền hết lòng tin theo Phật giáo, nguyên danh Võ Điển Tỉnh Tín, là xuất gia sau mới đổi tên Tín Huyền mà thảo phạt Oda Nobunaga lúc viết thư, ký tên cũng là sân thượng tòa chủ Sa môn Tín Huyền biểu thị chính mình là Phật giáo kẻ hộ pháp. Oda Nobunaga hồi âm lúc thì ký tên ngày thứ 6 Ma Vương Tín Giải dùng cái này đối chọi gay gắt. Nghiêm Thế Phiền kỳ nói, đã có những người kia duy trì, các quân đội thì như thế nào chống cự hô phong hoán vũ người tu hành? Gia chủ của ngươi vì sao còn không thể nhất thống uy quốc? Cả tỏ đạn rồ nói người tu hành là sẽ không nhúng tay thế tục chi tranh, đương nhiên sẽ không trợ gia chủ tiến đánh mặt khác đại danh. Nghiêm Thế Phiền lắc đầu, có được lực lượng, lại đối với thế tục không đụng đến cây kim sợi chỉ. Ta không tin. Cả tỏ đạn rồ kích động lên, mỗi một vị đại danh đều có được tiên mệnh, bọn hắn đem chiến đấu ra thiên hạ cộng chủ, đó là chúng ta phủ tăng cao hứng mấu chốt, há có thể phá hư? Nghiêm Thế Phiền hiểu, uy quốc người tu hành hy vọng phạm tục thế lực thông qua chém giết tranh đấu, lựa chọn ra một vị cường giả dẫn đầu đảo quốc này của khởi. Hắn thấy cái này đơn thuần si tâm vọng tưởng, liền lớn như vậy địa bàn, coi như chính quyền thống nhất, còn có thể như thế nào, chẳng lẽ lại vượt biển tiến công Đại Minh? Cái này sai, không nói đến xa, hơn 30 năm sau, phong thần tú cắt thống nhất Nhật Bản cả nước sau, dạ tâm bành trướng, cũng tương tự vì chuyển di trong nước đối với phân phong thổ địa không đồng đều mâu thuẫn, liền bắt đầu đối ngoại quyết trường, thậm chí kế hoạch thông qua võ lực trước xâm chiếm Triều Tiên, lại chinh phục Đại Minh, sau đó giành tiên trước, tiến tới xưng bá toàn bộ đại lục. Mà xâm nhập Triều Tiên lúc, uy quân thật đúng là ở vào tương đối lớn ưu thế, phát động tiến công chớp nhoáng, trong một tháng liền công hãm Triều Tiên rất nhiều yếu địa, ngay cả Vương Kinh Hán thành đều cầm xuống, Triều Tiên quốc vương bắt trốn, hướng Đại Minh cầu viện. Lúc kia Trương Cư Chính chết bệnh, vạn lịch đã bắt đầu tiêu cực lười biến chính, may mà thời gian chưa dài, quốc lực còn chưa có xuất hiện rõ ràng suy yếu, Lý Thành Lương còn tại, Thích Gia quân vẫn còn, trở thành Triều Tiên chiến trường chủ lực, đánh bại uy quốc người xâm nhập, đây chính là vạn lịch tam đại chinh bên trong kháng hoa Việt Triều. Nhưng dài đến 7 năm chiến sự, nhìn như lấy Đại Minh cùng Triều Tiên thu được thắng lợi, trên thực tế đánh cái tam bại câu thương. Triều Tiên mất nước lại phục quốc, là chủ chiến trường, tử thương vô số, từ không cần phải nói, uy quân đồng dạng tổn thất nặng nề, phong thần tú cắt sau khi chết, phong thần nhà rất nhanh xuống dốc, đại quyền bị tổ cựu gạ hỏa uy dịch sở đoạn, mà Đại Minh bên này thì là suy yếu rất lớn, Liêu Chấn thực lực quân sự, trong lúc vô hình cho hậu kim cơ hội bùng lên, đợi đến Lý Thành Lương vừa chết, nội nhị cấp xích lại không thể ắt. Cả tỏ đạn rồ tự nhiên không biết, dưới tình huống bình thường uy quốc phát triển, quả thật có thể đối với biển bên kia sinh ra ảnh hưởng to lớn, hắn kính ngưỡng điểm nói, âm dương sư cùng pháp lực tăng mỗi lần xuất hiện ở trong chiến trường lúc, sẽ chỉ siêu độ vong hồn, xưa nay sẽ không tương trợ bất kỳ bên nào, chính là dưới trướng lý ra, cũng sẽ không hiệu lực tại bất luận cái gì đại danh, đây mới là siêu nhiên thái độ, các ngươi Đại Minh tiên sư, quá phá hư quý củ. Chính mình cột tay chân của mình, đơn giản buồn cười, ta cũng không tin bọn này uy người tu hành người có thể đoàn kết đến nước này, phía sau khẳng định có nguyên do khác. Nghiêm Thế Phiền trong lòng cười lạnh, dựa theo này thuyết pháp, ngươi là hiệu lực tại võ điển Tín Huyền lý ra, vì sao lại viễn độ chủng dương, trộm nhập thiên sư phủ? Gia đẳng đoàn tàng tràn đầy thành kính, thiên chiếu thần dụ, chúng ta con dân, tự nhiên tuân theo. Nghiêm Thế Phiền nói có thể ngươi trở về bí quốc, cũng không gặp thiên chiếu thần triệu hoán, đánh lén Lý Thời Chân thất bại, bị bỏ. Cả tỏ đạn rồ thành kính không giảm, thần sắc lại ảm ảm. Hắn là phụng thần dụ, đem Nghiêm Thế Phiền mang đến phủ tang, nhưng chân chính trở lại đảo quốc bên trong, sắp thực không có thu đến bước kế tiếp chỉ thị. Nhưng cao thiên nguyên thần ý, há lại hắn cái này ti tiện nhị dạ có thể xem bảo, lại không dám có nửa điểm hỏi thăm, chỉ là trong lòng tự nhiên rất khó chịu. Nghiêm Thế Phiền còn muốn lợi dụng hắn, không muốn đả kích quá mức, chuyển đổi chủ đề, tiếp tục hỏi khéo lên Võ Điển Tín Huyền tình huống đến. Đợi đến cả tọ đạn rồ không chỉ có đem nhà mình chỗ công, liên đối xung quanh phụ cận đại danh đều giảng thuật mấy lần, Nghiêm Thế Phiền lại sai sử hắn đi đánh thịt rừng, sẽ cùng Cầm Phượng thương nghị, giảng thuật mộng cảnh của chính mình, uy người chém giết tranh đấu không ngớt, mỗi cái đại danh tất nhiên đều là nghiệp lực sâu nặng, đem bọn hắn đầu lâu gỡ xuống, liền có thể giúp ta thăng tiên, muốn làm gì thì làm. Cầm Phượng tràn ngập sùng bái, phu lang đại tài. Nghiêm Thế Phiền cười ha ha một tiếng, trong đôi mắt xích quang càng nồng đậm, tràn đầy tự tin, ngoài vòng giáo hóa rất, cũng xứng có thiên mệnh. Ta mới là thiên mệnh. Không điểm canh 2 chương 1229 ma đầu bắt đầu thu hoạch, 1, chương 1229 ma đầu bắt đầu thu hoạch, 1, chương 1229 ma đầu bắt đầu thu hoạch khó khẻ. Khó khẻ. Nô. Ăn cơm. Bảo thuyền bên trong, Bát Giới Thụy Nhãn ngông lung mở to mắt, vô vô tròn vo cái bụng, cảm thấy mình gầy. Cũng không phải không ăn được, so sánh với Cao lão trang bên trong nhân sâm bảo thụ, chuyên môn trở thành khu trục ô hế thần bình, nơi này cây ăn quả sản xuất linh quả 10 phần mỹ vị, có thể nói đại báo có lộc ăn, chỉ là lo lắng trong xương ngủ hung hiểm, ngược lại đem chính mình nói gầy. Bát Giới kỳ thật cũng hy vọng biết rõ ràng, Đông Thắng Thần Châu làm sao biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, nhưng nghĩ tới Thiên Đình chúng thần ngủ say tại bàn đảo viên trung, Linh Sơn chư Phật càng là mịt mù không tin tức, lập tức liền cảm thấy mình hay là thành thành thật thật trông coi Cao lão trang cho thỏa đáng, đường xính anh hùng. Nhưng không như mong muốn, tiểu bạch rồng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, "Nhị sư minh, Lý Thiên sư mời chúng ta đi nghị sự." Cuối cùng bổ sung một câu, "Không phải mê mẩn sương ngủ, mà là cùng đất phủ có quan hệ." Bát Giới nghe được nửa câu đầu, đều muốn tiếp tục giả vờ ngủ, sau khi nghe mặt mới tốt kỳ địa đáp, "Địa phủ." Đến ấy đến ấy, đợi đến Bát Giới đung đưa đến, vô sinh lắm mẫu, tiểu bạch rồng, long nữ đã tề tụ, vong thuyền còn tung bay một đạo hư ảnh, chính là tiểu thiến. Tiểu thiến khôi phục Thường An công chúa thân phận sau, vốn là rất không có khả năng ra ngoài rồi, nhưng nàng cuối cùng không thích trong cung thân phận, lại thêm chuyện này xác thực cùng một nhị tờ, mới âm thầm đồng hành, lúc này làm trợ thủ hiện thân, là thập điện Diêm La chữa bệnh. Khi Lý Ngạn đạo ra mục đích, Bát Giới chân kinh, vị này làm, coi là thật đều là đại sự kinh thiên động địa a. Địa phủ năm đó già hèn mọn, vị hầu ca đánh cho ngay cả cái giấm cũng không dám thả một tiếng. Nhưng bây giờ làm duy nhất có thể vận chuyển thần đạo cơ cấu, ngược lại là trong núi không láo hổ, hầu tự xưng đại vương, cái kia thập điện Diêm La điên dại lâu như vậy, há lại tốt trị. Chúng tiên đô biết khó khăn, nhưng cũng dâng lên ngang dương đấu trí, vô sinh lão mẫu nói nhập xương mù này bên trong, như cần công đức hộ thân, nghiêm túc địa phủ luận tượng, đúng là thượng giai chi pháp. Long nữ đau lòng tam ca cùng đất phủ rằng có mấy trăm năm, suýt nữa vẫn lạc, nắm chặt nắm tay nhỏ, nên đem đám kia tà linh hết thảy thanh trừ. Tiểu bạch rồng ngược lại không có vội vàng báo thù chi tâm, càng chú ý khả năng thành công, thập điện Diêm La tà hóa hỗn loạn, địa phủ hung hiểm khó lường, có mấy phần chắc chắn. Lý Ngạn nói, trước kia có chỉ là mạch suy nghĩ, gần đây tu vi có chút tiến bộ, mới có phó chi tại thực tế lực lượng, ta bản ý là điều tra xong Cao Thiên Nguyên sau, xin mời chư vị hộ pháp, hiện tại thì cải biến thứ tự. Tiểu Bạch Rồng trọng trọng gật đầu, không thể đổ cho người khác, định dốc hết toàn lực. Vô Sinh lão mẫu cùng Long Nữ cũng duy trì tỏ thái độ, Bát Giới con mắt thì quay tròn chuyện. Cho dù nhìn thấy Bát Giới do dự, Lý Ngạn cũng không có tốt khoe xấu che, để lộ ra một cái mấu chốt chỗ khó, Vạn Thánh công chúa chi mẫu Long Bà bỏ mình trước, để lộ ra một cái bí mật, thập điện Diêm La bên trong có một vị nghe lệnh của địa phủ loạn cục chủ sự sau màn. Nàng thấy chưa chắc làm thật, có thể là bị lừa dối, nhưng việc này không thể không phòng. Chúng tiên nhíu mày. 10 vị Diêm Vương 10 hóa thành một, thành hợp thể quái vật, đem bọn hắn bình yên tách ra, đều là 10 phần khó khăn, huống chi bên trong còn có một cái kẻ quấy rối, khi tất yếu khẳng định sẽ làm ra quấy nhiễu. Mà địa phủ chủ sự sau màn cũng sẽ không ngồi nhìn thập điện Diêm La thoát khỏi khống chế, sẽ ở trong lúc nguy cấp xuất thủ, dưới loạn trong giằng ngoài, chỉ bằng vào 4 vị thần tiên, có thể hay không bảo vệ được mổ Lý Ngạn Chu toàn. Bầu không khí nặng nề xuống tới. Tiểu Bạch Long não trong biển hiện lên một màn cảnh tượng, chính là thập điện Diêm La thuận thông đạo leo lên bộ dáng, chúng ta đem thập điện Diêm La dẫn tới, tại lượng giới bên trong, vì đó trị liệu như thế nào. Nhưng sau khi nói xong, hắn lại lắc đầu, khó, khó, khó. Trước kia không có chữa trị thần linh, thanh trừ ô uế thiên sư, thập điện Diêm La vọng nhập nhân thế, bây giờ chủ sử sau màn định chỗ cảnh giới, cùng tồn tại địa phủ, há lại sẽ thả Diêm La đi ra. Vô Sinh lão mẫu đề nghị, không bằng trước nhập địa phủ tìm đòi, nếu có thể đem thập điện Diêm La mang ra, lập tức trị liệu, nếu như không thành, sớm trở về. Bát Giới lầm bầm, chỉ sợ đi vào ra không được chúng tiên nghị luận, luôn cảm thấy không có hữu hiệu biện pháp, thẳng đến tiểu thiến hai tay mở ra, một bức tranh dâng lên, ánh mắt nhao nhao bị hấp dẫn tới, vật này là. Trong bức tranh bách quỷ hoành hành, quần ma luận vũ, chính là ngày xưa từ âm dương sư trong tay tịch thu được bách quỷ dạ hành hình. Chỉ là so sánh với khi đó âm đoán tuyệt vọng, những năm này tại tiểu thiến khai thông bên dưới, bên trong quỷ quái các gan nó mệnh, về sau có Chu Thập Tam cùng Trần Hồng, càng là có người dẫn đầu. Lý Ngạn giới thiệu, đây vốn là uy quốc tu hành giới pháp bảo, trong đó rất nhiều quỷ vật, không vào luân hồi, không được siêu sinh, trầm trọng hơn địa phủ bất công, luân hồi hỗn loạn. Tiểu Bạch mắt rồng ánh sáng sáng lên, nếu để cho bọn này góp nhặt ngàn năm vong hồn tiến vào luân hồi, địa phủ nên đón trùng kích, có lẽ có thể giúp ta các loại sáng tạo cơ hội. Vô Sinh lão mâu nói quỷ vật này số lượng, chung quy là thiếu chút. Lý Ngạn nói, bách quỷ dạ hành hình cũng không phải là chỉ có một quyển này, uy quốc người tu hành nhìn như không tham dự phạm tục chi chiến, kỳ thực thường thường nhập chiến trường siêu độ, thu nạp vong hồn, luyện chế đồ quyển, lại thêm nơi đây ô uế, tinh quái quỷ vật số lượng nhiều, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Tiểu Bạch rồng cùng Vô Sinh lão mâu vui vẻ nói, cái kia chính hợp dùng.
Chương 1229 ma đầu bắt đầu thu hoạch 2, chương 1229 ma đầu bắt đầu thu hoạch 2, Lý Ngạn nhìn về phía Bát Giới, uy quốc hết lòng tin theo Phật giáo, chỉ toàn đàn chi lực, có thể sử dụng ở chỗ này à? Bát Giới nô lên bụng, tứ đại bộ châu, chúng sinh tôn kính, phàm chư việc Phật, đều là ta chỉ toàn đàn, chỉ là nơi đây cuối cùng, trước mắt mà thôi. Lý Ngạn nói, cái kia đoạt lại uy người tu hành người bách quỷ dạ hành hình, liền làm phiền Bồ Tát xuất thủ. Bát Giới lạc, thành, bao tại lao chư trên thân. Mặt khác tam tiên cười thầm, vị này thích nhất lấy lớn hiếp nhỏ, cũng kéo đến hạ mặt. Lý Ngạn lại dặn dò, uy quốc hưu trấn quốc tam thần khí, cùng đất phủ hình như có liên lạc, cuối cùng không thể khinh thường. Bát Giới cười ha ha, đem nhân sâm bảo thụ hướng trên mặt đất một xúc, bảo thụ này coi như đinh ba làm, là khuất tài chút, nhưng hàng yêu phục mà, cũng không tại nói xuống. Xin mời. Nghiêm Thế Phiền đi theo cả tỏ đàn rổ, tại một đám uy người thị vệ hiếu kỳ chú mục bên dưới, tiến vào trong đường. Võ Điển Tín huyền cao lớn uy mãnh, chỉ so với Nghiêm Thế Phiền thấp một cái đầu, nhưng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cái kia trải qua chiến trận nuôi ra uy nghi, lại có loại để cho người ta nín hơi cảm giác các bách. Cả tỏ đàn rổ quỳ gối, gần như nằm sấp trên mặt đất, bái kiến quán chủ. Nghiêm Thế Phiền tự nhiên không có khả năng quỳ lạy, nhìn mấy lần, làm cái vai chào, Nghiêm Mộ gặp qua Võ Điển gia trưởng. Từ khi nhập giáp phỉ quốc đến nay, trước đây không lâu đi thăm sĩ tốt diễn luyện, Nghiêm Thế Phiền nội tâm hay là rất khiếp sợ. Phải thừa nhận, Nhật Bản chiến quốc quy mô, mặc dù cùng Xuân Thu chiến quốc giai đoạn không cách nào so sánh được, nhưng dài đến hơn 100 năm đại hỗn chiến, trải qua tầm tầm sàng chọn, mạnh được yếu thua bên trong quật khởi thế lực, đều là không thể khinh thường, tuyệt không thể lấy một cái đơn giản huyện cấp giới đấu khái quát. Đừng nói Phong Thần Tú cắt tại kết thúc chiến quốc thời đại sau, dưới trướng quân lực chưa từng có cường đại, tại ngắn ngủi gần 2 tháng, đem Triều Tiên diệt quốc, ba đều 18 đạo toàn bộ đình trệ, liền xem như hiện tại Võ Điển Tín huyền bộ hạng, cái kia cố tinh khí thần đều so quân Minh mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, Nghiêm Thế Phiền không có nhìn qua Du Đại Du cùng Thích Kế Quang huấn luyện chiến binh, tương đối chính là kinh thành những lao binh du tử kia, trên lệnh thật liếc qua thấy ngay. Chính vì vậy, hắn cũng vì chính mình sau đó phải làm sự tình, hương phấn lên. Ước hiếp kẻ yếu có ý gì? Tàn sát cường giả, vừa rồi niềm nở. Võ Điển Tín huyền không biết vị này tâm lý hoạt động, xem đi giống như nhìn qua nhìn, cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Ngày xưa lại là đại quyền trong tay, bây giờ cũng là chó nhà có tang, người phụ tang chỉ nặng cứng giả, cho tới bây giờ xem thường kẻ yếu. Đường xa mà đến Đại Minh nho sinh, hoan nghênh ngươi. Hắn uy nghiêm gật gật đầu, làm ra mời thủ thế, đợi đến Nghiêm Thế Phiền sau khi ngồi xuống, lại cường điệu hỏi thăm Đại Minh bao la cùng phồn hoa. Sau khi nghe từ đấy lòng cảm thán, trung tổ mơ mỡ, hơn xa phụ tang, hy vọng đạt được các hạ duy trì, để cho ta giáp phỉ quốc cũng trở thành cường quốc. Võ Điển Tín huyền xem thường Nghiêm Thế Phiền, nhưng không có phủ định giá trị của hắn, người này trung quy là Đại Minh quan lớn, kiến thức bên bác, lại là ngồi bồng trực trước thuyền đến, địa bàn của hắn không cách nào sinh mối, chỉ có thể giá cao từ tứ phương mua sắm, chịu đựng nghiền ép, nếu như có thể mở ra một đầu đường biển, liên tục không ngừng mua mối, vậy đối với bá nghiệp trợ giúp thực sự quá lớn. Nghiêm Thế Phiền trong lòng cười lạnh, mặt ngoài qua loa, tán phiếm kéo, rút ngắn quan hệ. Một phen trao đổi đến, mặc dù có ngôn ngữ không thông phiên dịch chứng ngại, nhưng Võ Điển Tín huyền cũng bị Nghiêm Thế Phiền bác học chấn kinh, thái độ lập tức có chỗ chuyển biến, đúng lúc là dùng bữa thời gian, liền ra vẻ thân thiết đứng dậy, còn kéo Nghiêm Thế Phiền cánh tay, làm ra cầm tay cùng dạo tư thái. Thật sự là muốn chết. Nghiêm Thế Phiền đơn giản muốn cười lên tiếng, nhưng ở Võ Điển Tín huyền xem ra, rất là bình thường. Cái này tội thần tại Đại Minh là khó mà sinh tồn, trốn vào Huy Quốc, chỉ có thể định vợ chính mình, từ thân hình bộ pháp đến xem, lại là cái không có võ nghệ nho sinh, cho nên vô tu quá độ phòng bị, thậm chí vì lũng đoạn cùng Đại Minh câu thông, hắn là bí mật triệu kiến, không có nhà thần cùng đi. Đây hết thể đơn giản quá liền Nghiêm Thế Phiền nguyện, con mắt đi lòng vòng hỏi, ta rất ngưỡng mộ quý quốc Phật pháp, muốn bái kiến những cái kia hàng yêu phục ma cao tăng, không biết Võ Điển gia trưởng có thể dẫn tiến. Võ Điển Tín huyền nói đại sư chính bế quan tu hành, gần đây sợ có không tiện, trên thực tế là những ngày qua, chùa trên đền thờ người tu hành chẳng biết tại sao, vội vàng biến mất không thấy gì nữa. Thiên mệnh tại ta. Xác định người tu hành không tại phụ cận, Nghiêm Thế Phiền trong lòng đại hỉ. Tại đối phương địa giới, chịu không được nửa điểm chần chờ, hắn xuề bàn tay ra, cầm ngược ở Võ Điển Tín huyền cổ tay. Bắt giác Võ Điển Tín huyền đột nhiên sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác nguy cơ, nhưng đã tới không kịp tránh thoát. So sánh với khi đó giết Triệu Văn Hoa lạnh nhạt, thời khắc này Nghiêm Thế Phiền lộ ra xe nhẹ đường quen, một sợi khó mà hình dung hòa điểm từ trên cổ tay sinh ra, trong nháy mắt thành liệu nguyên chi thế, lan tràn bao trùm toàn bộ thân hình. Chiến quốc đệ nhất binh nhà, giáp phỉ chi hổ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp biến thành một cái bó đuốc, trong lúc mơ hồ có vô số vong hồn đánh tới, cắn xé huyết nhục của hắn. Ngắn ngủi 10 hơi thở không đến, tại bốn phía nghẹn họng nhìn chân chối nhìn soi mói, xuất linh giáp phỉ quốc phát triển không ngừng, Võ Điển Tín huyền biến mất không thấy, thay vào đó là một cái bị gặm đến sạch sẽ khung xương, đầu lâu tại trên xương cổ sống lung lay, vô lực ngã lệch xuống tới. Viên thứ nhất, Nghiêm Thế Phiền dùng ngoại bào bao trùm, vừa lúc tiếp được xương đầu, quát to, cả tỏ đảng rô, còn chưa động thủ. Chương 1230 xin mời cựu đầu trùng khi ngoại viện, 1, chương 1230 xin mời cựu đầu trùng khi ngoại viện, 1, chương 1230 xin mời cựu đầu trùng khi ngoại viện, ngươi điên rồi à? Đồng dạng cực độ khiếp sợ cả tỏ đàn rồ, lấy gần như bản năng giống như phản ứng, đem bốn bề hộ vệ chém giết sạch sành sanh hầu như không còn sau, đối với Nghiêm Thế Phiền gầm hét lên. Nghiêm Thế Phiền giật một tấm vải tớt, đem xương đầu gói lên, thắt ở bên hông, niềm nở bố bố, ta nhận các ngươi thần linh chỉ dẫn, nhất định phải làm chuyện này, mũi tên rời cùng không quay đầu lại, đừng nói vô vị nói như vậy, nhanh chóng động thủ đi. Cả tỏ đàn rồ đầu góc hỗn loạn tương mừng, là hắn đem Nghiêm Thế Phiền mang về nước, đồng thời tiến cử cho mình gia chủ,
hiện tại gia chủ bị hại, chỉ có một đao đem hung thủ chém giết, chính mình lại mổ bụng tạ tội. Nhưng hắn lại nhận được thần dụ, Cao Thiên Nguyên thần linh muốn người này. Cuối cùng, vị này thứ nhất nhị dạ chỉ có thể thì thào nói nhỏ, phía ngoài thân vệ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Võ Điển Tín Huyền đã chết cực kỳ oan uổng, nhưng không có nghĩa là phía ngoài trăm chân chúng cũng sẽ như vậy khinh địch. Trăm chân chúng cái tên này nghe vào cổ quái, là bởi vì bọn hắn trên lá cờ có thêu một cái rất lớn, nguồn gốc muốn ngược dòng tìm hiểu đến Nhật Bản Bình An thời đại, nổi tiếng dũng sĩ Đằng Nguyên Tú Hương đại chiến trăm chân đại trùng truyền thuyết, trăm chân đại trùng có chỉ có tiến không lùi, dũng mãnh không khi ngủ ý. Võ Điển Tín Huyền lấy ý này, sáng lập chi này thân vệ quân đoàn, cũng được xưng là làm phiên 12 người chúng. Cả tỏ đạn rồ có thể trong phòng xê dịch thiệp chuyển, dựa vào làn nhị giả kỹ nghệ, nhưng nếu như xông ra đi, khẳng định là song quyền nan địch tứ thủ. Nghiêm Thế Phiền sớm có kế hoạch, từ dưới đất thi thể chỗ nhặt được một thanh võ sĩ đao, đưa tay một vòng, trên thân đao thình lình bốc lên một chùm rõ ràng hỏa diễm, cầm thân này đao, ngươi đem đánh đâu thằng đó, đi thôi. Đón trong mắt đối phương cái kia như có như không xích mang, cả tỏ đạn rồ quỷ thần xui khiến tiếp nhận trường đao, nhào ra ngoài. Nương theo lấy bên ngoài vang lên luân phiên kêu thảm, Nghiêm Thế Phiền đi vào Võ Điển Tín Huyền chỗ ngồi xuống. Không phải ngồi quy chân, mà là thuần thục bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế, bắt đầu ngồi xuống. Ha ha. Phía ngoài tiếng chém giết liên tiếp, thậm chí còn có bừng bừng liệt diễm giấy lên, pha tạp quang ảnh chiếu vào hắn nâng lên trên mặt, tiếng cười quanh quẩn ở trong phòng. Âm mưu tính toán, nào có trực tiếp giết người phóng hỏa tới thông khoái. Giảng quy củ. Hiện thực liền nhận thực lực, chưa từng có cố kỵ qua quy củ tồn tại. Lý Thời Chân có thể không tuân theo quy củ đem Nghiêm Đảng đánh rất thần đàn, hắn Nghiêm Thế Phiền cũng có thể ở chỗ này đại sát đặc sát, cuối cùng đắc đạo thành tiên. Trong phòng tiếng cười càng càn rỡ, ngoài phòng trên mặt đất, luồn ngang lộn xộn đổ đầy con giết cờ sĩ cùng xích hồng áo giáp, bên trong huyết nhục bị nghiệp lực chi đao bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn lại có từng chồng mảnh cốt. Cả tỏ đạn rổ vung ra cuối cùng một đao, ngắm nhìn một phía, vẻ mặt hốt hoảng, giáp phỉ quốc sẽ đại loạn. Trong chân chúng không chỉ có là Võ Điển Tín Huyền thân vệ quân, còn có rất mạnh con tin thuộc tính, nhân tuyển đều là mới phụ thuộc lại rất có thực lực lãnh chúa chi tử. Loại mô thức này cũng không hiếm lạ, đem dưới trướng trọng yếu nhân viên dòng dõi tụ tập đến bên người, dạy dỗ đến trung thành tuyệt đối, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống thống trị chi phí, nương tụ lòng người. Xét thấy trăm chân chúng thành viên tính đặc thù, Võ Điển Tín Huyền là không dám đem chi bộ đội này chân chính vùi đầu vào trong thực chiến, dù sao đều là các lãnh chúa nhi tử bà bối, nếu là thật phát sinh cái ngoài ý muốn, vậy thì không phải là lung lạc, mà là cứu hận. Cho nên bọn này thân vệ nhiệm vụ, căn bản là chiến địa cưỡi ngựa truyền lệnh, sau khi chiến đấu kiểm nghiệm thủ cấp, trước khi chiến đấu tuyến đốc chiến bày trận, là xem như tương lai tướng lĩnh cao cấp bồi dưỡng, là Võ Điển gia đình tự kiên cố thống trị đặt vững cơ sở. Hiện tại gia trưởng bọn mình, còn tin đội ngũ còn bị đoàn diện, đột nhiên xuất hiện trọng thương, để Võ Điển nhà đời tiếp theo cũng cơ bản đánh mất kế thừa gia trưởng. Vương chắc cục diện khả năng, sau đó tất nhiên là có quyền thế vũ trang gia thần lẫn nhau tranh đấu, chia cắt Võ Điển Tín Huyền thật vất vả mở rộng địa bàn. Ta là tội nhân a. Đổi thành trước kia, cả tỏ đạn rồ thế nào cũng muốn mổ cái bụng, nhưng lúc này hắn ngơ ngơ ngác ngác, trở lại trong phòng, nhìn về phía thản nhiên tính toán hung thủ, nghĩa là đảo vong đến ta phủ tăng, bây giờ giết Võ Điển quán chủ, thủy cường thịnh giáp phỉ quốc. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nghiêm Thế Phiền luốt luốt trong tay xương đầu, trải qua nghiệp hỏa thiêu lúc sau, xương đầu này bày biện ra một loại quỷ dị sâm bạch sắc, nhìn qua mười phần khủng bố, nhưng ở trong mắt của hắn lại là một đầu lên trời đại đạo. Thôi có chút yêu thích không buông tay, nghe vậy lại cười, đây là ngươi uy quốc thần linh chi ý, Võ Điển Tín Huyền bẹn bẹn vừa mới bắt đầu thôi. Cả tỏ đạn rồ toàn thân giật mình, ngươi còn muốn giết? Nghiêm Thế Phiền nói đương nhiên, ta nếu là chỉ giết hắn một vị, sẽ không dùng phương thức như vậy, đây chỉ là kế hoạch một bộ phận. Cả tỏ đạn rồ lắc đầu, vô luận ngươi có kế hoạch gì, đều khó có khả năng sát hại mặt khác đại danh, nếu là Võ Điển quán chủ có chỗ phòng bị, lấy ảnh võ giả gặp mặt, ngươi ngay cả lần này đều không thể đắc thủ. Nghiêm Thế Phiền nghe vậy lông mày giơ lên, ảnh võ giả? Cẩn thận nói một chút. Bởi vì Cao Thiên Nguyên thần dụ, cả tỏ đạn rồ không cách nào đối với Nghiêm Thế Phiền hạ sát thủ, chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương từ bỏ loại này điên cuồng hành vi. Giải thích nói, các nơi đại danh đã sớm đối với ám sát có chỗ cảnh giới, sẽ tìm diện mạo tương tự người làm thế thân, loại này thế thân chính là ảnh võ giả. Chương 1230 xin mời cựu đầu trùng khi ngoại viện 2. Chương 1230 xin mời cựu đầu trùng khi ngoại viện 2. Nhưng mà Nghiêm Thế Phiền phản ứng cực nhanh, lập tức nói, đây chẳng qua là bình thường thủ đoạn, chiến tranh lúc bộc phát, vì cùng thân tín ở giữa kịp thời câu thông, không cách nào dùng thế thân đến chấp trưởng đại cục. Ảnh võ giả là chân thực tồn tại hay là hậu thế hư cấu, vốn là còn chờ thương thảo, nhưng cho dù tồn tại, áp dụng tính cũng rất hẹp. Một khi bộc phát chiến tranh, như hiện giai đoạn Võ Điển Tín Huyền đang cùng Phương Bắc Thượng Sam Khiêm Tin giao phòng, tại cái này lẫn nhau trinh phạt trước mắt, cần trước tiên tuyên bố hiệu lệnh, ảnh võ giả là không có khả năng thay thế. Trừ phi Võ Điển Tín Huyền liền đi theo ảnh võ giả bên người, đóng vai thành tập bệ, loại kia hành vi đừng nói kiêu ngạo như giáp phỉ chi hổ, liền xem như khác đại danh cũng sẽ không làm. Cái này kỳ thật cũng là trong lịch sử Võ Điển Tín Huyền dung không xuống cả tỏ đạn dầu nguyên nhân, người nhị giả này tới lui như gió kỹ nghệ thực sự quá cường đại. Quả thật có thể đối với hắn sinh mệnh an toàn tạo thành nguy hại, là một cái bá chủ thức nhân vật, đương nhiên sẽ không cho phép hứa dạng này thoát ly khống chế uy hiếp tồn tại. Nhắc nhở đến cũng sai, cái thứ hai đại danh mục tiêu muốn sửa đổi một chút, liền tuyển chọn Sam Kiếm Tín. Hiện tại Võ Điển Tín Huyền chết, đem nó địch nhân cùng nhau trừ bỏ, cũng là đối với giáp phỉ quốc bảo hộ. Nghiêm Thế Phiền xài bước phóng ra, bỏ xuống lời nói hời hợt ngữ, chín quả xương đầu, tập hợp đủ cần thiết, ngươi được thật tốt giúp ta. Tiếng bước chân từ từ đi xa, cả tỏ đạn rồ hồn bay phách lạc chỉ chốc lát, mới đuổi theo cái này chính mình mang về ma đầu, biến mất đang thiêu đốt hừng hực phủ đệ bên ngoài. Ngã Phật từ bi, khắp chiếu kim. A, Cao Giá Sơn bên trên, bất động minh vương pháp trận ầm vang pha thoái, hơn 10 vị tăng nhân ngồi sập xuống đất, miệng phun máu tươi, hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo lớn như núi loan, phản phất một cước có thể đạp nát Phật tự thân thể. Bát Giới nhìn xuống tới, còn không đem Bách Quỷ Dạ hành hình giao ra. Pháp lực tăng La Khô đại sư chắp tay trước ngực, ra lệnh, đem bảo quyển giao ra. Một vài bước đồ quyển bay ra, Bát Giới đắc ý hừ hừ vài tiếng, thu hồi chưa hoàn toàn hóa pháp thiên tượng địa, nên ngang rời đi. Mắt thấy đại địch rời đi, mấy trăm đạo hào quang mới từ bốn phương tám hướng hội tụ, rơi trí cao núi hoang đầu, từng vị ngày bình thường địa vị tôn sùng người tu hành hai mặt nhìn nhau, bầu không khí nặng nề. Trung thổ lại còn có thần Phật cướp đoạt bảo quyển, tất có thâm ý, không thể để cho nó toàn nguyện. Thân tử biến mệnh, mời ra thần khí đi. Âm Dương sư người dẫn đầu, vẫn như cũng là An Bộ gia tộc người, La Khô đại sư chấp trưởng Cao Gia Sơn, cầm trong tay tám chỉ kính nữ tử, không còn là dâng hiến thọ nguyên chân kinh tân biến mệnh, mà là đổi một vị khác tuổi trẻ thần đạo giáo thần nữ. Nàng này hai tay hư hư kéo lên tám chỉ kính, nhăn đầu lông mày, cũng không có đáp lại. Tam đại trấn quốc thần khí đến toàn dân thế tự, đều có thần uy, tám chỉ kính có thể ẩn nấp tự thân, phong cấm đối thủ, thời khắc mấu chốt còn có thể phản chế đối phương đạo pháp thần thông, nhưng vừa mới bắt giới phát uy thời điểm, vị này thần khí căn bản không dám ra tay nên kích. Nhiều lần nếm thử, thần tử viện mệnh bất đắc dĩ từ bỏ, hơi thêm suy nghĩ, hạ lệnh, hoàn hồn phong chi địa. Là an trí thương binh sau, đám người đem bảy tăng mang lên, hướng Phú Sĩ Sơn phương hướng bay đi. Khi một tầng gợn sóng nộn nhạo lên, xuyên qua phàm tục cùng động thiên bích chúng sau, đập vào mi mắt là một tòa khổng lồ phúc địa, tục truyền chính là tiền chiếu đại thần ban cho con dân của nàng. Thần tử viện mệnh lúc đầu cũng cho là như vậy, thẳng đến chính mình trở thành tam thần khí mới người nắm giữ, mới biết nơi đây phía dưới, phong ấn đã từng thai họa quần đảo hung thú, phương đến kỳ danh, mà thiên chiếu đại thần sớm đã mất đi bình thường liên lạc, thỉnh thoảng sẽ cho các phái người tu hành truyền đạt thần dụ, chỉ khi nào dựa theo cái kia thần dụ chấp hành, đều là điên chết thảm, hạ tràng thế thảm. Bất đắc dĩ ở giữa, tam thần khí linh đem tin tức một mực che giấu đi, bảo đảm tế tự vẫn như cũ, vừa tìm được mới chỗ dựa, duy trì ở phù tăng tu hành giới phồn thịnh. Nhưng bây giờ bị ngoại tới thần Phật khi nhục tới cửa, tam chỉ kính lại có tranh chiến chi ý, chỉ có mở ra lối riêng. Thần tử viện mệnh lôi lệ phong hành, trấn an các phái sau, truyền vào thần phong chi địa tầng dưới, hiện thực vị trí núi lửa dưới đáy, xuyên qua tầng tầng thần cấm cách trở, đi vào trùng điệp tường vân ở giữa. Mơ hồ có thể thấy được, tường vân trung ương là một thanh không vỏ thần kiếm, trực tiếp đâm vào một cái to lớn hình dáng đỉnh chót. Đó chính là tam thần khí bên trong kiếm cỡ sa nạt, trấn áp phía dưới bát kỳ đại xà. Phát hiện tám chỉ kính khí tức, kiếm cỡ sa nạt sinh ra vô hình hào quang, song phương xa xa câu thông, hai cái khí linh lẫn nhau lấy trong ngoài tình huống. Thần tử viện mệnh thì hít sâu một hơi, tiến lên một bước. Hô, phản phất phát động cái gì phong ấn, đầu tiên là một trận mãnh liệt không gì sánh được gió tanh, giận phá như lao, đập vào mặt, sau đó trong bóng tối, tám đôi to lớn xích hồng quang mang rượu lên, chuyển ra ủ ủ tiếng vang, chuyện gì nhiêu ta? Đây không phải là bát kỳ đại xà, mà là một tôn đến từ trung thổ đại yêu, cùng bát kỳ đại xà chống lại nhiều năm, lẫn nhau khó phân thắng bại, gần đây mới lộ vẻ thần phục chi ý, nguyện ý khế định minh ước, là phù tang hiệu lực, đổi lấy tự do. Thần tử viện mệnh trong giọng nói lộ ra kính sợ, có địch xâm phạm, nhìn yêu thần xuất lực, hộ ta phù tang. Đại yêu hỏi thăm, ra sao địch nhân, có thể có danh hảo? Thần tử viện mệnh hai tay mở ra, hiện ra bắt giới quét ngang Phật tự dáng người, địch này không muốn lộ ra lai lịch, ứng với trung thủ Phật môn tương quan đại yêu trong con mắt toát ra dị sắc, chư bắt giới, nguyên lai là hắn. Rất tốt, thả ta ra ngoài, thủ mới hận cũ, cùng nhau chấm dứt. Canh hai không điểm chương 1231 túi đầu liền bái. Một, chương 1231 túi đầu liền bái. Một, chương 1231 túi đầu liền bái. Thế mà tích xúc nhiều như vậy vong hồn, vĩnh thế không được siêu sinh, thật là tàn nhẫn. Thần nhạc bảo thuyền phía trên, tiểu thiến quanh thân lơ lửng từng quyển bách quỷ dạ hành hình. Dù là có Chu Thập Tam cùng Trần Hồng phụ trợ, thao tác phía trên cũng biến thành cố hết sức đứng lên, đối với uy quốc người tu hành hành động, càng là cực kỳ oán giận. Lý Ngạn chia sẻ một chút áp lực, nhưng ở phương diện này, Tiểu Thiến có tự thân ưu thế, đổi thành người khác liền muốn làm nhiều công ít, hắn cũng chỉ có thể phụ trợ một hai. Mà nhìn xem bên trong đồ quyển mênh mông nhiều vĩnh thụ tra tấn hồn thể, liên tưởng đến Đông Hải thời điểm, uy quốc người tu hành cuồng vọng, Lý Ngạn nói, xem ra uy người sớm đã đem địa phủ coi như hậu trường, giữ lại vong hồn, đảo loạn luân hồi, đều là nhận thượng mệnh mà bọn hắn cũng xác thực thu được hồi báo. Tiểu Thiến nhíu mày, cái gì hồi báo? Lý Ngạn nói, lấy phàm tục quốc gia nhân khẩu so sánh, uy quốc người tu hành số lượng không nên có nhiều như vậy. Căn cứ hậu thế phỏng đoán, Nhật Bản chiến quốc thời đại tổng nhân khẩu ước chừng tại 7 triệu tả hữu đến 12 triệu ở giữa, cũng có vui xem đoán chừng có thể đạt tới 15 triệu, nhưng không có khả năng nhiều hơn nữa. Mà ra tính triều quan phương nhân khẩu thống kê số lượng liền có hơn 60 triệu, đây là ẩn nặc đại lượng nhân khẩu, lại thêm thống kê không chính xác tình huống dưới, phỏng đoán cẩn thận lời nói, hẳn là 70 triệu đến 100 triệu tả hữu. Tình huống của cái thế giới này cùng hiện thực địa cầu khẳng định có xuất nhập, nhưng hai nước so sánh vẫn là có thể tham khảo. Song phương là nhân khẩu gấp 10 lần chênh lệch, mà về việc tu hành chênh lệch không có khả năng cũng là gấp 10 lần, ngược lại sẽ mở rộng đến gấp trăm lần nghìn lần. Lại nhìn chúng đường đất cửa, vô luận là nội tình thâm hậu đang cùng nhau, hay là hoàng gia đạo quán cung triều thiên cùng thần nhạc xem, đều là nhân viên thưa tớt, có thể xương tàn lụi, uy quốc ngược lại lẫn vào phong sinh thủy khởi, bằng chính bọn hắn căn bản làm không được. Cho nên Lý Ngạn còn quan tâm một vấn đề, những này bách quỷ dạ hành hình, có thể hay không xác minh bọn chúng tồn tại thời gian. Sớm nhất ngược dòng tìm hiểu đến đâu một năm. Tiểu Thiến suy nghĩ một chút nói, hiện tại không được, đợi đến trong đồ vong hồn đạt được siêu độ, uy về địa phủ sau, ngược lại là có thể nếm thử một phen. Công tử là muốn thông qua những pháp bảo này luyện chế thời gian, suy đoán ra uy người khi nào cùng đất phủ cùng nhau cấu kết. Lý Ngạn gật đầu, không sai chính nói đến một nửa, sau lưng ngân quang diệu lên, tiểu bạch rồng một bước phóng ra, trầm giọng nói, nhị sư minh phát tới cầu cứu, hắn muốn bị yêu quái bắt đi. Tiểu tiến lộ ra vẻ lo lắng, Lý Ngạn thần sắc cũng nghiêm túc lên, lại không kỳ quái. Làm chỉ toàn đàn sứ giả, lão chư ngược lại là có chỗ tiến bộ, còn có thể cầu viện, mà không phải trực tiếp bị yêu quái cầm lấy đi. Sâu đến 3 năm ngày, chương 9 ban thưởng tiểu yêu, quyền lá thức nhắm. Đi. Tuy có mấy phần trêu ghẹo chi ý, nhưng cứu viện hành động cấp bách, Lý Ngạn thở ra một hơi hơi thở, rót vào trong thuyền. Thân nhạc bảo thuyền trải qua này kích phát, đột nhiên ở giữa tiêu xạ ra ngoài, theo gió vượt sóng, tốc độ để tiểu bạch rồng cũng vì đó ghé mắt. Tiên linh khí, không tầm thường. Lý Ngạn âm thầm gật đầu. Đối với tiên nhân đến nói, không tồn tại tiên linh khí tận lực phân chia, bởi vì vị trí hoàn cảnh, tự mang tiên khí phiêu miểu. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, cố khí tức này liền lộ ra đầy đủ chân quý, hắn đột phá cực hạn sau, lập tức bắt đầu mắt tại từ ô chọc thiên địa nguyên lực bên trong, rút ra ra là tinh thuần nhất bộ phận, hóa thành tiên linh khí. Lần này tiểu thí ngưu đao, hiệu quả xuất chúng. Bất quá bởi vậy, Lý Ngạn cũng nghĩ đến lần thứ nhất ra biển mò được tiểu quy, đồng dạng có như thế thần thông, có thể thông qua hấp thu năng lực, phun ra nuốt vào tiên linh khí, còn có thể đem vật sống thu nhập trên mai rùa, lúc đó giúp chiếu cố rất lớn. Hắn hướng phía khoang thuyền nhìn lại, phát hiện cái kia con rùa chính ôm đang dược, chiếu khán linh điện, ung dung nhàn nhàn. Đối với linh quy dài rằng giặc tuổi thọ tới nói, mấy năm công phu cũng là chỉ là mí mắt nháy mắt thời gian, thân thể vẹn vẹn trưởng thành một tia, cơ bản không có biến hóa, tốc độ tăng lên quá chậm. Lý Ngạn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía phương xa biển mây. Ngay ở phía trước, tại bảo thuyền phi hành tốc độ cao bên dưới, giao phong ba động rất nhanh chuyển đến, tiểu bạch rồng đứng ở đầu thuyền, trận địa sẵn sàng đón quân địch, vô sinh lão mẫu nhận được tin tức sau, cũng phiêu nhiên mà ra, liên đối tay nâng như ý bảo châu long nữ, cùng nhau nhìn về phía trước trên không trung chiến đấu kịch liệt. Lấy ngang ngược bá đạo tư thái, dễ như trở bàn tay chém ra không khí, hướng phía bắt giới cường công dồn sức đánh, là một đầu giống như rắn không phải rắn, như chim mà không phải chim đại yêu. Rắn bộ vị là dài nhỏ cổ cùng to lớn đầu tăng giác, co lại thành hai đạo dây nhỏ mắt rắn, tản mát ra nham tương giống như mãnh liệt sát ý, mà dạng này đầu dòng dã co tám cái, miệng lớn mở ra, riêng phần mình phun ra dòng lũ, hóa thành mãnh liệt nhất gió lốc xoay tròn xen lẫn. Chim bộ vị thì là thân thể cùng hai cánh, bởi vì quá khổng lồ nửa người trên, nhìn qua có chút dị dạng, nhưng này triển khai thon dài cánh hay là ổn ổn đường đường nâng đỡ lấy thân thể, bay lượn tại mây trắng ở giữa, tốc độ cực nhanh, viễn siêu phổ thông đẳng vân. Chư bắt giới, ngươi đánh chết vợ ta, đổ ta vạn thánh long cùng, có thể nghĩ đến có hôm nay. Mà đại yêu không chỉ có đem bắt giới đánh cho hắc hắc kêu to, còn phát ra tức giận tiếng giống. Có thể tính đến đi. Chầm nữa chút, lao chư muốn bị lao quái này cho nuốt sống. Chương 1231 túi đầu liền bái. 2, chương 1231 túi đầu liền bái. 2, bắt giới kỳ thật cũng có pháp thiên tượng địa đại pháp lực, trên không trung lại khó mà thi triển đến mở, vài lần muốn rơi vào mặt đất, lại bị đối phương sống sờ sờ bức ở trên trời, nếu không phải dựa vào nhân sâm bảo thụ uy lực, chỉ sợ sớm đã bị điêu đi. Nhị sư minh chớ hoảng sợ. Tiểu bạch rồng dẫn đầu lên tiếp, nhìn thấy một màn này cũng có chút kinh ngạc, cửu đầu trùng. Nó lại so ngày xưa mạnh nhiều như vậy. Cửu đầu trùng thực lực, tại đi về phía tây trên đường gặp yêu quái bên trong, kỳ thật vẹn vẹn trung lưu trình độ, chỉ là bởi vì xuất động nhị lang thần, nộ không dương tiến hai đại mãnh nhân liên tiếp ra trận, cuối cùng lại đảo vong bắc hải, mới cho người thực lực không tầm thường cảm giác. Nhưng bây giờ cửu đầu trùng hoành hành trời cao, lại đưa cho áp lực lớn lao, chủ yếu là không chiến ưu thế tốc độ, cung cấp tuyệt đối quyền chủ động, phản phất có mấy phần kim sĩ đại bằng điều phong thái. Trên thực tế, kim sĩ đại bằng điêu cũng là bị khuyết đại nhân vật, nhất là trong kịch truyền hình, đem hắn tạo nên từng chiếm được tại lợi hại, cho nên tại không thể không cải biến kịch bản, tránh cho làm đến tự mâu thuẫn. Nguyên tắc bên trong sư đà lĩnh tam quái là kim sĩ đại bằng điêu muốn ăn thịt đường tăng, kiên kỵ nộ không thực lực, cảm thấy mình một người đánh không lại, mới kéo lên xanh sư cùng bạch tượng, đến trong kịch truyền hình, lại biến thành kim sĩ đại bằng điêu chính mình khinh thường tại thịt đường tăng, toàn là hai vị ca ca cân nhắc, cấp bậc lập tức liền lên đi. Bất quá kim sĩ đại bằng điêu xác thực thật khó khăn đối phó, chính là bởi vì nó thiên một cánh liền có 9 vạn dặm, hai thiên cản lại nộ không bổ nhà mây, khiến cho con khỉ lần thứ nhất tại tính cơ động bên trên bị xông bạo. Hiện tại cũng là đạo lý đồng dạng, cửu đầu trùng bay lượn hư không, lấy một địch ba, thế mà công nhiều thủ thiếu. Bắt giới đánh không được ngược gió cục, đã luôn cuống tay chân, vô sinh lão mẫu kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu, còn không thể phát huy ra vốn có thực lực, tiểu bạch rồng chấn định nhất, nhưng bởi vì thương thế chưa lành, không dám tùy tiện hóa ra chân thân, cũng rơi vào bị động. Những này thần tiên Phật đà, không phải đều trốn đi không thấy tung tích a? Chỉ là đối diện cửu đầu trùng nhìn như liên tục đoạt công, kỳ thực trong lòng cũng là kinh hãi, gặp lại cách đó không xa bảo thuyền, mặt trên còn có tiên nhân sửng sững, thậm chí bắt đầu sinh lên thoái ý hắn từ vạn thánh công chúa nơi đó lấy được tin tức, thế gian thần Phật tiêu ẩn, ngay cả đại yêu đều không thấy tung tích, chính là xưng vương xưng bá thời cơ tốt nhất. Kết quả trận chiến đầu tiên liền đến như thế rất nhiều. Rút lui. Cửu đầu trùng là thật thống hận chư bắt giới, nhưng cũng không thể không trốn mất. Hắn thông qua cướp bát kỳ đại xà lực lượng, thực lực đạt được rõ rệt tăng lên, mới có thể đại chiến thân thủ, có thể cho dù là một chọi một, muốn đột phá nhân sâm bảo thụ phòng ngự, đều mười phần gian nan. Càng đừng đề cập bây giờ đối phương còn có giúp đỡ, như vậy tấn công mạnh xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ khí lực không tốt, đến lúc đó thế cục bị chuyển, vẫn là phải trốn, nói không chừng còn có biến số. Lôi. Phần này cân nhắc là chính xác, có thể cuối cùng trễ. Nương theo lấy một tiếng rộng lớn, mang theo quần quần hồi âm chúng luôn, hạo đãng lôi đỉnh triển khai. Trên biển mây, trong trời cao, đúng là phi hành đại yêu sân nhà, nhưng tương tự để thần lôi đạt được sung túc thi triển không gian. Giờ phút này nộ lôi chân không, oanh liệt kinh thiên, cơ hồ là trong chốc lát, bốn bề vân đoá liền toàn bộ bị choáng nhuộm thành màu tím. Mấu chốt là cái kia lôi điện cũng không phải là một vị hạ lạc, mà là lần theo quỹ tích đặc biệt, hướng phía tám đầu cùng thân thể kết nối bộ vị đâm tới. Đại yêu này tránh cũng không thể tránh, chịu vừa vặn, một đoạn ngắn nhỏ xấu xí cổ quăng đi ra, cuối cùng máu me đầm địa. Ngao! Cửu đầu trùng kinh sợ gặp nhau, phát ra thê lương kêu đau. Giữ tợn đứt gãy, chính là ngày xưa bị Dương Tiễn tê quyển chốt cắn, từ đầu đến cuối không ngừng chảy máu, khó mà khép lại. Năm đó đi vào Bí Quốc, để mắt tới Bát Kỳ đại xà, chính là hy vọng từ hung thú kia thể nội thu hoạch được chữa trị vết thương lực lượng, kết quả đến nay không cách nào thành công, một mực là nhược điểm lớn nhất của hắn. Có thể coi là Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Rồng đều biết thỉnh kinh chuyện xưa, vết thương này ẩn tàng cũng đã hao hết tâm tư, không nên dứt khoát như vậy bại lộ. Cửu đầu trùng trăm mối vẫn không có cách giải, quát hỏi: "Ngươi là thần thánh phương nào?" Lý Ngạn nói: "Đừng kỳ quái ta vì cái gì biết chỗ yếu hại của ngươi, đây là thê tử ngươi Vạn Thánh công chúa tự mình nói." Cửu đầu trùng nghe vậy giận dữ, hai cánh vỗ vỗ, tấn công tới, ngay cả máu tươi bay là tả trời cao cũng không lo được, ngựa khí mười phần kiên định: "Đừng muốn nói bậy, vợ ta sẽ không phản bội." Địa thủy hỏa phong lưu chuyển, đem tấn công thế công ngăn cản ở ngoài, Lý Ngạn ném ra ngoài pháp lực ấn ký: "Các ngươi phu thê tình thâm, Vạn Thánh công chúa xác thực sẽ không phản bội, tại hồn quy địa phủ trước đó, nàng như cũng nhớ mong ngươi vị này phu quân, cho ngươi vạch ra một con đường." Cửu đầu trùng nhìn chăm chú cái kia liên lạc ấn ký, rốt cục động dung. Bởi vì ấn này do hai bộ phận tạo thành, một nửa là Vạn Thánh công chúa khí tức, một nửa khác thì là Nhạc Mẫu Rồng bà lực lượng, chỉ có hai cái này đồng thời xuất hiện, mới nói rõ ý đồ đến chân thực đáng tin. Dừng tay, lôi quang dừng lại, Tiểu Bạch Rồng, Vô Sinh lão mẫu mang theo Bát Giới triệt thoái phía sau, Cửu đầu trùng thì lắc mình biến hóa, hóa thành một vị đầy mặt tang thương, chỗ cổ máu vết thương chảy không chỉ lão giả, lấy tay chạm đến lên ấn ký, thần sắc nhu hòa lắng nghe. Một lát sau, đại yêu này đem pháp lực ấn ký tồn tại ở trong lồng ngực, đi vào Lý Ngạn trước mặt, chậm rãi quỳ gối, đa tạ các hạ đối với vợ ta giờ cao đánh khẽ, lại tới đây tạ vực cứu rút, ngày khác vợ chồng ta nếu có đoàn tụ thời điểm, toàn bái các hạ ban tặng. Chương 1232 Cửu đầu trùng, đi theo ân công, bình định lập lại trật tự, chứng được công đức. Một, chương 1232 Cửu đầu trùng, đi theo ân công, bình định lập lại trật tự, chứng được công đức. Một, chương 1232 Cửu đầu trùng, đi theo ân công, bình định lập lại trật tự, chứng được công đức. Thân tử viện mệnh ở vào Thần Phong chi địa đỉnh núi, tam chỉ kính nhu hòa kính quang soi sáng ra nàng hơi có vẻ bất an khuôn mặt. Trước đó trên mặt kính, cho thấy là cựu đầu trùng áp chế Chư Bát Giới hình ảnh, uy phong lấm lấm dáng người làm nàng mê say, thực sự quá đẹp. Nhưng từ khi nơi xa lái tới một chiếc bảo thuyền, trong mặt gương liền tràn ngập biển mây quay cuồng, lôi đình lấp lóe, cũng không biết cựu đầu trùng là vẫn như cũ lấy một địch nhiều, đem tặc nhân áp chế, hay là chiến cuộc bất lợi, bị nhốt tại chỗ. Thỉnh thần kính đại nhân giúp ta đột phá mây tầng, thăm dò địch tình. Chờ đợi lo lắng sau, thân tử viện mệnh hướng về tám chỉ kính cong xuống, thành kính cầu nguyện. Nhưng mà tám chỉ kính im lặng, mặt kính vẫn như cũ. Thân tử viện mệnh mím môi một cái, luôn cảm thấy tám chỉ kính gần đây đáp lại càng ngày càng tiêu cực, trong lòng bóng ma cũng càng nồng nặc lên. Trên thực tế, tám chỉ kính cho dù làm ra phản ứng, cũng rất khó coi đến giữa sân tình hình. Sớm tại giao phong thời khắc, Long nữ liền điều khiển Như Ý Bảo Châu, bố trí bình chướng, phòng ngừa ngoại giới nhìn trộm, mà ngưng chiến đằng sau, tầng bình chướng này vẫn không có rút về, ngược lại không ngừng gia cố. Bảo thuyền bong thuyền, Bát Giới rơi xuống, đánh giá cựu đầu trùng khuôn mặt, lộ ra cởi trên nỗi đau của người khác chi sắc, người yêu tinh kia, năm đó cũng có mấy phần tuấn tiếu, sao sinh biến đến như vậy tinh thần sa sút. Tiểu Bạch Rồng cũng là ghé mắt. Yêu vật hóa hình, thường thường dung mạo là quyết định, Vạn Thánh công chúa năm đó hoa nhường người thẹn, có 20 điểm nhân tài, chiêu đến cựu đầu phụ mã cùng anh tuấn tiêu sái, bây giờ lại thành tang thương láo giả, chỉ là thụ thương nguyên nhân a. Cựu đầu trùng đứng dậy, nhẹ nhàng thở dài, ta bị Bát Kỳ đại xà tử khí chỗ ô, thọ nguyên đã là gần Bát Giới lung lay đầu, đừng gạt ta láo trừ, ngươi vừa mới như vậy thần khí, nào có nửa điểm sắp chết bộ dáng. Cựu đầu trùng thấp giọng nói, thọ nguyên gần, không phải sống không phải chết, vẫn như cũ có thể tồn tại ở thế gian Bát Giới không quá lý giải. Tiểu Bạch Rồng thì lông mày khẽ nhúc nhích. Lúc trước hắn trấn thủ lưỡng giới thông đạo, toàn bộ thân rồng bị địa phủ chi khí ăn mòn, hóa thành bạch cốt, nhưng ở kết thúc trấn áp sau, lại rất nhanh khôi phục huyết đủ. Bây giờ hồi tưởng, loại trạng thái kia có phải là không phải sống không phải chết? Lý Ngạn đồng dạng nghĩ đến một màn kia, dứt khoát nói, các hạ nhập Uy Quốc đến nay, đến cùng đã trải qua cái gì? Mong rằng kỹ càng cáo chi. Cựu đầu trùng lộ ra hồi ức chi sắc, ta ngày xưa đảo vong Bắc Hải, bị cái kia thần chó cắn đứt gãy không ngừng chảy máu, khó nhịn đau đớn, bất đắc dĩ ở giữa, chỉ có chuyển hướng Đông Thắng Thần Châu, nhìn câu được tiên đan, trị liệu vết thương. Bát Giới ưa thích chen vào nói, lớn tiếng lẩm bẩm một câu, cầu đan. Sợ không phải trộm đan đu cựu đầu trùng có chút xấu hổ, Phật bảo xá lợi tử cùng cựu Diệp Linh Chi Thảo là vợ chồng ta trộm ra, nhưng ta khi đó trọng thương ngã gục, chính là có cái kia tâm, cũng không có khả năng kia, đúng là cầu lấy đan dược. Tiểu Bạch Rồng cũng không hùng hổ do người, vị tiên gia nào mềm lòng, ban thưởng ngươi đan dược. Cựu đầu trùng nói là Đông Hoa Đế Quân tọa hạ đệ tử Đông Phương Sóc, cho ta một hạt cựu chuyển thái ớt hoàn đan, bảo toàn tính mệnh. Đông Hoa Đế Quân chính là Đông Vương Công, lại xưng phụ Tam Đại Đế, là đạo giáo toàn chân giáo thủy tổ. Đông Phương Sóc thì là Hán Võ Đế cẩn thận, Tây Hán Tiết Mục ngắn tay, trên người có đủ loại truyền thuyết. Vương Mẫu hội bàn đảo còn cùng có quan hệ, ban sơ thiết lập chính là xuất từ Đông Phương Sóc cố sự, nói là Vương Mẫu trồng đảo, 3000 năm một gián chắc, lại bị Đông Phương Sóc trộm 3 lần, mới bị giáng chức hạ phàm trần, bởi vậy Tây Du bên trong Đông Phương Sóc cùng Ngộ Không gặp mặt lúc, lẫn nhau xưng tiểu tặc lao tặc rất có ý tứ. Nghe Đông Phương Sóc cho đàn, Vô Sinh lão mẫu hơi có chút hiếu kỳ, hẳn là Đông Hoa Đế Quân muốn thu nễ cải tà về chính. Cựu đầu trùng nói ta nguyên cũng coi là như vậy, nghĩ đến dứt khoát bái nhập Đế Quân môn đỉnh, cầu cái thủ sơn vị trí, có thể vị kia Đông Phương Sóc tiên nhân cũng không muốn thu lưu, chỉ nói thiên địa khác thường, nghe theo mệnh trời, để cho ta từ nơi lâu đến, chạy về chỗ đó, như vậy chân quý đan dược ban thưởng, lại không cầu hồi báo lúc kia, thiên địa đã phát sinh biến hóa, thần Phật đều rất là bất an, như Trấn Nguyên đại tiên, liền đem cây quả nhân sâm chia sẻ, mặt khác tiên ra, cũng sẽ buông xuống ngày xưa ân oán, giống như cựu đầu trùng bực này chân quý yêu loại, nếu là lưu lại hậu đại, cũng là hy vọng. Nhưng hiển nhiên, cựu đầu trùng cũng không có lĩnh ngộ phần này hảo tâm, hắn tiếp xuống ngựa khí cũng có chút hối hận, cựu chuyển thái ớt hoàn đàn có thể trị thế gian sinh linh, nhưng ta khi đó quá mức suy yếu, chính là ăn vào tiên đan, trong lúc nhất thời đều khó mà tiêu hóa dự tính, lại ham đông thắng thần châu tiên khí, liền tại phủ cận tìm kiếm địa phương chữa thương, cũng không bay trở về Tây Như Hạ Châu, kết quả là gặp được đại kiếp nói xong lời cuối cùng, ngựa khí của hắn trầm thấp xuống dưới, trong ánh mắt thậm chí phát ra sợ hãi. Vong thuyền đồng dạng an tĩnh lại, bao quát bát giới ở bên trong, cũng chờ đợi vị này giảng thuật gần ngàn năm trước, tự mình kinh lịch kiếp nạn. Cựu đầu trùng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta kỳ thật đến nay cũng không rõ ràng, chỉ biết trong vòng một đêm, hết thảy cũng thay đổi, nhất là Đông Hoa Đế quân đạo tràng, phát ra kinh khủng chấn động, ta nhìn thấy Đông Phương Sóc Đằng Vân bay ra, lại trong chớp mắt liền bị mãnh liệt mà ra sương mù nuốt hết, ta nhìn thấy sương mù sắp thành phiến liên miên hòn đảo nuốt hết, lại vô sinh linh phát ra tiếng kêu thảm, hết thảy tựa như lặng yên không tiếng động diệt. Vong ta không còn dám nhìn, giương cánh bay cao, dùng tốc độ nhanh nhất hướng nam chạy trốn vong. Bát giới mặt heo trắng bệnh, vô sinh lão mẫu thần sắc trầm ngưng, tiểu bạch rồng thì đưa ra nghi vấn, ngươi liền như vậy trốn ra được? Cựu đầu trùng ngày xưa có thể từ nhị lang thần trong tay đào thoát, tốc độ phi hành tự nhiên không chậm, nhưng nó dù sao không phải kim sĩ đại bằng điêu, tốc độ độc bộ thiên hạ, lại bị trọng thương, không có đạo lý hắn có thể bay đi ra. Cựu đầu trùng nói việc này nói đến xác thực cổ quái, có chút phi cầm dị thú tại ta trước đó cũng bị sương mù nuốt hết, ta lại bình yên xông đi ra không, cũng chưa nói tới bình yên, ta không có bị sương mù kiên nhiễm, nhưng bay đến Đông Thắng Thần Châu vùng biên cương, đoạn thủ vết thương lại là một lần nữa thối giữa, không ngừng chảy máu, tiên đan dược hiệu đột nhiên biến mất. Bất đắc dĩ ở giữa, ta chỉ có thể hạ xuống, rơi vào tòa đảo này quốc chi bên trong, về sau mới cùng bắt kỳ đại xà lâm vào lâu dài rằng có bên trong. Nói đến đây, cựu đầu trùng lại thở dài. Tứ đại bộ châu bên trong, Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu tiêu hận không thấy, Tây Mưu Hạ Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu bình yên vô sự, nếu như hắn lúc đó nguyện ý nghe theo Đông Phương Sóc chỉ điểm, cũng không quay đầu lại bay trở về Tây Mưu Hạ Châu, chỉ sợ thật đúng là có thể né qua một kiếp, nhưng hắn lựa chọn lưu lại chữa thương, liền cuốn vào trận đại kiếp này bên trong. Vị đại yêu này tại tức hận, chúng tiên lại trầm mặt xuống. Vô sinh lão mẫu tử không cần phải nói, khi đó còn chưa ẩn hóa thần trí, mà bắt giới, tiểu bạch rồng cùng long nữ đều tại Phật môn tương quan địa giới, tuyệt đối không nghĩ tới quần tiền châu Đông Thắng Thần Châu sẽ phát sinh như vậy nghiêng trời lệch đất sự tình. Hoa Quả Sơn bị sương mù nuốt, Hầu Ca cũng mịt mù không có tung tích, bắt giới lẩm bẩm một câu, biểu lộ hiện ra xa xút. Chương 1232 cựu đầu trùng, đi theo ân công, bình định lập lại trật tự, chứng được công đức. 2. Chương 1232 cựu đầu trùng, đi theo ân công, bình định lập lại trật tự, chứng được công đức. 2. Đã từng cùng con khỉ đấu võ mồm, hướng đường tăng tiến sàng nôn ngốc tử, thật sâu hoài niệm lên đạo ánh sáng kia vạn trượng thân ảnh. Tiểu Bạch Rồng thì hít sâu một hơi, mắt lộ ra kiên định, lúc này không thể so với ngày xưa, bao phủ tại Đông Thắng Thần Châu phía trên sương mù, chứng minh là có thể đi vào tìm đòi. Chúng ta muốn biết rõ ràng năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới có thể dọn sạch trong thiên địa này ô uế. Cựu đầu trùng thần sắc lập tức biến, các ngươi muốn nhập trong sương mù. Vô sinh lão mâu nói chúng ta đã đi qua, sương mù này trước mắt ra bảo, xem công đức mà định ra, nghe trước đó thăm dò cùng phân tích, cựu đầu trùng khuôn mặt già nua tất cả đều là sợ hãi, như thế phỏng đoán, tuyệt đối không thể tin, cái kia quỷ sương mù tà dị, cách càng xa càng tốt à. Vô sinh lão mâu nhăn đầu lông mày, tứ đại bộ châu, đã không có thứ hai, nay sương mù này có khuyết trường chi ý, ngươi chính là muốn chạy trốn, thiên hạ to lớn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Tất nhiên là thừa dịp nó ma uy suy yếu thời khắc, thanh trừ nó hại, ngày sau mới có thể bảo đảm không ngại. Lời ấy nhìn xa trông rộng, nhưng cựu đầu trùng chỉ là lắc đầu. Lý Ngạn Minh bạch vị này vì sao túi đầu liền bái. Bát giới vừa đến ngược gió liền đoán trách, trong miệng la hét giải thể, chân chính hành động hay là có nghị lực, đi về phía tây trên đường bị bắt bao nhiêu hồi, lần tiếp theo làm theo trên đỉnh, sau đó lại độ bị bắt. Mà cựu đầu trùng mặt ngoài hung hành, kỳ thực lòng dạ đã suy, giảng trắng chính là bị sợ mất mật. Đại yêu này giờ phút này như vậy ngoan phục, là bởi vì Lý Ngạn Tiên đánh đau hắn, nhìn rõ nó nhược điểm, lại đem vạn thánh công chúa cùng lòng bà lưu lại ân ký giao cho, gặp lại phe mình nhiều như vậy vị tiên nhân tụ tập, mới lập tức cải biến lập trường, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là hy vọng đạt được cường giả che chở. Hiện tại muốn đi trong sương mù thăm dò, tại cựu đầu trùng xem ra có động một tí mất mạng, thậm chí hình thần câu diệt đại phong hiểm, nếu như muốn đi bán mạng, cái kia làm gì quỷ gối đâu. Sáng tỏ yêu này trạng thái, Lý Ngạn cải biến chủ đề, đối với Đông Thắng Thần Châu thăm dò, xác thực muốn mưu định sâu động, không thể khinh suất, trước tiên nói một chút uy quốc tình huống, bắt kỳ đại xà ra sao theo hầu. Quả nhiên cựu đầu trùng nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, theo hầu không biết, trước đây ta cũng không gặp qua bực này yêu loại, khí huyết thịnh vượng, thực lực không tầm thường, lại bị một kiềm chế, mỗi lần tế luyện đều là rút ra nguyên khí, cho nên tại thời khắc ở vào khí huyết tản mạn khắp nơi bên trong. Ta bay tới đảo này lúc, nó chính ngựa đầu gào thét, phần bụng thối giữa đổ máu, tràn đầy tiếng buồn bã, ta thấy nó cùng ta đồng bệnh tương liên, cũng khao khát tinh lực của nó chữa thương, liền xuất lực tương trợ. Không ngờ yêu này lấy oán trả ơn, phản muốn đem ta thôn phệ, tu bổ tự thân thương tích, hai ta ngay tại tranh đấu, những cái kia uy người thừa lúc vắng mà vào, đem chúng ta cùng nhau chấn áp tại chân núi. Lời nói này hiển nhiên không thể tin hoàn toàn, từ cựu đầu trùng tính tình tới nói, càng có thể là song phương đều tâm hoài quỷ thai, muốn lẫn nhau cướp đoạt thôn phệ, cuối cùng huyên náo cái lưỡng bại câu thương, bị uy quốc người tu hành thừa lúc. Đương nhiên hiện tại động cơ đã không trọng yếu, nhưng có một chút mười phần mấu chốt, Lý Ngạn hỏi, ngươi nếu dám dừng lại, nói rõ sương mù đã dừng lại. Cựu đầu trùng gật đầu, dừng ở ngoài bạn rằm, ta cũng không biết nó có thể hay không lại lần nữa quần quận, nhưng thực sự sức cùng lực kiệt, bay không nổi. Lý Ngạn nói, cái kia lúc đó uy quốc người tu hành bối rối à? Cựu đầu trùng giật mình, cũng không bối rối. Lý Ngạn lại hỏi, nhân số quy mô đâu? Cựu đầu trùng nói rất thưa thớt, bọn hắn có thể đạt được, hoàn toàn là lợi dụng trôi kia kiếm cỡ xạ nạt thần lực, tại ta cùng bắt kỳ đại xà tranh đấu thời khắc đánh lén. Tiểu Bạch rồng như mày, đã có thần linh ban cho thần kiếm, Đông Thắng Thần Châu phát sinh cấp độ kia kỳ biến, đám người này lại thờ ơ, là căn bản không biết, hoặc là cảm thấy không cần thiết chạy. Người bình thường không phát hiện được Đông Thắng Thần Châu kỳ biến, Cao Thiên Nguyên bên trong Thiên Chiếu Đại Thần nhất định có thể phát giác, dưới tình huống bình thường nên để người tu hành đảo vong. Hiện tại đám người này lại chấn định tự nhiên đánh lén bắt kỳ đại xà cùng cựu đầu trùng, hoặc là vô chi vô ý, Thiên Chiếu Đại Thần căn bản không có cáo chi, này cũng không có gì. Nhưng nếu là biết sương mù sẽ ở Uy Quốc bên ngoài dừng lại, vấn đề liền nghiêm trọng, nói rõ phủ tang thần hệ rất có thể cùng Đông Thắng Thần Châu phát sinh kiếp số có trực tiếp liên quan. Lý Ngạn nghĩ tới đây, tiếp tục hỏi, Vạn Thánh Long Vương mở tiệc chiêu đãi tứ phương tân khách, giao hữu rộng lớn, đối với Cao Thiên Nguyên bên trong phủ tang thần hệ, ngươi trước kia có hiểu biết sao? Cựu đầu trùng nói, ta nhạc phụ giao du phần lớn tại Tây Như Hạ Châu phía trên, Đông Thắng Thần Châu tiên nhân vốn là chưa từng mời, cũng không quen thuộc, cái kia Cao Thiên Nguyên chúng thần chi địa, cũng là tại ta cùng bắt kỳ đại xà dây dưa trong quá trình, vừa rồi biết được Lý Ngạn nói, xin lắng hay nghe. Cựu đầu trùng nghĩ đi nghĩ lại, ta biết cũng không nhiều, có thể xác định chính là, đem ta cùng bắt kỳ đại xà chuyển di tiến thần phong chi địa, định kỳ rút ra pháp lực, duy trì động thiên chi lực, là Cao Thiên Nguyên bên trong sở sản đủ bố trí. Đó là 800 năm trước sự tình, mà gần 700 năm trước, Cao Thiên Nguyên cùng Tam Thần Khí kỳ thật liền đã mất đi liên hệ, quốc gia này bắt đầu quỷ vật hành hành, người cùng tiểu yêu hỗn hợp, giống bị xưng là bình an niên đại. Khi quốc gia ổn định sau, Thiên Hoàng chính quyền cùng tu hành môn phái đã hoàn toàn nghe lệnh của Tam Thần Khí, mà Tam Thần Khí linh còn cùng đất phủ U Minh giáo chủ có cấu kết, Lý Ngạn cùng Tiểu Bạch rồng liên nhau. Lúc đó bọn hắn còn liền tứ đại Bồ Tát sẽ hay không xa đọa nghiên cứu thảo luận qua, bây giờ lại nghe thấy U Minh giáo chủ, tức là Điệu Tạng Vương Bồ Tát tin tức. Bát Giới liền nói, cái này đúng rồi, Thiên Đình cùng Linh Sơn đều phòng, Cao Thiên Nguyên Hà có thể tại cái này ô trọc thế gian trở thành tịnh thổ. Vô Sinh lão mâu nói như vậy càng nan giải hơn thả, trong xương mù Cao Thiên Nguyên vì sao chuyển xuống thần dụ. Tiểu Bạch Long tướng mạch suy nghĩ quay lại, nhẹ gật đầu, Tam Thần Khí linh đối với chúng ta tới chơi, hiển nhiên không có phòng bị, Cao Thiên Nguyên vẫn không có thông chi bọn chúng, vòng qua Huy Quốc tu hành giới, ngược lại đem chúng ta dẫn đi qua, toàn tính như thế nào? Theo thế cục xâm nhập hiểu rõ, bí ẩn càng ngày càng nhiều, chúng tiên suy tư một lát, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lý Ngạn, lộ ra thỉnh giáo chi sắc. Vị thiên sư này vô luận là kết thúc lượng giới thông đạo quá nhiều, hay là khám phá bản đảo thụ tinh chân thân, đều có hiển hách chi công, bây giờ nan đề, chỉ sợ còn muốn hắn ra mặt giải quyết. Lý Ngạn thoáng trầm ngâm, ngược lại là nhìn về phía cựu đầu trùng, lại lần nữa hỏi, uy người thả ngươi đi ra, có gì trói buộc? Cựu đầu trùng nói uy người mười phần tự tin, cái này không phải sống không phải chết thái độ, chỉ có bọn hắn có thể giải quyết, lại không biết ta khổ chống đỡ nhiều năm như vậy, đã sớm tâm lực ra mệnh, bây giờ lại biết vợ ta đi hướng, tình nguyện bỏ qua túi ra, nhập địa phủ cùng nàng đoàn tụ. Lý Ngạn vi vi gật đầu, mê vụ bao phủ Đông Thắng Thần Châu đã gần đến ngàn năm, không phải một sớm một chiều có khả năng cải biến, địa phủ sự tình càng thêm cấp bách, ngươi có thể nguyện giúp ta một chút sức lực. Cựu đầu trùng đại hỉ, chỉ cần có thể không tiếp cận đáng sợ quỷ sương mù, địa phủ đều lộ ra như vậy thân cận, một lần nữa quỷ gối, xương hô lại lần nữa tấn thăng, tự nhiên đi theo ân công, bình định lập lại trật tự, chứng được công đức. Chương 1233 thập điện Diêm La, rốt cục đứng hàng chuyên gia số. 1. Chương 1233 thập điện Diêm La, rốt cục đứng hàng chuyên gia số. 1. Chương 1233 thập điện Diêm La, rốt cục đứng hàng chuyên gia số. Thất bại khi tầng mây tán đi, tám chỉ trong kính trong tấm hình, đã là không có mưa hay, trở lại thần phong chi địa sau, cựu đầu trùng lại chậm chạp chưa hề quay về lúc, thần tử viện mệnh biết, ngoại viện không trông cậy được vào. Có bất kỳ đại xà tại, cho dù đại yêu kia thay đổi tới, tiến công thần phong chi địa, cũng có giải quyết chi pháp, thần tử viện mệnh phiền não, là như thế nào ngăn cản những cái kia trung thổ thần tiên. Luận tu hành giới, uy quốc những năm này tích xúc lực lượng, không chút nào kém hơn trung thổ, tại đoàn kết điều hành phương diện, càng là vượt xa, lúc trước Đào Trọng Văn là nhân sư lúc, đạo môn căn bản sẽ không cùng uy quốc nổi xung đột, phát sinh ma sát cũng sẽ nhượng bộ một hai, cái này không thể nghi ngờ cổ vũ khí diễm, thừa dịp thần Phật tiêu hận thời đại, uy quốc trên dưới là nổi lên một trận bá nghiệp. Phù Tang văn hóa ngưỡng mộ cường giả, hơn nữa là loại kia nghiêng tại ngoan tuyệt, không lưu chỗ chống cường hành bá quyền, bởi vậy đã từng đại minh khó mà dung chuyện, bây giờ chiến quốc thời đại tầng dưới chốt con dân tử thương thảm trọng, tại cao tầng xem ra đều là nhất định hy sinh, thông qua lâu đến trăm năm ma luyện, toàn bộ đảo quốc liền có thể trở thành chân chính toàn dân giai binh, phát triển ra cường hành thực lực quân sự. Cho dù tại nhân khẩu bên trên, bọn hắn kém xa đại minh, nhưng thông qua giả qua đối với đại minh quấy rối cùng thăm dò, liền có thể phát hiện quái vật khổng lồ kia miệng cọp gan thỏ, lấy nhỏ thằng lớn, lấy rắn nuốt voi, không phải là không có khả năng. Chỉ đợi các quốc gia đại giành trải qua khôn sống nóng chết, tuyển ra có thể nhất thống cường giả, chỉnh hợp thế tục lực lượng, đánh vào trung thổ, người tu hành sẽ ra mặt duy trì, chứng cứ Nam Chiêm Bộ Châu mảnh kia rộng lớn thổ địa, cũng không tiếp tục ở chết một góc. Nhưng bây giờ, đừng nói đi ra ngoài, tự thân địa bàn cũng không an toàn. Cao Thiên Nguyên đã sớm mất liên lạc, có thể nhất dựa vào, không ai qua được Tam Thần Khí phía sau U Minh địa phủ. Thần tử viện mệnh nhìn về phía tám chỉ kính, lại lần nữa thành kính cong xuống, yên lặng cầu nguyện. Khẩn cầu đại nhân, trợ phù hộ chúng ta. Cái này một cầu nguyện, liền chờ tới sấm sét giữa trời quang giống như tin tức. Khi thần đạo giáo đệ tử vội vàng đến đây bẩm báo, thần tử viện mệnh thần sắc lập tức biến, võ điển tín huyền, thượng sam khiêm tin bỏ mình. Ngắn ngủi mấy chục ngày, bốn vị đại danh bị đâm. Nhật Bản chiến quốc thời đại, mặc dù danh xưng có 66 quốc, trên lý luận cũng liền có 66 vị đại danh, nhưng tình huống thật bên dưới cũng không có khoa trương như vậy, có thể lên được mặt bản, càng là chỉ có mười mấy vị. Mà võ điển tín huyền, thượng sam khiêm tin không thể nghi ngờ chính là trong đó người nổi bật, rất nhiều người tu hành cũng đang chăm chú bọn hắn, chờ mong đôi này long hổ phân ra thắng bại, mang vô địch chi thế thượng lạc, tranh đến bá chủ địa vị. Kết quả không hiểu được tử, dưới trướng quốc gia đại loạn. Thần đạo giáo trên dưới cũng cùng nhiệt mong mỏi, phù tăng hào quang rọi khắp nơi đông thổ ngày đó, bị đả kích này, lập tức lại hận, đại danh tử trạng thê thảm, tuyệt không phải thích khách, sợ là cấp độ kia. Ti tiện vì đó, xuất phát từ thần minh kính sợ, hắn không dám miệng ra nói bừa, nhưng hai đầu lông mày oán hận, lại là liếc qua thấy ngay. Liên tưởng đến đối phương chỉ là cấp đoạt bách quỷ dạ hành hình, cũng không thống hạ sát thủ, thần tử viện mệnh không bài trừ có người khác đục nước béo cò khả năng, không có nóng lòng xác định hung thủ, mà là lấy lại bình tĩnh, trước phân phó, các nơi đền thờ triệu tập âm dương sư, thiếp thân bảo hộ các nơi đại danh, tuyệt không thể lại để cho bọn hắn gặp nạn, để cao giả sơn ra mặt, ngăn chặn các phương tranh đấu. Đồng dạng là chiến tranh, đại danh ở giữa cạnh tranh kết minh, lôi kéo khắp nơi, là võ lực cùng trí tuệ hiện ra, mà thuần túy các phương loạn đấu, đó chính là hỗn loạn, mang đến thương tổn nghiêm trọng đồng thời, còn không có mảy may có ích, nhất định phải ngăn lại. Là an bài như vậy có thể nói ổn thỏa, nhưng này thần đạo giáo đệ tử lĩnh mệnh, vừa muốn đi chấp hành, lại thân thể chấn động, nhìn về phía bầu trời, viện mạng lớn người, cái kia yêu điểu trở về. Thần tử viện mệnh nắm giữ 8 chỉ tính, sớm hơn một bước phát hiện, nơi xa một điểm đen ngay tại như thiểm điện tới gần, thần sắc trở nên nghiêm nghị, địch thập nên chiến. Ngã Phật từ bi. Tại cao giá sơn chúng tăng niệm tụ bên dưới, nương theo lấy nồng hậu dày đặc Phật quang dâng lên, bảo vệ phú sĩ sơn đại trận xuất hiện. Lần này không còn là bất động minh vương pháp tướng, mà là do vô số phản văn tạo thành màn trời, kéo dài tới hư không, cùng 8 chỉ kính tấu phát hào quang hòa hợp cùng một chỗ, đem trọn tòa phú sĩ sơn bao phủ bảo vệ. Mạnh nhất thần cấm, thập phương kim cương thai dầu giới. Sát thực có mấy phần năng lực Lý Ngạn ở vào cựu đầu trùng trên lưng, quan sát phía dưới, làm ra đánh ra sau, cũng không có bất luận cái gì phá trận chi ý, lạnh nhạt nói, có thể bắt đầu. Lần này trung tâm, rõ ràng là tiểu tiến. Vô luận là dưới thân cựu đầu trùng, hay là vô sinh lắm mẫu, tiểu bạch long, bát giới cùng long nữ, đều bảo vệ trung ương tiểu tiến, vì đó hộ pháp. Vị này trở thành vong hồn sau, ngược lại thoát khỏi ngày xưa trói buộc công chúa hít sâu một hơi, trên bàn tay dương, đầu tiên là như ý bảo châu cùng Phật bảo xá lợi tử dâng lên, sau đó từng quyển bách quỷ dạ hành hình bờn quanh hai vật, chậm chậm xoay chuyển. Phá. Theo một tiếng quát nhẹ, từ nhỏ xinh đẹp chấp trưởng thời gian dài nhất quyển kêu bách quỷ dạ hành hình bắt đầu, mấy trăm trong đồ quyển bộ theo thứ tự tách ra kim quang, từng tờ một không chọn vẹn Phật kinh hô ứng lẫn nhau, đánh vỡ tà bảo, từ đó tránh ra. Bát giới cùng tiểu bạch long thấy nhất có cảm xúc. Sư phụ của bọn hắn, Thánh tăng Huyền Trang, xa liên quan con đường, hỏi ý kiến cầu chư quốc, lấy đại thừa trải qua tam tạng, vì chính là siêu độ nghiệt khổ thăng thiên. Ngày xưa thiên tân bạc khổ, trải qua 9981 nạn, vừa rồi tới Tây Thiên đại lôi âm tự, lấy được chân kinh, bây giờ lại trở thành trợ trụ vi ngược giúp đỡ. May mà như thế sai lầm, bây giờ đạt được sửa đổi. Thời gian qua đi gần ngàn năm, tam tạng chân kinh lại đem phát huy tác dụng vốn có. Khi mấy trăm tấm trang sách tụ hợp, biến thành nguyên một bản niết bàn kinh trong hư không lập tức truyền đến phạm sướng thanh âm, giống như linh sơn diệu cảnh, trên trời rơi xuống dị hương, mặt đất nở sen vàng. Cùng so sánh, phía dưới cao giá sơn chúng tăng bố trí thập phương kim cương thai dầu giới, lộ ra như vậy phủ phiếm. Mấu chốt ở chỗ, khi vong hồn từ lồng giam giống như bách quỷ dạ hành hình phóng xuất ra sau, tám dựa tại kim quang bên trong, hướng phía tiểu thiến thành kính cong xuống, hung thần ác sát không còn, thay vào đó là từ đáy lòng cảm kích. Những vong hồn này cũng không đều là oán khí sâu nặng lệ quỷ, mà là tại bách quỷ dạ hành hình trong hoàn cảnh, bị ngạnh sinh sinh bức bách thành yêu ma, trước đây tiểu thiến cải thiện hình thức, khai thông oán khí, bây giờ lại được phóng thích, tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Không chỉ có là ngàn vạn quỷ hồn cảm kích, một cỗ khó mà hình dung khí tức còn từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiểu thiến thể nội, mặt khác ở đây mỗi một vị người tham dự cũng đều có phần phối. Công đức thiên hàng. Lý Ngạn nhẹ nhàng thở ra. Thủy hử thế giới, hắn siêu độ bị thiếu đông ra lấy bí pháp cầm tù vong hồn sau, cũng thu được cùng loại với công đức thiên địa phản hồi, nhưng đó là bình thường thế giới, chúng thần các gan kỳ vị, đổi được thế giới này, có thể hay không xảy ra bất trắc, liền không nói được rồi. Chương 1233 thập điện Diêm La, rốt cục đứng hàng chuyên gia số. 2, chương 1233 thập điện Diêm La, rốt cục đứng hàng chuyên gia số. 2, may mà điểm ấy cũng không cải biến, mặc dù không biết cụ thể tăng trưởng bao nhiêu, có thể hay không trợ giúp bọn hắn xuyên qua từng lớp sương mù, chí ít thiên địa tán thành hành động như vậy. Mà chân chính công đức, còn phải xem có thể hay không cải biến địa phủ thế cục. Diêm La ở trên. Như vậy độc tính, không chỉ có để thần phong chi địa trên giới không khỏi kinh hãi, nét người chết bay ra, cũng là trận mắt hốt mồm. Doanh Châu chi địa, luôn luôn lanh lanh thanh thành, nghiệp vụ cực ít. Một cái thế tục ở vào liệt quốc phân tranh, chém giết không nghỉ địa giới, như vậy số lượng vong hồn hiển nhiên là không bình thường, cũng có nét người chết hướng lên phía trên phản ứng qua vấn đề này. Vấn đề rất nhanh đến mức đến giải quyết, cái kia nét người chết không thấy. Từ nay về sau, bị phân phối đến Doanh Châu địa giới, chính là không hiểu quỷ tình lối đời, nhận xa lánh hạng người. Vong hồn đều lác đác không có mấy, còn muốn nhìn thường. Nằm mơ đi thôi. Nhưng lúc này giờ phút này, mãnh liệt mà ra vong hồn, để thường thấy người chết nét người chết đều run lẩy bẩy. Mấy trăm năm thời gian, nơi đây cầm tù nhân thú tinh quái, các loại vong hồn, đâu chỉ 8 triệu quỷ chúng, 80 triệu còn chưa hết. Đi. Đối mặt lượng cấp này, nét người chết biết giống thường ngày như thế, xiềng xích khẽ quấn, bắt được vong hồn là không thể nào, nhưng cũng phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Bọn chúng lập tức mở ra thông đạo, trở về địa phủ. Loại thông đạo này cũng không ổn định, kém xa lúc đó trong Đông Hải vậy ngay cả thông lượng giới đường hầm, toàn bị cửu u sứ giả ra vào. Nhưng khi thông đạo mở ra, u minh địa phủ khí tức vẹn vẹn tiết lộ ra một tia, tất cả vong hồn liền điên cuồng. Mà xông lên phía trước nhất, không thể nghi ngờ là những cái kia cường đại lệ quỷ tinh quái, quỷ ảnh sùng sùng, thiên hình vạn trạng hình thể hoặc nghiêm nghị thét lên, hoặc thê lương khóc giống, hoặc trên nhảy dưới tránh, hoặc cuồng bạo gầm thét, hướng phía nơi đó như ong vỡ tổ mà tuôn tới. Không, nên người chết trong nháy mắt bị dìm ngập, sau đó thông đạo bị lít nha lít nhít nhét đầy, thế mà trong lúc nhất thời khép kín không được, còn tại không ngừng mở rộng. Cựu đầu trùng chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, càng phát ra thuận theo, chúng tiên cũng thấy hai hùng kết bĩa, cảm giác rung động sâu sắc. Ngày xưa địa phủ mở lưỡng giới thông đạo, muốn để vong hồn xâm nhập nhân thế, làm hậu tục huyết trương làm cửa hàng. Bây giờ thì trái lại, những cái kia vốn nên nhập địa phủ hồn phách, một mạch mà tràn vào. Bất quá quỷ hồn thế sông cố nhiên mãnh liệt, lại bởi vì số lượng quá nhiều, cuối cùng vẫn là đại bộ phận bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Kết quả là, phương này địa giới đứng núi chịu sào, chỉ bám vào một mảnh u minh quỷ vực, âm đoán trùng tiên, sát khí tràn ngập, ngay cả ánh nắng cũng vì đó che đậy. Nhanh chóng ước thúc, không cần gây họa tới nhân thế. Lý Ngạn mở miệng, Tiểu Thiến theo lời làm theo. Cũng không phải là một vị nhân tử, trên thực tế đem những này vốn là do uy người giam cầm đoán hồn phong thích, hướng phía thế tục trùng kích, uy quốc đoán trường liền vong, có thể như thế hành vi, cũng có khả năng dẫn đến tiên địa nhân thần quỷ triệt để mất cân bằng, cuối cùng tác động đến trung thổ, tự làm tự chịu. Cho nên Lý Ngạn tình nguyện an bài ông trực dưới trướng hải tặc cùng Hồ Tông Hiến chỉnh bị quân minh, đến đả kích uy quốc thế tục lực lượng, cũng sẽ không vì hình nhất thời thuận tiện, phóng túng vong hồn, làm đến đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện. Đương nhiên, tránh cho thế tục thụ kiếp đồng thời, có ít người nợ máu cũng nên hoàn lại. Tiểu Thiến đồng dạng vô lực dẫn đạo tất cả vong hồn, chọn lựa là vây ba thiếu một sách lược, cái kia bung ra phương hướng, hoàn toàn chính là thần phong chi địa. Hết thảy phát sinh quá nhanh, ngay cả thần tử viện mệnh đều không có kịp phản ứng, thập phương kim cương thai giấu giới ngoại, đã là âm phong tấu xương, tử khí cuồn cuộn, lít nha lít nhít quỷ ảnh thoáng hiện, nhiều vô số kể, từng tiếng thê lương thét dài để tất cả uy quốc người tu hành vì đó rung động. Mấu chốt là cái kia từng đạo ánh mắt toán độc, cách thân cấm, đâm vào trên người bọn họ. Trong lúc mơ hồ, thiện ác cân cửu, ngưng tụ thành từng đầu vô hình huyết sắc xiển xích, dựa vào trong cõi u minh nghiệp lực dẫn dắt, khóa chặt hướng âm dương sư, pháp lực tăng, thần quan. Những người tu hành này, vốn nên là siêu độ vong hồn, tịnh hóa lệ quỷ, bảo đảm thế gian thái bình, kết quả phương pháp trái ngược, nuôi quỷ lệ quỷ, không chịu đưa chúng nó thả về luân hồi, làm vô tận trả tấn. Cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Không, không. Thần đạo giáo đệ tử đột nhiên phát ra kêu rên, quỳ rạp xuống đất, trước mắt hiện ra u minh địa phủ, xâm nhiên đại ngục. Diện mục giữ tận mục tốt, cầm trong tay xiên thép xiềng xích, miệng máu mở lớn, bốn bề hình cụ dày đặc, tại địa ngục trong gió lạnh, trận trận vô cùng thê lương, đều thảm quanh quần tứ phương, hắn bị không ngạc nhiên chút nào xé mở, nghiền nát, máy, lại phục sinh. Mà quỷ tốt nhiệm vụ thì là đem phục sinh tội nhân nhấc lên, một lần nữa trở về tàn khốc trong địa ngục, vòng đi vòng lại, không ngừng lặp lại. Đây hết thể không phải ảo giác, có thưởng tất có phạt, giải cứu chúng hồn, thu hoạch được công đức, xúc dưỡng bảy quỷ, tự có báo ứng bốc hóa. Thập phương kim cương thai dấu giới còn chưa phá thoái, khí tức tử vong đã trùng trùng điệp điệp lan tràn ra, không biết có bao nhiêu uy người tu hành người sụp đổ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đại nhân cứu lấy chúng ta a. Đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện tuyệt cảnh, thần tử viện mệnh có khả năng làm, chỉ có thể là phụ phục tại đất, hướng về tám chỉ kính cầu thần. Nàng cảm thấy không gì sánh được bị khuất, đã ý thức được, nguyên lai nhìn như phồn bình tu hành giới, đối với tam thần khí ỷ lại, đến trình độ như vậy, người biến thành khí khôi lỗi. Có thể mấu chốt là, lúc này sinh tử tồn vong trước mắt, làm trấn quốc thần khí, ngàn vạn con dân người che chở, nhưng như cũng không phản ứng chút nào. Thần tử viện mệnh sắc mặt mấy lần, rốt cục đứng thẳng lưng lên, nổi lên là gan, nhô ra bàn tay, hướng phía tấm gương với tới. Mò cái không. Mặt này bên trên khắp ánh nắng lưu vân, con ve tùng trúc rủ hạt phong cách cổ xưa tấm gương, ở trước mắt chậm rãi biến mất, liền như là cảnh tượng hư ảo, nhìn như mỹ hảo, kỳ thực xa không thể chạm. Không. Thần tử viện mệnh toàn thân run rẩy ngã trên mặt đất, đột nhiên nhìn về phía dưới phong ấn địa, hai mắt đỏ như máu. Mà cùng lúc đó, nhóm đầu tiên lệ quỷ đã thành công tiến vào địa giới. Quỷ sai phòng tuyến bị trong nháy mắt phá tan, cơ hồ là dễ như trở bàn tay vào. May mà tại niết bàn kinh lệ khí hóa giải bên dưới, bọn chúng cũng không có đại náo địa phủ, mà là có thể nói chuyện trong miệng thì thầm đứng lên, biểu đạt chính mình thuật cầu, vào luân hồi chuyển thế. Vào luân hồi chuyển thế, có ngàn vạn hồn thể tràn vào ta u minh địa giới. Xâm La điện bên trong, một cái khổng lồ mà dị dạng 17 quái vật đỉnh chỉ nội bộ nào, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên ý thức được cái gì, nhanh chóng đứng lên, liền muốn đi ra ngoài. Bên người phán quan cấp tốc trao đổi một chút ánh mắt, vội vàng khuyên can, phải chăng báo cáo giáo chủ. Đầu cùng nhau quay lại, phát ra trăm miệng một lời trách cứ, thập điện chấn động, hơi không cẩn thận, địa phủ lại đem đại loạn, không kịp xin chỉ thị, chúng ta tự sẽ làm chủ. Thoại âm rơi xuống, cái này chúng hóa thành một thập điện diêm la, liền dứt khoát nhảy ra cung điện, hướng phía nhân thế bay đi. Bọn hắn hiển nhiên không cùng bảy quỷ tranh đạo, mà là lần theo ước định, đi vào lưỡng giới chỗ giao giới, chỉ thấy một đám thân ảnh lặng chờ, người cầm đầu tiên khí lưu chuyển, cổ tay cuốn tơ vàng, Diêm Vương hữu lễ, ta đến thực hiện hứa hẹn. Thập điện diêm la dùng vừa mừng vừa sợ ánh mắt, đánh giá vị này khí tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa nói ý nghĩa rốt cục. Đợi đến một ngày này, chương 1234 xa sư đệ hiện thân. 1. Chương 1234 xa sư đệ hiện thân. 1. Chương 1234 xa sư đệ hiện thân. Bắt đầu đi. Ngắn ngủi chào hỏi sau, Lý Ngạn cổ tay tơ vàng nhất chuyển, hóa thành dao giải phẫu, bắt đầu giành giật từng giây. Định Linh vòng thần cấm chuẩn bị thỏa đáng, bố trí ra một gian phòng giải phẫu, Tiểu Thiến cùng Long Nữ phụ trợ hộ pháp, Vô Sinh lắm mẫu, Tiểu Bạch Long cùng Bát Giới thì chủ động xuất kích, ngăn cản địa phủ tiếp theo phía sau đột kích. Đối với thập điện Diêm La trị liệu, có thể nói là thay đổi thiên địa thế cục mấu chốt một bước. Địa phủ Diêm Vương vị trí quá trọng yếu, thiên đình thần ẩn, nhiều lắm là chúng thần không còn xuất hiện, thế gian còn có thể hết thảy vẫn như cũ, Diêm Vương thành quái, địa phủ hỗn loạn, cái kia thế gian cũng sẽ nhận to lớn tác động đến. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là thập điện Diêm La còn không có triệt để đền giải, hy vọng tách ra đến, trở lại ngày xưa trạng thái. Vốn là độ khó cao đến cực hạn giải phẫu, nếu như cường đại bệnh hoạn hoàn toàn không nguyện ý phối hợp, vậy căn bản là ngay cả nếm thử đều không cần nếm thử, thua không nghi ngờ. Nhưng nếu bảo hoàn toàn phối hợp, cũng chưa chắc. Lý Ngạn đi vào thập điện Diêm La trước mặt, đập vào mi mắt là 10 cái thần sắc phức tạp, đã có chờ mong khát vọng, lại có lo nghĩ bất an khuôn mặt. Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngô Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, Ổ Quay Vương. Căn cứ rồng bả tin tức, cái này 10 vị Diêm Vương bên trong, có một vị đã triệt để đảo hướng hấp thụ phía sau màn, có thể xưng gián tế. Nhưng căn cứ Lý Ngạn phân tích, chân chính tình huống khả năng có 3, loại thứ nhất chính là rồng bả lấy được tình báo làm thật, xác thực có một tên gián tế, loại thứ hai thì là địch nhân bom gói, tin tức này sẽ để cho trị liệu người nghi thần nghi quỷ, lại càng dễ thất bại. Cuối cùng một loại đáng sợ nhất là gian tế sát thực có, nhưng không chỉ một vị, thật vất vả bắt được một cái, tự cho là đại công cáo thành lúc, vị thứ hai thậm chí vị thứ ba gian tế bỗng nhiên nổi lên, vậy liền quá hung hiểm. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, vô luận là loại tình huống nào, đều là khó càng thêm khó, cho dù là bong khói, thập điện Diêm La chỉ cần nghe được tin tức này, nội bộ sinh ra hoài nghi, thời khắc mấu chốt đều sẽ sinh ra chí mạng với nhiễu. Loại sự không chắc chắn này, để giải phẫu tại còn chưa động đao trước, liền bị kín một tầng bóng ma. Cho nên Lý Ngạn Kiền Thúy đem những này lo nghĩ hết thảy dứt bỏ, chỉ còn lại có thuần túy khiêu chiến. Không chút do dự bắt đầu giải phẫu. Giao giải phẫu lấy xuống. Từ khi hắn có thể chết xuất tiên linh khí sau, tơ vàng tế luyện liền hưởng thụ cao quy cách đãi ngộ, mới vào thế giới lúc bèn bèn dùng làm huyền ti bắt mạch công cụ, bởi vì lâu dài dĩ vãng ôn dưỡng, đã thành gần như pháp bảo tồn tại. Kết hợp với chăm chú nghe tiên phú sử dụng lúc kinh nghiệm, thời khắc này đau, có cỗ trong sáng nhìn rõ cảm giác, tại chạm đến thập điện Diêm La thân thể chốc lát, cái này dị dạng quái vật thân thể cấu tạo, liền do điểm cùng mặt, tại Lý Ngạn trong đầu như tiệm điện qua một lần. Quả nhiên, thập điện Diêm La trạng thái, từ mặt ngoài đến xem, chính là liên thể sinh vật, có tự thân độc lập thân thể, đồng thời dùng được một ít khí quan. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không phải là kết nối, càng giống là tổ hợp. Như là 10 cái độc lập đồ sứ quẳng xuống đất, phân thành vô số thật nhỏ khối vụn, một lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ, nhu hợp thành một cái càng lớn cá thể, cho nên ngươi bên trong có ta, trong ta có ngươi. Cái này muốn phục hồi như cũ, độ khó cũng quá cao, căn bản không phải thế gian ý thuật có thể giải quyết. May mà Lý Ngạn hiện tại cũng không phải phàm nhân. Rơi đao không thay đổi, tâm niệm vừa động, trước đây vẽ tứ đại phù lục bay ra, treo ở tứ phương. Đầu tiên là biểu tượng lông tóc cốt nhục quyền sở hữu lớn, huyết dịch lưu động thuộc thủy lớn, nhiệt độ cơ thể ba động thuộc hỏa lớn, hô hấp tuần hoàn thuộc gió lớn. Lại từng bước xâm nhập, cứng rắn quyền sở hữu lớn, tước át thuộc thủy lớn, ấm áp thuộc hỏa lớn, lưu động thuộc gió lớn. Cuối cùng hợp nhất, tứ đại nguyên tố tương sinh hỗ trợ, hóa thành 4 cái kỳ diệu vật chứa. Sau đó, hắn liền muốn đem thập điện Diêm La phân giải, chứa ở trong những thùng này, lại thêm lấy tái tạo. Cái này nghe không thể tưởng tượng nổi, cũng đã là hiện giai đoạn chắc chắn nhất phương án trị liệu. Lý Ngạn toàn thần chăm chú. Giải phẫu bên trong, cứu Diêm Vương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Giao phong bắt đầu. Thập điện Diêm La mới vừa tiến vào phòng giải phẫu, ngay cả nửa khắc đồng hồ thời gian chưa tới, mênh mông nhiều địa phủ sai dịch liền đuổi đến, cầm đầu phán quan một tiếng gầm thét, vô số diện mục dữ tợn quỷ phủ ngũ tốt, cầm trong tay xin phép xiềng xích, hai mắt trừng trừng, miệng máu mở lớn, đánh tới. Có xét thấy bách quỷ dạ hành hình thả ra quỷ hồn số lượng, dưới tình huống bình thường địa phủ quỷ sai hẳn là sức đầu mẹ chán, ổn định thế cục đều không đủ số lượng, càng đừng đề cập can thiệp Diêm Vương ra xem bệnh tự do. Nhưng bây giờ một nhóm này quỷ sai xuất hiện, là trực tiếp từ bỏ duy trì địa phủ ổn định, đặc biệt tới quá yếu nhiều trị liệu, có thể nói là ô uế sa đoạn tà linh không thể nghi ngờ. Bọn hắn uy hiếp cũng không thể khinh thường, thiên đình 100.000 thiên binh thiên tướng, là 100.000 cái có danh tiếng thần linh, địa phủ âm sai quỷ sứ kỳ thật cũng không ngoại lệ, đều không phải là tạp binh chi lưu có thể so sánh với. Lúc này một khi bộc phát, ẩn chứa thế công bên trong đã bao hàm người chết căm hận cùng oán nghiệm, lít nha lít nhít nối thành một mảnh, tiếng xé gió siêu hồn phá não, tê tâm liệt phế. Đương nhiên, phần này thực lực cố nhiên không tầm thường, nhưng cùng Bát Giới Tiểu Bạch Long bực này từng theo các lộ yêu ma quỷ quái đấu trí đấu dũng tồn tại so ra, còn chưa đủ nhịn. Tiểu Bạch Long thần thương càn quét, Bát Giới bảo thủ quét ngang, mỗi lần công kích đều có thể diệt đi một mảnh quỷ sai, có thể xưng hổ vào bể dê, thế không thể đỡ. Nhưng chân chính đáng sợ còn tại phía dưới, chính như nết người chết có thể không ngừng phục sinh một dạng, những quỷ này kém tại địa phủ trong hoàn cảnh, cũng sẽ không chân chính tử vong. Vừa mới bị Tiểu Bạch Long cùng Bát Giới quét sạch sẽ địa phương, rất nhanh lại bị hậu phương bổ khuyết tiến trong chiến đấu quỷ sai nhồi vào, tốc độ nhanh đến cơ hồ xuất hiện không được trống không. Thời thời khắc khắc đều tại tuần hoàn, chính như 18 tầng địa ngục vô tận tra tấn. Bát Giới gặp thẳng ổn nào, nguy rồi nguy rồi. Bọn hắn đánh không chết đấy. Tiểu Bạch Long nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết, muốn lấy giam cầm làm chủ hắn đã từng chấn thủ khe hở, cùng địa phủ rằng có mấy trăm năm, đối với cái này sớm có đoán trước, chỉ là như vậy phục sinh tốc độ, hay là thật là đáng sợ, đơn giản vô cùng vô tận. Chúng sinh là đường, nhập ta chân không quê quán. May mà đúng lúc này, một bóng người phiêu nhiên mà ra. Vô Sinh lão mẫu trên hai tay giường, manh mối thanh khiết, bạch liên nở rộ, một đông hoa một thế giới, kết thành một phương chân không quê quán. Dựa theo bản đào thụ tinh tư tưởng, chân không quê quán là hắn chúa tể bản đào viên, khi tất yếu liền có thể lấy vương mẫu mà thay vào, trở thành chúng thần chúa tể. Nhưng này phần dã tâm cuối cùng cáo phá diện, bây giờ vô sinh lão mẫu cách làm, thì phù hợp La giáo tuyên dương giáo nghĩa, sáng lập một cái trầm luận tại thế gian kẻ lạc đường cuối cùng quê quán. Theo chân không quê quán tự bạch trong sen dâng lên, đầy trời điểm sáng bay là tả, một cỗ chống chiều trung sớm, khiến người tỉnh ngộ cảm giác quyết tán ra đến, quỷ tốt trên mặt vẻ oán hận dần dần bình tĩnh, tự động hướng chân không quê quán đầu nhập. Chương 1234 xa sư đệ hiện thân. 2, chương 1234 xa sư đệ hiện thân. 2, chiêu này thiên hướng về phòng thủ, trước đó đối địch tới lui như gió cựu đầu trùng, là rất khó có hiệu quả, bây giờ lại phát huy kỳ hiệu. Tốt. Tiểu Bạch Long gặp, lập tức cải biến chiến thuật, xúc tích lực lượng, tùy thời chuẩn bị ứng phó càng gian khổ khiêu chiến. Bọn hắn muốn bình định lập lại trật tự, cải biến địa phủ loại cục, địch quân thì phải ngăn lại thập điện Diêm La phục hồi như cũ, khôi phục ngày xưa trạng thái, phản công tuyệt sẽ không là bực này tiểu đả tiểu nháo lớn ở phía sau. Trong phòng giải phẫu, Tiểu Quy từ Lý Ngạn trong tay áo leo ra, lung lay đầu, bắt đầu phun ra tiên linh khí. Sự xuất hiện của nó mang ý nghĩa trong khoảng thời gian này tích xúc tiên linh khí đã hao hết, mới vận dụng phần này dự trữ. Sự thật chứng minh, dù là có minh sắc mạch suy nghĩ, Lý Ngạn tâm thái vừa trầm ổn đến cực điểm, hao tổn to lớn cũng là vượt qua tưởng tượng. Thập điện Diêm La dị dạng bành trướng thân thể to lớn bên trong, tràn ngập nồng đậm ố uế chi lực, theo dao giải phẫu cắt chém, bùn đen quần quần tuôn ra. Cái lượng này, nếu là dùng trước kia loại kia thái dương bạo chiếu đất biện pháp, là khẳng định cũng được. May mà hiện tại trị liệu thủ đoạn cũng đổi mới thay đổi triều đại, có nhân sâm bảo thụ tịnh hóa hiệu quả, có thể chịu đựng được. Nhưng kể từ đó, tịnh hóa đồng thời tách rời cắt chém, nhất tâm đa dụng, pháp lực hao tổn kịch liệt gia tăng. Tiểu Quy phun ra tiên linh khí, hóa giải bộ phận áp lực, Tiểu Thiến cùng Long Nữ Tả Hữu giúp đỡ, tận lực chia sẻ. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem vị này luôn luôn ung dung đạo ý, sắc mặt dần dần trắng bệnh, khí tức dần dần trở nên bất ổn. Mà giải phẫu tiến hành, ngay cả một nửa cũng chưa tới. Trung quy là miễn cưỡng. Chân chính áp dụng, Lý Ngạn sắc thực phát hiện, chính mình đột phá phàm tục cực hạn thời gian quá ngắn, trước mắt trạng thái còn chưa đủ lấy duy trì nguyên một trận phức tạp như vậy giải phẫu. Bất quá bây giờ xuất thủ, cũng không phải là nóng đội, mà là thời gian không đợi người. Chữa bệnh không thể so với mặt khác, nhất là thập điện Diêm La loại tình huống đặc biệt này, nói không chừng khi nào liền rốt cuộc không có khả năng khôi phục, không có cách nào trở lấy hắn tu luyện tới 100% năm chắc lại tiến hành, nên mạo hiểm nhất định phải bước lên. Đương nhiên, hắn cũng có được lực lượng. Tự do điểm thuộc tính dự trữ, chính là vì ứng phó thời khắc này. Nên cố gắng lúc phải cố gắng. Trí tuệ, 3-1 tiên lộ con đường, phúc hệ hòa hệ. Trí tuệ, 3-5 tiên lộ con đường, hòa hệ phúc hệ. Cái gọi là trời sập xuống do cao to đứng vững, tại cái này trời rất có thể liền muốn lún xuống thế giới, đột phá mang ý nghĩa trở thành cao to, đúng là phúc họa tương ý đi, ngay cả trong miêu tả đều là mang theo cảnh cáo. Nhưng tương tự, thăng lên cũng cực kỳ rõ rệt. Tiểu Quy đầu tiên ngóc lên, phát hiện chính mình phun ra ra tiên linh khí, không còn là đơn thuần bị lợi dụng, mà là bị vị chủ nhân này thuận tay rót vào định linh vòng bên trong, đản sinh ra càng nhiều tiên khí. Tiểu Thiến cùng Long Nữ cũng chú ý tới, vị này đạo y thần sắc không chỉ có khôi phục thông dòng, nhìn như phổ thông thủ pháp bên dưới, như là bóp đất tạo ra con người, đem từng bộ độc lập thân thể nước chảy mây trôi tạo nên đi ra. So sánh với những ngày thao tác, Lý Ngạn thông qua hạ đạo, còn càng sâu một bước nhìn rõ đến thập điện Diêm La tâm linh, đối với đến tiếp sau phương án trị liệu tiến hành thích hợp điều chỉnh, trạng thái tinh thần của bọn hắn cực không ổn định, không thể có trị liệu thứ tự trước sau, tránh cho nội chiến bộc phát. Quả nhiên, cơ hồ là vừa mới tiến hành tách rời trình tự, thuộc về bình đẳng vương cái đầu kia, lại đột nhiên đặt câu hỏi, chúng ta 10 vị Diêm Vương, ai sẽ trước chữa cho tốt? Lời này vừa ra, mặt khác 9 cái đầu từ khác nhau phương hướng đưa mắt nhìn tới, ánh mắt sáng ngời, thậm chí mang theo hung ác. Lý Ngạn thanh âm bình thản, ta trước mắt phương pháp trị liệu, chính là vì đem bọn ngươi 10 vị đồng thời tách rời, một mạch mà thành, không có tuần tự có khác. Chúng điện Diêm La hài lòng, Luân chuyển Vương lại hỏi, các hạ y thuật cao minh, coi là thật có chữa trị chúng ta cơ hội, nhưng giáo chủ định đến ngăn cản, làm như thế nào ứng đối? Mặt khác Diêm Vương lập tức trầm mặc xuống dưới, trước đây đối với đem chính mình biến thành quái vật vị tồn tại kia, là lòng tràn đầy oán hận, kết quả mắt thấy có hy vọng chữa khỏi, ngược lại bắt đầu sợ hãi. U Minh giáo chủ, Địa Tạ Vương Bồ Tát, vị kia mới là U Minh cảnh giới, địa chi âm ti chân chính người quản lý, ngày xưa con khỉ kia đại náo địa phủ sau, Thần Quảng Vương lên thiên đỉnh cáo trạng, cũng là phụ U Minh giáo chủ Địa Tạ Vương Bồ Tát biểu văn tiến bên trên. Lý Ngạn không chút hoang mang, đem Tiểu Bạch Long năm đó Đông Hải phân biệt lúc, đối với tứ đại Bồ Tát đánh giá thuật lại một lần, cuối cùng bổ sung lại một câu, nếu thật là Địa Tạ Vương Bồ Tát nhập tà, các ngươi chỉ sợ sớm đã không sinh ra ý niệm phản kháng thập điện Diêm La cảm xúc cực không ổn định, nghe lời này giận dữ, nhất định là giáo chủ. Nhất định là giáo chủ. Chứ hắn, còn cùng ai có thể đem chúng ta biến thành bộ dáng như vậy? Trên thực tế, Lý Ngạn trước mắt còn không cách nào suy đoán địa phủ biến thành bộ dáng như vậy kẻ cầm đầu là ai, nhưng không trở ngại trước cho ra một cái thích hợp đáp án, Địa Tạng Vương Bồ Tát tòa hạng, có một thần thú chăm chú nghe, có thể nghe tứ đại bộ châu sông núi xa tác, động thiên phúc địa, có thể chú ý giám thiên ác, xem xét nghe hiền ngu, con thú này hiện tại nơi nào? Sớm không thấy. Hỏi nó làm gì? Chấm đã. Chẳng lẽ cái này chăm chú nghe từ đó cản trở? Thập điện Diêm La cố nhiên hung ác, cũng không ngu xuẩn, mồm năm miệng mười nghị luận lên, các hạ chi ý, là chăm chú nghe giả truyền giáo chủ ý chỉ, mê hoặc chúng ta. Lý Ngạn nói, có chút ít loại khả năng này. Thập điện Diêm La giận tí mặt, bọn hắn đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát là có tâm mang sợ hãi, cũng không sợ cái kia chăm chú nghe, nếu như quả nhiên là cái kia chăm chú nghe giả truyền ý chỉ, cam đoan đem đánh vào 18 tầng địa ngục, gặp vĩnh thế trả tấn. Tại giao lưu trong quá trình, giải phẫu nhanh chóng tiến hành, hữu kinh vô hiểm tiến vào nửa đoạn sau. Tiểu Thiến cùng Long Nữ không dám có chút nói chuyện với nhau, nhưng sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đã là xung doanh ý mừng. Nhưng vào lúc này, phía dưới ầm vang khẽ động, cả ở giữa phòng giải phẫu đều chấn động nhẹ đứng lên. Cựu đầu trùng bắt đầu phi hành. Tiểu Thiến cùng Long Nữ cùng nhau biến sắc. Định linh vòng chỗ bố trí phòng giải phẫu, xây ở đại yêu này trên lưng, mục đích rất rõ ràng, nếu như địch nhân thế công quá mức hung mãnh, như vậy cựu đầu trùng phi hành tính cơ động, liền trở thành tranh thủ thời gian mấu chốt. Đương nhiên, tại phi hành tốc độ cao bên trong, là khẳng định ảnh hưởng trị liệu, cái này cũng mang ý nghĩa pháp này là bất đắc dĩ trở nên thủ đoạn. Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, khiến cho cựu đầu trùng bắt đầu di động? Rất mau trả lời án công bố. Là mê vụ. Mê vụ tới. Cựu đầu trùng sợ hãi thanh âm vang lên, bao phủ tại Đông Thắng Thần Châu bên trên mê vụ, chẳng biết lúc nào tại địa phủ bên trong tràn ngập ra. Chuyện gì xảy ra? Vô Sinh lão mẫu thu hồi Bạch Liên, chiếm thượng phong ba vị thần Phật lập tức phiêu nhiên lui lại, mắt thấy những cái kia phán quan ánh mắt yên tĩnh xoay người, cùng dưới trướng quỷ sai cùng một chỗ, biến mất tại trong sương mù. Vừa mới chiến trường kịch liệt đột nhiên trở nên an tĩnh, trong sương mù kia như có vô số ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú tới, trong yên tĩnh mang theo khó tả quỷ dị. Thẳng đến tiếng nước phá vỡ yên tĩnh, một chiếc đỏ ngang, chậm rãi huy động lấy mái chèo xuất hiện. Nhìn xem trên thân thuyền cái kia đạo tóc đỏ thân ảnh, Tiểu Bạch Long sắc mặt nặng nề, bắt giới la thất thanh, xa sư đệ. Phổ thông cảm mạo không có tốt đấu, lại càng cúm, mọi người chú ý bảo trọng thân thể. Chương 1235 xin hỏi đường ở phương nào? Vợ bên kia lại đang nơi nào? Chương 1235 xin hỏi đường ở phương nào? Vợ bên kia lại đang nơi nào? Chương 1235 xin hỏi đường ở phương nào? Vợ bên kia lại đang nơi nào? Mê vụ bên ngoài hoành sinh ba chiết, Lý Ngạn Giao giải phẫu cũng ngừng lại một chút. Mê vụ đột nhập, sát thực vượt qua dự kiến. Căn cứ cựu đầu trùng lời nói, cỗ này sương mù là năm đó thiên địa dị biến lúc, từ Đông Thắng Thần Châu bên trong tràn ngập ra, trong chớp mắt nuốt sống một đại bộ Phật Châu. Liên tưởng đến Bắc Câu Lô Châu cũng thần ẩn không thấy, rất có thể là hai đại bộ châu đều bởi vậy biến mất, đó chính là một nửa nhân thế. Mà lần này là thập điện Diêm La trấn trị, mục đích chủ yếu là sửa trị địa phủ loạn tượng, không trông cậy vào hoàn toàn bình thường, chỉ cần có thể để luân hồi chỗ đạt được trình độ nhất định khôi phục, chính là công đức vô lượng, bước kế tiếp có thể tiến vào mê vụ thăm dò, biết rõ ràng năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Kết quả tại trị liệu thập điện Diêm La lúc, sương mù đột nhập, hai chuyện thế mà kết hợp với nhau. Tiểu Bạch Long trấn thủ lưỡng giới khe hở, ngay tại trên Đông Hải, xem ra cũng không phải là trùng hợp. Lý Ngạn ánh mắt trầm ngưng. Nếu như nhiễu loạn địa phủ kẻ cầm đầu, thần thông quảng đại đến sương mù đều có thể ra roi, nuốt hết địch nhân, cái kia cho dù chữa cho tốt thập điện Diêm La, chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Bất quá dù vậy, đao trong tay của hắn cũng không dừng lại, cũng không có bị không biết hung hiểm ảnh hưởng tới tâm cảnh, ngược lại tại dưới tình thế xấu, xuất đao càng thêm nước chảy mây trôi, cái kia dị dạng thân hình khổng lồ, phân giải thành từng kia từng sợi hào quang, rót vào tứ đại trong thùng, lại đồng thời nối tới 10 bộ độc lập cá thể. Tại châm ổn quả quyết trị liệu bên trong, giải phẫu tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Giai đoạn này bên dưới, vô luận thập điện Diêm La bên trong có hay không nội gian, nội chiến khả năng đã không còn, nhưng hơi không cẩn thận, vẫn như cũ sẽ phí công nhọc sức. Cho nên Lý Ngạn lại lần nữa hết sức chăm chú, đem tinh lực toàn bộ đầu nhập trong đó. Ta ra ngoài. Long Nữ cùng Tiểu Thiến nhìn thoáng qua nhau, tay nâng như ý bảo châu, hướng ra ngoài mà đi. Tiểu Thiến thả ra bách quỷ dạ hành trong đồ chúng hồn, công đức phóng đại, nhưng chính diện đấu pháp năng lực giảm nhiều. Long Nữ trung quy là Tây Hải công chúa, một khi đập nổi dìm thuyền, cũng là một phần không thể coi thường lực lượng. Nhưng mà nàng mới vừa tới được giải phẫu ngoài phòng, liền phát hiện mênh mông trong sương mù thuyền bè bạch ra, chính mình tam ca Tiểu Bạch Long cùng chỉ toàn đàn sứ giả chứ bắt giới nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chăm chú cái kia chống thuyền người, biểu lộ động dung mà phức tạp. Long Nữ là hiểu rõ thỉnh kinh đoàn đội, rất nhanh ý thức được vị này là ai, cũng là kinh ngạc không thôi, Kim Thân La Hán Bồ Tát. Tiểu Bạch Long hít sâu một hơi, lắc đầu, không đối. Tuyệt không có khả năng là Tam Sư Minh. Đây chính là xa sư đệ tại Lưu Sa Hà Thủy Quái bộ dáng, lão chư ta khi đó còn tới đại chiến mấy trận, sao lại không biết. Bắt giới lại không như vậy cho là, hắn không dám tới gần mê vụ, chỉ là không nổi kêu la, xa sư đệ. Xa sư đệ, ngươi không phải tại Linh Sơn Hưởng Phúc ca. Sao tới nơi này chống thuyền, đáp lời đấy. Tiểu Bạch Long nói vô dụng, ta lần đầu thăm dò mê vụ lúc, cũng nhìn được đỏ ngang, lúc đó tiến lên bắt chuyện, vị này chỉ là không đáp, căn bản không có thần trí có thể nói bắt giới tinh tế dò xét, phát hiện người chèo thuyền này thoang túi thấp đầu, rối tung xích phát che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra miệng cùng cái cằm, cái kia rung động nhẹ nhẹ bờ môi, tựa hồ đang không tuyệt vọng lẩm bẩm một câu, hắn đang nói cái gì? Tiểu Bạch Long trầm giọng nói, xương đầu trả lại, bên trên ta đỏ ngang, đi đầy tiếp dẫn, thân trèo lên bờ bên kia. Bắt giới mặt heo biến sắc, xương đầu kia, chẳng lẽ là năm đó Quyển Liêm đại tướng bị phạt hạ giới, rơi vào Lưu Sa Hà bên trong, ăn vô số người, người thỉnh kinh đến, cũng bị nó ăn. Mà phàm là ăn đầu người, đều ném đi trong sông, trực tiếp chìm vào đáy nước, cái kia Lưu Sa Hà nước, ngay cả lông ngông cũng không thể phủ, xương đầu tự nhiên phiêu không nổi, duy chỉ có 9 cái người thỉnh kinh cô lâu, lơ lửng ở mặt nước, thế mà không có khả năng trầm xuống. Lúc đó hay là thủy quái xa tăng tưởng rằng dị vật, liền dùng tác nhi xuyên tại một chỗ, leo trên cổ, nhàn rỗi lấy ra ngoan buồng địch, về sau Quan Âm Bồ Tát độ hóa lúc, còn cố ý nâng lên, những khô lâu này chỗ hữu dụng. Quả nhiên đường tăng đi về phía tây lúc, xa tăng đem cái kia 9 cái khô lâu xuyên tại một chỗ, theo cựu cung bố liệt, lại đem Huệ Bờ Hành Giả Hồ Lô An ở trong đó, hóa thành một chiếc pháp thuyền, độ đường tăng nhục thể phàm thai này, qua Lưu Sa Hà giới, các loại công thành sau, khô lâu giải hóa thành 9 cô âm phòng, vắng lặng không thấy. Đoạn này dụ ý, căn bản là thể hiện ra Đường Tăng 10 thế tu hành, kiên nhẫn thỉnh kinh tinh thần, 9 vị trí đầu thế tích lũy dùng tại nơi đây, thỉnh kinh đoàn đội chính thức thành hình, mở ra từ từ đi về phía tây đường. Mà đợi đến Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bên trong, Đường Tăng lại leo lên tiếp dẫn Phật tổ không đáy đỏ ngang, thế thứ 10 nhục thể phàm thai rơi vào trong nước chết đuối, thoát thai hoàn cốt, thành tựu nguyên thần. Một trước một sau, chính hợp vượt qua khổ hải, đang lâm bờ bên kia. Nhưng bây giờ cái này cực giống Sa Tăng chống thuyền người, tìm kiếm 9 cái đầu xương, lại là một chuyện khác, bắt giới trong lòng phát lạnh, không hiểu có loại dự cảm bất tường. Bất quá không đợi bọn hắn biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Vô Sinh lão mẫu ngưng trọng thanh âm vang lên, lai lộ bị đoạn. Cùng lúc đó cựu đầu trùng cũng kinh hô lên, không tốt, không ra được. Chẳng biết lúc nào, bốn phương tám hướng đều có mênh mông sương mù, hướng phía nơi này làn tràn tới, biên giới phi tốc có bảo, có thể trở về nhân thế lai lộ cũng bị cắt đứt. Cựu đầu trùng hai cánh mãnh liệt vỗ, dọa đến hồn phi phách tán, hắn là tận mắt chứng kiến qua, cái kia bị nuốt hết tiến trong sương mù hạ tràng đến cỡ nào thê thảm, Đông Hoa đế quân là bực nào đại thần, đạo tràng đều không thể may mắn thoát khỏi. Cùng bát kỳ đại xà đau khổ hao gần ngàn năm, không nghĩ tới mắt thấy muốn lấy được tự do, lại rơi đến kết cục như thế. Vội cái gì, vướng vàng. Đang lúc hắn đều muốn sụp đổ thời khắc, Long nữ tản mát ra long tộc uy nghiêm, hiếm thấy quát lên, chưa cho tốt Diêm Vương, công đức hộ thân, chúng ta liền có thể xông ra đi. Cựu đầu trùng thân thể run rẩy, một lần nữa ổn định lại, mà xương mù nhìn như chậm chạp, kỳ thực quyết tán tốc độ tương đương mãnh liệt, không bao lâu, bốn bề liền mông lung một mảnh, càng là tiếp xúc đến thân thể của bọn hắn. May mà sự tình đáng sợ cũng không có phát sinh, bắt giới, tiểu bạch long, long nữ, Vô Sinh lão mâu thậm chí cựu đầu trùng quanh thân đều mơ hồ hiện ra một tầng quang trạch, ngăn cản được xương mù ăn mòn. Cựu đầu trùng trường nhẹ nhàng thở ra, thật có thể thành tiểu bạch long thì cao mày nói, thủ lâu tất thua, thừa dịp chúng ta còn có thể ngăn cản xương mù, nhanh chóng tìm kiếm đường ra. Bát giới lúc này cũng không trốn tránh, muốn giải thể về cao lão trang đều được đi ra lại nói, nắm chặt nhân sâm bảo thụ, riêng phần mình chọn một phương hướng. Tiểu bạch long chần chờ một chút, lần trước thăm dò xương mù kinh nghiệm nói cho hắn biết, trong xương mù rất dễ mất phương hướng, nếu như là tại Đông Hải, hắn có thân là long tộc tiên thiên ưu thế, ngược lại là có thể xác định phương hướng, nhưng nơi đây liền nói không chừng. Cũng may Vô Sinh lão mẫu giơ bàn tay lên, bạch liên nở rộ, từng đội quỷ tốt xuất hiện, tràn đầy thành kính hành lễ, thánh mẫu ở trên. So sánh với trước đó hung thần ác sát, những này âm sai đã quỷ chân không quấy quán, thành vị này bạch liên thánh mẫu tùy tùng, địa phủ dò đường nhiệm vụ, tự nhiên giao cho địa phủ làm việc bọn hắn. Bên ngoài ngay tại ứng biến thời khắc, trong phòng giải phẫu Lý Ngạn rơi xuống cuối cùng một đao, địa thủy hỏa phong tứ đại vật chứa đột nhiên diệu lên, từng đạo lưu quang từ đó bay ra. Tiểu Thiến yên lặng đếm kỹ, phát hiện mỗi kiện trong thùng vừa lúc đều là 10 đạo, tổng cộng 40 đạo, ngay ngắn trật tự lẫn nhau ghép lại. Hóa thành 10 tôn đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, người mặc đế phục, tướng mạo uy nghiêm nam tử. Âm gian tiên tử, 10 đời minh vương. Những này minh vương lẫn nhau nhìn chăm chú, trong đôi mắt mang theo mấy phần giật mình trọng. Mấy trăm năm trong tuế nguyệt, bọn hắn đã thành thói quen khoảng cách gần mà nhìn xem khác 9 cái huynh đệ, lẫn nhau cãi lộn không ngớt, nhìn nhau tăng mắt, cho nên tại bây giờ tách ra, nhìn xem độc thuộc về mình tay chân, đúng là bùi ngùi mai thôi. Một lát sau, lấy Tần Quảng Vương cầm đầu, lấy lại tinh thần Diêm Vương cùng nhau hành lễ, thiên sư ân đức, tuyệt không dám quên.